Chương 75, trang bị cộng hưởng đối với yêu cầu của Phương Sâm Nham, lần này không gian vẫn không chút do dự chấp nhận ủy thác. Nhưng theo sau đó là một tin tốt và một tin xấu. Tin xấu là phí giám định lại đã tăng lên 4000 điểm thông dụng, tin tốt là Phương Sâm Nham vẫn có thể chi trả khoản phí này. Lần giám định này thông báo cần phải chờ một khoảng thời gian. Khi Phương Sâm Nham tra cứu thêm, thông tin nhận được là định nghĩa một khoảng thời gian là từ 2 tiếng rưỡi đến hơn 7 ngày. Ngoài việc bày tỏ sự thất vọng to lớn đối với hiệu suất làm việc của không gian, Phương Sâm Nham cũng chỉ đành bực bội chấp nhận hiện thực. Vì cân nhắc sau khi tiểu thạch đến, họ sẽ bắt đầu một trận chiến mà về lý thuyết sẽ rất gian khổ, nên lúc này Phương Sâm Nham cũng không dám đến sân tập tranh thủ tiêu hao thể lực, chỉ có thể đi lại trong khu giao dịch xem có vớ được món hời nào không. Đáng tiếc là những kẻ có cùng suy nghĩ với hắn quá nhiều, nên về cơ bản trong môi trường cạnh tranh lẫn nhau, đừng hỏng vớ được món hời lớn nào. Đúng lúc này, Phương Sâm Nham đột nhiên cảm thấy vạt áo mình bị giật giật. Hắn cúi đầu xuống thì giật mình, chỉ thấy một con robot mẫu sở ta đột đang lăn lông lốc sau lưng mình, ánh đèn xanh trên đầu nhấp nháy, chủ nhân thân yêu, cuối cùng cũng tìm thấy ngài rồi. Phương Sâm Nham lập tức đảo mắt trắng dã. Vẻ ngoài có thể ngụy trang, nhưng cái tên khốn kim khoáng này vừa mở miệng truyền tin là lộ tẩy ngay, cái giọng bịt được AOE đặc trưng đã lập tức phơi bày thân phận của hắn. Nói chứ, tên khốn này rốt cuộc đã làm bao nhiêu chuyện trời oán người giận trong khu giao dịch mới bị ép đến mức phải cột tợ lệ robot sở ta đột thế này. Cừu béo, có cừu béo kìa. Kim khoáng thấy xung quanh không có ai, liền sáp lại gần, mặt mày hớn hở nói, có người đang cần gấp cái vỏ bọ của anh đó, anh nhất định phải chia hoa hồng cho tôi đấy, hoa hồng. Phương Sâm Nham nghe vậy trong lòng cũng vui mừng. Vỏ hung thú tuy là một loại vật liệu rất phổ biến, nhưng loại màu xanh lam đậm thì lại rất hiếm. Nếu không phải hắn sở hữu thiên phú mạnh mẽ, lại có được súng phun lửa tợ rồ mẹ tợ giật 44, một đại sát khí khắc chế hung thú bẩm sinh, thì dù có trải qua cả một thế giới sở tạ xịt trục cũng chưa chắc tìm được một mảnh vỏ hung thú màu xanh lam đậm. Dĩ nhiên không loại trừ những kẻ may mắn tột độ tìm được nhiều hơn. Nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là hai chữ cần gấp. Rất nhanh, người mua vỏ bọ đã đứng trước mặt Phương Sâm Nham. Đó là một gã cao to vạm vỡ ít nhất trông là như vậy. Gã rất hài lòng với món hàng Phương Sâm Nham cung cấp và trông có vẻ cũng rủng rỉnh tiền bạc, nên hai người nhanh chóng đạt được thỏa thuận. Điểm tiềm năng của Phương Sâm Nham tăng lên 6 điểm, điểm thông dụng đạt 8000 điểm. Rõ ràng, lúc này hắn lại một lần nữa lựa chọn nâng cấp năng lực bậc 6 của mình, Hắc Ma Pháp Điều Chế Thuật, thiếu. Hai nhánh trên cây Thiên Phú tầng thứ 4 của Hắc Ma Pháp Điều Chế Thuật có thể nói là vô cùng quan trọng, nhưng để kích hoạt toàn bộ chúng, cần đến 4 điểm công văn. Điểm công văn hiện tại của Phương Sâm Nham là 56 điểm, nếu đầu tư toàn bộ vào Thiên Phú tầng thứ 4, hắn sẽ chỉ còn lại 52 điểm công văn. Điều đó có nghĩa là Phương Sâm Nham sẽ khó có thể dùng cách từ bỏ một số nhiệm vụ chính tuyến để né tránh rủi ro nữa. Nếu không, điểm công văn rất dễ bị trừ xuống dưới 50, và hắn sẽ trực tiếp mất đi thân phận thiếu ý. Nhưng Phương Sâm Nham lại nghĩ đến một chuyện khác, đó là nhiệm vụ thành lập đội lần này rất có thể cũng là duy nhất, chắc sẽ không có chuyện vô lý tiểu thấy độ hoàn thành nhiệm vụ đội không cao rồi giải tán đội để lập lại nhận nhiệm vụ lần nữa. Loại nhiệm vụ mang tính duy nhất và có ảnh hưởng sâu rộng đến tương lai thế này, nhất định phải toàn lực ứng phó. Vì vậy, hắn nghiến răng, quyết định cược một phen, đồng thời kích hoạt cả hai năng lực trên cây Thiên Phú tầng thứ 4, huyết thanh gen cường thú nhân, thuật điều chế hỗn hợp dược thể, và huyết thanh gen cường thú nhân, điều chế dược thể nguyên rủa. Vừa xem mô tả, hắn liền thở phào một hơi dài, 4 điểm công văn quả nhiên không uổng phí. Huyết thanh gen cường thú nhân, thuật điều chế hỗn hợp dược thể, ngươi nhận được lĩnh ngộ mới trong thuật điều chế, có thể tiến hành điều chế lần hai đối với hai loại huyết thanh gen cường thú nhân bất kỳ đã được gia công, khiến chúng xảy ra phản ứng phức hợp, tạo ra hiệu quả cộng dồn. Khi trên người ngươi đang có hiệu ứng BUFF của một loại huyết thanh gen, sẽ không thể nhận thêm hiệu ứng của các loại huyết thanh gen khác. Ví dụ, sau khi trộn huyết thanh gen gấu và cáo, hiệu quả khi uống huyết thanh hỗn hợp là sức mạnh và trí lực cùng lúc 3. Còn trước đó, nếu ngươi uống huyết thanh gen gấu rồi lại uống huyết thanh gen cáo, hiệu ứng sức mạnh 3 sẽ bị hiệu ứng trí lực 3 ghi đẻ trực tiếp. Huyết thanh gen cường thú nhân, điều chế dược tề nguyên rủa, ngươi nhận được lĩnh ngộ mới trong thuật điều chế, có thể tiến hành điều chế lần hai đối với huyết thanh gen cường thú nhân đã được gia công. Lọ huyết thanh gen này có thể được ném ra và tạo ra một vùng độc tố ô nhiễm trên diện rộng với tâm là điểm rơi. Tất cả kẻ địch bị ô nhiễm trong khu vực sẽ bị nhiễm độc tố, sau đó dù có rời khỏi khu vực cũng sẽ tiếp tục bị ảnh hưởng giảm thuộc tính tương ứng. Ví dụ, huyết thanh gen gấu ném ra sẽ tạo hiệu ứng giảm 3 sức mạnh trên diện rộng, thời gian ảnh hưởng kéo dài 15 phút. Gợi ý, cấp độ hiện tại của ngươi chưa thể điều chế huyết thanh gen hỗn hợp. Gợi ý, hiệu quả ô nhiễm có thể bị một số năng lực thanh trừ. Gợi ý, ném cũng sẽ tiêu hao vật liệu thi pháp liên quan. Nhìn một loạt mô tả này, Phương Sâm Nham gật đầu hài lòng, nhưng có một tin xấu là, xem ra trong thời gian ngắn, năng lực bậc 6 Hắc Ma Pháp điều chế thuật này đã không thể nâng cấp được nữa, bởi vì cái giá để nâng cấp tiếp là vô cùng lớn. Nếu muốn nâng cấp các nhánh điều chế dược tề gấu, cao trên cây Thiên Phú tầng thứ 2 lên LV10, thì hai nhánh Thiên Phú ở tầng thứ 3 đều phải nâng lên LV10. Điều này có nghĩa là chỉ riêng việc nâng hai nhánh này từ LV1 lên LV10, cộng lại cũng cần đến 20 điểm tiềm năng. Còn cây Thiên Phú tầng thứ 4 thì khỏi phải nói, cũng yêu cầu hai nhánh Thiên Phú ở tầng thứ 3 phải nâng lên LV10, lượng điểm tiềm năng tiêu hao tự nhiên không cần phải bàn, mà còn chưa tính đến điểm công văn có thể phải bỏ ra. Trong lúc trì hoãn, Tiêu Thạch cũng đã tiến vào không gian. Anh ta vội vàng xử lý xong một số việc vặt rồi hẹn địa điểm gặp mặt với Phương Sâm Nham. Tiêu Thạch vẫn giữ vẻ mặt trầm mặc và chán trường như cũ, dường như chẳng có hứng thú với bất cứ thứ gì, trực tiếp khởi động giao dịch với Phương Sâm Nham. Đó chính là trang bị được gia công từ da lưng của quái vật khổng lồ phẩm chất đen cùng hơn 10 mảnh vỏ hung thú màu xanh lam đậm. Việc gia công món đồ này trông khá thô kệch. Về ngoại hình, nó có chút phong vị của chiến giáp sở tạ, đơn giản, thô ráp, bền bỉ, chắc chắn chính là phong cách của nó. Tuy nhiên, mặc vào cũng không kém phần ngoại bệ. Phần chính của nó là da quái vật khổng lồ, ở những vị trí quan trọng như tim, bụng được hãm vào hung thú để bảo vệ, sợi chỉ dùng để may dường như là gân phơi khô của da thú. Mặc lên người có hình dạng như một tấm giáp lưng. Thuộc tính của nó cũng nhanh chóng hiện ra trước mắt Phương Sâm Nham, giáp vỏ man dã người chế tạo, vô danh độ hiếm trang bị, đen, không thể tiến cấp, chất liệu, vỏ kỳ tỉnh, collagen động vật, sợi protein tự nhiên thiết bị có thể gắn thêm, khe cắm giáp vai vị trí đeo, ngực trọng lượng, 18,8 kg điều kiện sử dụng, sức mạnh phải đạt 20 điểm trở lên, thể lực 15 điểm trở lên độ bền, 120 điểm trang bị, sức mạnh 2, nhanh nhẹn 2 trang bị, giảm 1 tỷ lệ ngươi đánh trúng kẻ địch. Trang bị, khi kẻ địch dùng kỹ năng gây sát thương cho ngươi, có 5 tỷ lệ hoàn trả lại lượng MP tiêu hao của kỹ năng đó, nếu kỹ năng đó có tiêu hao MP. Trang bị kèm theo năng lực bị động, thêm học môn hung thú. Khi ngươi bị kẻ địch tấn công, có 25 tỷ lệ nhận được hiệu quả tăng tốc độ tấn công cho 3 đòn đánh thường tiếp theo, lần lượt là 10, 20, 30, tối đa 3 lần, nhưng sát thương mỗi đòn giảm 12. Trạng thái này kéo dài 10 giây, không thể cộng dồn. Điểm chiến lược của trang bị này, 80. Đánh giá, trung bình. Dĩ nhiên, tiêu chuẩn đánh giá của ta được xây dựng trên cơ sở người chế tạo chỉ có trình độ sơ cấp. Thật lòng mà nói, thuộc tính của trang bị màu đen này có hơi xoắn xĩnh. So với các trang bị màu đen khác, nó trước hết thiếu một thuộc tính có lợi, mà lại có đến 2 thuộc tính bất lợi. May mắn là năng lực bị động đi kèm khá tốt, có thể phát huy tác dụng bùng nổ trong thời gian ngắn. Hơn nữa, 2 thuộc tính cộng thêm là sức mạnh 2 và nhanh nhẹn 2 cũng khá thực dụng. Dĩ nhiên đối với Phương Sâm Nham, thể lực 4 có vẻ hơi hơn, nhưng vạn sự không thể cầu toàn. Điều khiến Phương Sâm Nham kinh ngạc hơn nữa là, khi hắn mặc chiếc giáp vỏ man dã này vào, hắn lại nhận được thông báo từ Mộng Nghiệm Ấn Ký, trang sức bạc cấp sử thi, hồn phách quái vật khổng lồ bắt đầu cộng hưởng với trang bị đen, giáp vỏ man dã. Trang sức bạc cấp sử thi, hồn phách quái vật khổng lồ được cường hóa, năng lực bị động, dồn nén đau đớn được cố định hóa, không cần chịu sát thương vẫn sẽ tồn tại liên tục. Trang bị đen, giáp vỏ man dã được cường hóa, năng lực bị động, tiêm học môn hung thú có tỷ lệ xuất hiện tăng lên 35. Khi ngươi không còn trang bị một trong những vật phẩm đang cộng hưởng, hiệu quả cường hóa sẽ biến mất. Xem ra hiệu quả cộng hưởng này phần lớn là do quái vật khổng lồ gây ra, dù sao thì cốt lõi của cả hai trang bị này đều bắt nguồn từ cơ thể của quái vật khổng lồ. Đúng là việc không nên chậm trễ, Phương Sâm Nham cũng đã mong chờ nhiệm vụ thành lập đội từ lâu, lúc này mọi mặt đều đã chuẩn bị ổn thỏa, liền cùng Tiểu Thạch một lần nữa trực tiếp đến đỉnh của không gian mạo hiểm để thăng cấp quân hàm. Mọi quy trình đều giống hệt như trước, tự nhiên không cần phải nói nhiều. Khi Phương Sâm Nham một lần nữa nhập tên đội là Vương Bài, mặc dù đã sớm biết sẽ có thông báo nhiệm vụ, nhưng hắn vẫn không nhịn được mà hít một hơi thật sâu. Bạn có chắc chắn muốn thành lập đội này không? Chắc chắn. Chương 2, 40 điểm sức mạnh. Sống sót, cố gắng sống sót bằng mọi giá, cho đến khi ngươi không thể gắng gượng được nữa. Phương Sâm Nham và Tiểu Thạch cẩn thận đọc phần mô tả nhiệm vụ, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác tàn khốc đến trần trụi khó tả. Vừa nhìn thấy độ khó của thế giới này cao tới mức cấp ác ngộng, Phương Sâm Nham không thể không nghĩ ngay đến trải nghiệm ở thế giới Sở Tạ Xỉu Trục lần trước. Nhiệm vụ phụ tuyến cấp bên kia, hủy diệt tháp phòng không phun bảo tử nấm khổng lồ, đã hành cả đội lên bờ xuống ruộng, chết đi sống lại, mới miễn cưỡng hoàn thành yêu cầu cơ bản của nhiệm vụ. Vậy mà bây giờ, nhiệm vụ đội mang tên sinh tồn này lại có độ khó là không rõ, nhưng chỉ riêng độ khó của thế giới đã kinh khủng hơn nhiều. Trực tiếp đạt tới cấp ác ngộng. Đây là khái niệm gì chứ? Điều này có nghĩa là độ khó tổng thể của thế giới này còn cao hơn cả những gì họ đã trải qua trong nhiệm vụ phụ tuyến hủy diệt tháp phun bảo tử nấm khổng lồ tới 2 bậc. Cũng có nghĩa là hầu hết kẻ địch mà Phương Sâm Nham và đồng đội phải đối mặt đều mạnh hơn quân đội trực thuộc của nữ hoàng bờ là 2 bậc. Nghĩ đến đây, sống lưng Phương Sâm Nham bất giác lạnh toát, không kìm được mà hít một hơi thật sâu. Sau khi kiểm tra không gian, Phương Sâm Nham quả nhiên phát hiện các đạo cụ tộc chủng mà mình mang theo đã không thể sử dụng. Thực ra điều này cũng là lẽ dĩ nhiên, nếu hai người họ cưới ký chủ của tộc chủng, bay đi với tốc độ vài trăm km, hắt thì độ khó của nhiệm vụ này cũng quá đơn giản rồi. Mẹ kiếp! Tiêu Thạch cũng không nhịn được mà văn tụ, độ khó thế giới đã đạt tới cấp ác ngộng. Đây là cái phán định chết tiệt gì vậy? Lần trước khi tôi đột nhập vào thế giới cạ dịch bỉn giữa chừng, độ khó thế giới mới chỉ là dê. Cùng lắm cũng chỉ có vài con giỏm bị mục giữa gây rối mà thôi. Nghe xong, Phương Sâm Nham bỗng có một dự cảm chẳng lành, lẽ nào thế giới cạ dịch bỉn mà anh trải qua là kịch bản lịch sử, mở đầu cho sự diệt vong của hạm đội vô địch? Tiêu Thạch gật đầu, đúng vậy, lúc đó trong đội của tôi có người rất vất vả mới kích hoạt được nhiệm vụ này. Sao thế? Anh cũng từng trải qua kịch bản này à? Phương Sâm Nham thở dài một hơi, lúc đó có phải anh còn va chạm với một đội khác không? Trong đội đó có một thành viên cốt lõi, là một người phụ nữ tên Tư. Tiểu Thạch ngạc nhiên, sao anh biết? Đó là lần thứ 2 đội của tôi và hội quang chiếu của bọn họ va chạm, hai bên đều có chút kiêng rẻ, hơn nữa lại là hải chiến, nên chỉ xung đột tầm xa, vì vậy hạng nhất điểm cống hiến chiến trường cá nhân đã bị người của họ đoạt mất. Nếu lúc đó có thể nhận được phần thưởng kia, có lẽ mọi chuyện vẫn còn có thể cứu vãn. Tiểu Thạch vừa nói vừa thở dài, rõ ràng đã chìm sâu vào hồi ức. Anh ta bỗng thấy vẻ mặt của Phương Sâm Nham liền kỳ quái hỏi, anh sao vậy? Phương Sâm Nham có chút lúng túng nói, thực ra, anh vừa nói tôi mới nhớ ra, người giành được hạng nhất điểm cống hiến chiến trường cá nhân lần đó chính là tôi. Tiểu Thạch quả quyết lắc đầu, không thể nào. Phương Sâm Nham dở khóc dở cười, thật mà. Tôi lừa anh làm gì? Tiểu Thạch lắc đầu, nghiêm túc nói, thủy thủ, tuy anh đúng là một gã rất mạnh, nhưng không phải tôi coi thường anh. Lúc đó hội quang chiếu không biết vì sao lại gần như tập hợp toàn bộ chủ lực đến chiến trường kịch bản lịch sử này, với thực lực của anh lúc đó, không thể nào giành được hạng nhất. Phương Sâm Nham chậm rãi lắc đầu, nếu dựa theo thông tin anh cung cấp, vậy thì hội quang chiếu dốc toàn lực không phải vì chiến trường kịch bản lịch sử, mà là để hoàn thành một sự kiện lịch sử trọng đại xuyên suốt tuyến truyện chính của thế giới cả dị bình, sự sa ngã của đạo Visions. Cho nên những kẻ mạnh nhất trong số họ từ đầu đến cuối đều không hề ra tay. Tiếp theo, Phương Sâm Nham dùng một câu nói dập tắt hoàn toàn nghi hoặc của Tiểu Thạch. Dung dịch điều chế hòa tan kim loại loại y, các anh nhắm vào thứ đó đúng không? Lần này, Tiểu Thạch cuối cùng cũng tin, anh ta thở dài một hơi, hay đắng lắc đầu, xem ra đây là sự sắp đặt của số phận rồi, thật không ngờ lúc đó anh đã mạnh đến thế. Phương Sâm Nham cười khổ, chỉ là may mắn thôi. Tiểu Thạch lắc đầu, rồi đột nhiên hỏi, sức mạnh hiện tại của anh bao nhiêu điểm rồi? Nếu tính cả hiệu ứng cộng thêm từ thuốc. Phương Sâm Nham tính toán rồi nói, 29 điểm. Tiểu Thạch gật đầu, đột nhiên gửi yêu cầu giao dịch cho anh, sau đó lại trực tiếp giao dịch sợi dây chuyền ám kim, chip ma trận của Sở Mít cho Phương Sâm Nham. Phương Sâm Nham định giao dịch ý chí cự quái qua nhưng lại bị Tiểu Thạch từ chối. Phương Sâm Nham ngạc nhiên hỏi, sao vậy? Tiểu Thạch im lặng một lúc rồi nói, tôi không thể trang bị sợi dây chuyền này, thay vì để không, chi bằng anh cứ dùng trước để phát huy sức chiến đấu tối đa. Còn ý chí cự quái tuy mạnh, nhưng nếu đeo nó, tôi sẽ đột phá cái điểm giới hạn đáng ghét kia. Vấn đề mấu chốt là, bây giờ tôi vẫn chưa có tư cách để khống chế được sức mạnh đột phá giới hạn đó. Phương Sâm Nham nhìn thẳng vào mắt anh ta, trầm giọng nói, con người không thể trốn tránh cả đời được. Sẽ có một ngày, anh phải đối mặt với nó. Tiểu Thạch đau đớn nhắm mắt lại, một lúc lâu sau mới nói, nhưng không phải bây giờ, thật đấy. Phương Sâm Nham thở dài, cũng không ép anh ta nữa. Sau khi đeo sợi dây chuyền ám kim, chip ma trận của Sở Mít, thuộc tính của Phương Sâm Nham đã tăng lên một cách vô cùng đáng sợ. Nếu như trước đây anh đã được xem là một cường giả cận chiến, thì bây giờ từ duy nhất có thể hình dung về anh chỉ có thể là biến thái. Lúc này, nếu Phương Sâm Nham đi theo con đường sức mạnh cực hạn, kích hoạt năng lực đi kèm của dây chuyền, định dạng, rồi uống thuốc hỗn hợp gấu ưng, thì sức mạnh có thể đạt tới 40 điểm kinh hoàng, nhanh nhẹn 23 điểm, thể lực 35 điểm. Hơn nữa còn được cộng thêm 15 sát thương tấn công. Thuộc tính mạnh mẽ như vậy đã đủ để vượt qua cả sân quái, còn những kẻ như Phẹn Tở dù có sống lại cũng chỉ là cặn bã. Nhưng phải chú ý rằng, lý do Phương Sâm Nham có thể đạt được thuộc tính áp đảo như vậy, mấu chốt nằm ở sợi dây chuyền ám kim mà anh có được. Trang bị thuộc tính ám kim, theo lẽ thường, tuyệt đối không phải là thứ mà Phương Sâm Nham ở giai đoạn này có thể sở hữu. Cứ nghĩ xem Tiểu Thạch đã lấy nó như thế nào. Một đội ngũ hơn 40 người chết sạch chỉ còn lại một mình anh ta mới lấy được thứ này. Phương Sâm Nham có 40 người sẵn sàng vào sinh ra tử vì mình không? Cho dù anh đầu óc tinh tường, tâm tư cẩn mật, thì cũng phải trả giá bằng một phần tư tổn thất chứ. Phương Sâm Nham lấy đâu ra 10 người cam tâm tình nguyện chết vì mình làm bia đỡ đạn? Lúc này, từ phía xa, những âm thanh ồn ào đông theo gió truyền đến. Những âm thanh này vô cùng kỳ quái, vừa giống tiếng người lẩm bẩm tranh cãi trong cổ họng, lại vừa như tiếng gầm gừ trầm thấp của dã thú. Hai người liếc nhìn nhau, lập tức ẩn nấp sau một thân cây thủy sam. Một lúc sau, họ thấy ba sinh vật trông giống người đang tiến lại gần từ phía dưới. Những gã này trông vô cùng bẩn thỉu, làn da màu xám chỉ có những cục mụn cóc thừa thãi, quần áo rách dưới hoặc chỉ đơn giản là dã thú. Chán chúng tụt vào, miệng nô ra, đôi mắt nhỏ lóe lên ánh sáng hiểm ác. Về hình thể, chúng cao gần bằng một người đang cúi lưng, gã cao nhất cũng chỉ tới 1m7, tóc hai bù xù, da rẻ như sắt chết, tay rất dài và có một bộ phận không nhỏ bị gù lưng hoặc quẹt vặt. Từ những vết thương còn mới trên người vài gã có thể thấy máu của chúng màu đen, vũ khí trong tay trông khá thô sơ, chẳng qua chỉ là gậy gỗ, dịu đá. Lúc này tuy không còn năng lực động sát, nhưng mũ giáp của Phương Sâm Nham đã có máy dò sùng chờ rèn lở tiên tiến. Anh cẩn thận bò giảm xuống đất, cố gắng ẩn mình hết mức có thể, rồi sử dụng chức năng này. Sau một tia sáng không rõ ràng lóe lên, Phương Sâm Nham nhận được thông tin về đám quái vật bên dưới, nhưng chỉ có ba chữ óc. Phần còn lại toàn là. Điều khiến người ta lạnh gáy hơn là, ba con óc dường như cảm nhận được điều gì đó, bắt đầu dừng bước, đôi mắt nhỏ hùng quang lấp lóe nhìn quanh. Phương Sâm Nham lúc này gần như muốn chửi thề, chỉ số cảm thụ của anh cao tới 25 điểm, cách một khoảng xa như vậy sử dụng máy dò mà vẫn bị phát hiện. Điều này ít nhất chứng tỏ một điều, chỉ số cảm thụ của đám óc này cũng phải gần 25 điểm. Lúc này, Tiểu Thạch bỗng truyền đến một tin nhắn, chúng không mang cung tên, chắc không phải là sinh vật đã bắn mũi tên kia. Ra tay không? Thấy ba gã này càng lúc càng đến gần, hơn nữa chúng đã bắt đầu nhìn đông ngó tây, nâng cao cảnh giác, muốn lén lút chuẩn đi là không thể. Phương Sâm Nham gật đầu, gửi đi một tin nhắn, ra tay. Anh trở tay rút ngay khẩu dạ tâm, rồi nhảy bật lên. Ở cái nơi quái quỷ có độ khó cấp ác độ này, Phương Sâm Nham căn bản không dám giữ lại chút sức nào. Ba con óc thấy Phương Sâm Nham cũng lập tức chạy ra nước dãi sền sệt, phát ra tiếng gầm gừ vô cùng nặng nề rồi lao tới. Phương Sâm Nham lao xuống từ trên cao, khi còn cách đối phương 5m, hai chân hơi chủng xuống, rồi đột ngột phát lực. Dưới tác động của 40 điểm sức mạnh kinh hoàng, nơi Phương Sâm Nham giẫm chân đất đá bông băng tung tóe, cả người anh bay lên không trung tung cước, đạp thẳng vào ngực con óc đi đầu. Xương ngực của gã này phát ra tiếng rắc giòn tan trầm đục, lồng ngực dường như lõm vào mấy centimet, bay ngược ra xa 5-6 mét rồi đâm vào một cây lanh sam, máu đen lập tức phun ra từ miệng, tạo thành một màn xương máu trong không khí lạnh lẽo. Cú đá này trông rất uy lực, nhưng chỉ có thể gây ra sát thương cơ bản của sức mạnh, vì vậy gã này ho sặc sủa mấy tiếng rồi lại bò dậy từ mặt đất, gầm lên một cách hung tợn. Hai đồng bọn của nó cũng giơ gậy gỗ và dịu đá điên cuồng lao tới. Phương Sâm Nham khẽ thở dài, giơ khẩu dã tâm trong tay phải lên, ngắm bắn, khai hỏa. Tiếng nổ của khẩu súng hỏa mai cạ dịt bỉn vang vọng trong không khí lạnh giá của dãy núi sương mù. Viên đạn chỉ mang theo cái chết tàn nhẫn xé toạc ra thịt trên trán con óc, máu bẩn phun ra, xương trắng nếu cũng phơi bày ra giữa không khí. Uy lực của phát súng này cuối cùng cũng khiến con ọc loạn choạng lùi lại, ôm đầu gào thét đau đớn. Chương 3, chạm trán nơi đường hẹp một loạt dữ liệu hiện lên trước mắt Phương Sâm Nham, vũ khí của bạn, dạ tâm sẽ gây ra 140 điểm sát thương lý thuyết lên ọc. Hiệu ứng vũ khí loại súng hỏa thẳng, tụ lực được kích hoạt, tỷ lệ bạo kích cộng thêm lúc này là 50. Bạn bắn vào điểm yếu trên đầu kẻ địch, tỷ lệ bạo kích của đòn tấn công này tăng 26. Vũ khí của bạn, dạ tâm, sát thương lần này sẽ bạo kích. Do có trang bị, ngài vũ trang vải thép sọc đen, hiệu quả bạo kích được kích hoạt bởi tụ lực lần này sẽ tăng từ 250 sát thương cộng thêm lên 300. Sát thương lý thuyết lần này của bạn sẽ tăng lên 140x3420 điểm. Bạn đã bắn trúng đầu óc, vũ khí của bạn, dạ tâm gây ra 373 điểm sát thương thực tế. Sát thương bạn gây ra lên đầu óc đã vượt quá giới hạn sinh mệnh của nó, do đó đòn tấn công này đồng thời gây tổn thương chức năng một phần cơ quan đầu. Dĩ nhiên, cùng lúc Phương Sâm Nham nổ súng, hai con óc còn lại cũng không hề đứng yên, chúng gầm lên, thở ra một luồng hơi trắng ghê tởm. Rồi chúng xông lên, giơ vũ khí trong tay lên, bổ xuống. Nhanh nhẹn của Phương Sâm Nham lúc này đã đạt 28 điểm, nhưng chỉ vì một thoáng khựng lại sau khi nổ súng, anh đã không kịp né tránh hai đòn tấn công hung mãnh của lũ óc. Gậy gỗ và dịu đá cùng lúc vung lên, tạo ra một tiếng gió trầm đụng, giáng mạnh vào lưng và đầu Phương Sâm Nham. Hai đòn này khiến Phương Sâm Nham mất thăng bằng, mắt tối sầm lại rồi ngã nhào xuống đất. Cây gậy gỗ gây ra cho anh tới 70 điểm sát thương thực tế. Còn cú chém ngang bằng dịu đá vào đầu thậm chí còn gây ra bạo kích, máu tươi văng khắp nơi, trừ thẳng 124 điểm sinh mệnh của Phương Sâm Nham. May mà lúc này đá ngầm cũng xuống tới, gầm lên một tiếng xé nát cõi lòng, sóng xung kích vô hình khuấy động cánh khô lá úa bay tứ tung, lan rộng ra bao trùm một khu vực rộng lớn. Ba con ốc kia cũng bị sóng xung kích bao phủ, loạn choạng lảo đảo, lập tức rơi vào trạng thái trì trệ, tốc độ giảm 70. Phương Sâm Nham lập tức lăn liên tiếp trên mặt đất, nhanh chóng thoát khỏi phạm vi tấn công của hai con ốc, rồi gầm lên một tiếng từ sâu trong cổ họng, túi người lao thẳng về phía gã bẩn tiểu kia. Nắm đấm siết chặt thu lại, rồi tung ra đầy uy lực, đấm mạnh vào bụng con ốc bị thương nặng ở đầu. Sát thương. Sát thương nghiền ép. Ấn ký mộng hiểm hiển thị giá trị sát thương thực tế là 53-30. Sát thương nghiền ép quả nhiên bá đạo. Đúng vậy, 40 điểm sức mạnh của Phương Sâm Nham cuối cùng đã phát huy tác dụng, tạo ra hiệu quả mạnh mẽ của sát thương nghiền ép lên con ốc này. Dù găng tay của Phương Sâm Nham quá đỗi bình thường, nhưng với sự gia tăng sức mạnh từ các trang bị khác, chỉ cần dựa vào đòn đánh thường và khả năng bỏ qua phòng ngự của sát thương nghiền ép, anh vẫn có thể gây ra hiệu quả sát thương cực kỳ khủng khiếp cho họ. Con ốc này đau đớn gập người xuống, phun ra một bãi nôn mửa bốc mùi hôi thối. Nhưng nó cũng chẳng phải dạng bừa, vung tay đấm ngược lại vào ngực Phương Sâm Nham. Chỉ một đòn phản công nội vã như vậy cũng đã lấy đi gần 60 điểm sinh mệnh của anh. Rõ ràng, trước độ khó thế giới cấp A, năng lực thiên phú kiên nhẫn của Phương Sâm Nham phát huy tác dụng rất thấp. Tuy nhiên, sau cú đấm đó, bề mặt chiến giáp của Phương Sâm Nham lóe lên một tia sáng xanh, lướt qua như tia lửa điện. Trong không khí cũng đột nhiên vang lên một tiếng kêu quái dị, đó chính là tiếng kêu của mãnh thú khi phá vỏ trứng chui ra. Nắm đấm của Phương Sâm Nham bỗng bao bọc bởi một luồng sáng xanh nhàn nhạt. Nắm đấm của anh đột ngột tung ra với tốc độ khó tả. Thu về, lại tung ra, lại thu về, lại tung ra. Khi Phương Sâm Nham tung ra cú đấm đầu tiên, tốc độ đã tăng lên rõ rệt. Đến cú đấm thứ hai, nắm đấm của anh đã kéo theo tàn ảnh. Cú đấm thứ ba thì đã phiêu diêu vô hình, gần như chỉ là một cơn gió lướt qua. Thậm chí vết lõm trên người con ọc còn chưa kịp phục hồi, nắm đấm của Phương Sâm Nham đã lại tung ra, thu về. Hiệu ứng hộ giáp của Phương Sâm Nham. Hormone manh thú kích hoạt được kích hoạt. Tốc độ đánh của ba đòn đánh thường tiếp theo lần lượt tăng 100, 200, 300. Nhưng sát thương mỗi đòn giảm 50. Phương Sâm Nham nhận ra, mặc dù sát thương cơ bản của mình đúng là đã giảm 50, nhưng sát thương nghiền ép được tính toán ở bước thứ 2 lại miễn nhiễm với hiệu ứng giảm 50 này. Điều này chắc chắn cho thấy, độ ưu tiên của sát thương nghiền ép cao hơn độ ưu tiên của thuộc tính giảm sát thương từ trang bị. Khi cú đấm đầu tiên được tung ra, tốc độ ra đòn của Phương Sâm Nham đã tăng 100, đạt tới tốc độ tấn công của 56 điểm nhanh nhẹn đáng sợ. Khi cú đấm thứ hai được tung ra, tốc độ ra đòn đã tương đương với 78 điểm nhanh nhẹn kinh hoàng. Đỉnh điểm tốc độ của cú đấm thứ ba thậm chí còn vượt qua tốc độ của 100 điểm nhanh nhẹn. Vì vậy, ba cú đấm này gần như được tung ra liền một mạch trong vòng 2 giây. Mặc dù sát thương cơ bản của ba cú đấm này không cao do bị giảm 50 từ trang bị, nhưng sát thương nghiền ép đi kèm lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi quy tắc giảm sát thương của trang bị, hơn nữa còn bỏ qua sức phòng ngự của kẻ địch. Quan trọng hơn, khi phán định, một trong những lần sát thương nghiền ép đó còn gây ra bạo kích. Đòn đánh thường của bạn gây ra cho học 25-30, nghiền ép 55 điểm sát thương thực tế. Đòn đánh thường của bạn gây ra cho học 26-31, nghiền ép 57 điểm sát thương thực tế. Đòn đánh thường của bạn gây ra cho học 24-56, nghiền ép bạo kích gấp đôi 80 điểm sát thương thực tế. Sức bùng nổ khủng khiếp như vậy, sát thương thực tế đã gần bằng một phát bắn chính diện của dạ tâm. Quan trọng hơn, tần suất bùng nổ của nó hiệu quả hơn nhiều so với dạ tâm. Dĩ nhiên, có hai điều kiện tiên quyết. Thứ nhất, sức mạnh của kẻ địch phải thấp để Phương Sâm Nham có thể gây ra sát thương nghiền ép. Thứ hai, và quan trọng hơn, Phương Sâm Nham phải chịu được nhiều đòn tấn công của đối phương. Con ốc bị lực lượng khổng lồ từ ba cú đấm hất văng lên không trung, rồi bị Phương Sâm Nham thúc một tủi trỏ thật mạnh vào mặt. Gã này đến cả tiếng kêu thảm cũng không phát ra nổi, đôi mắt đầy tơ máu gần như lồi ra khỏi hốc mắt. Phương Sâm Nham bồi thêm một cú đấm nữa, cuối cùng cũng giết chết sinh vật hình người này. Thế nhưng, thắng lợi cục bộ này không có nghĩa là trận chiến đã kết thúc, mà chỉ là sự khởi đầu cho một cuộc chiến thực sự. Sau khi xử lý xong gã này, Phương Sâm Nham không kịp thở, đội vàng tu hai ngụm rượu vột cả mạnh rồi chạy đến hỗ trợ đá ngầm đang cầm chân hai con ốc còn lại. Rõ ràng, đối với đá ngầm, người luôn giỏi dùng khiên để đỡ đòn, việc đối phó với hai con ọc này dễ dàng hơn Phương Sâm Nham rất nhiều, ít nhất một nửa các đòn tấn công của ọc đều bị chiếc khiên cốt chuyển bạc, so dị hình của anh chặn lại và làm suy yếu. Có lợi hơn nữa là năng lực bị động, dã man và năng lực bị động của thanh quang kiếm thỉnh thoảng xuất hiện, có thể vô hiệu hóa và làm suy yếu sát thương của hai gã này một cách hiệu quả. Mở tờ chuyên nghiệp quả nhiên mạnh hơn nhiều so với một kẻ nửa mùa như Phương Sâm Nham hiện tại. Hai phút sau, hai con ọc còn lại cũng ngã xuống đất. Mặc dù cơ thể chúng vẫn còn co giật, nhưng máu đen bẩn thỉu không ngừng rỉ ra, từ từ thấm xuống lớp lá rụng dày đặc. Sinh mệnh tội lỗi và dơ bẩn đó cuối cùng cũng rời xa chúng. Trên mặt Phương Sâm Nham và đá ngầm không có chút vui mừng nào, chỉ có thể nhìn nhau cười khổ. Phải biết rằng, đám ọc này cùng lắm cũng chỉ là quái vật cấp thường, thậm chí là hơi yếu trong thế giới này. Nếu so sánh với các sinh vật trong những thế giới đã trải qua trước đây, chúng chỉ ngang cấp với những thủy thủ bình thường trên tàu chiếc chung và ly rượu trong thế giới cướp biển cả dịch biển. Vậy mà lúc này, hai người Phương Sâm Nham đã phải dốc toàn lực để đối phó với chúng, lại còn tốn nhiều thời gian như vậy, đủ để thấy thực lực của các sinh vật khác trong thế giới chúa tể của những chiếc nhẫn đáng sợ đến mức nào. Đã ngầm nhặt một chiếc chìa khóa trắng rơi ra, tùy ý mở nó rồi kinh ngạc một tiếng, phần thưởng rơi ra cũng không tệ nhỉ, một cái dương bình thường mà lại có 6000 điểm thông dụng. Phương Sâm Nham lại tỏ ra thờ ơ, thứ này không gian cho chúng ta nhìn cho sướng mắt thôi, chắc cũng không dùng được, khả năng duy nhất là dùng để nâng cấp kỹ năng, nhưng cũng cần đủ điểm tiềm năng đi kèm. Cẩn thận, bên dưới lại có một tốp nữa. Lời của Phương Sâm Nham vừa dứt, phía dưới cách đó hơn 200 mét lại xuất hiện 4 con ọc. Thấy bọn họ, chúng liền phát ra những tiếng gầm rú kỳ quái rồi ào ào xông lên. Bị Phương Sâm Nham nói vậy, đã ngầm đầu tiên là ngẩn ra, sau đó lại nhớ đến quy tắc không thể mang điểm thông dụng, điểm tiềm năng, vật phẩm, trang bị ra ngoài, lập tức như bị một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt, thở dài một tiếng chán nản nói, làm sao bây giờ? 4 con ọc chắc chúng ta vẫn đối phó được. Phương Sâm Nham suy nghĩ một chút rồi quả quyết nói, chúng ta lao xuống, cậu lao vào giữa địch rồi lập tức dùng năng lực xé nát cõi lòng, giảm tốc độ di chuyển của chúng rồi chúng ta bỏ chạy, tốt nhất không nên ham chiến. Trông chúng không có vẻ gì là có kẻ địch tấn công tầm xa, nên không làm gì được chúng ta đâu. Sau khi thoát khỏi vòng đây, chúng ta đi thẳng xuống tung lũng phía dưới, cố gắng đi dọc theo con suối trong núi, như vậy có thể che giấu dấu vết và mùi hiệu quả. Nếu thực sự không cắt đuôi được, thì có thể thử chia nhau ra chạy. Đã ngầm nhíu mày thắc mắc, đợi đã, nếu muốn tránh trận này, tại sao chúng ta không nhân lúc chúng chưa phát hiện ra mình mà đi lên trên? Cứ phải lao vào đối đầu làm gì? Chương 6, vờn cho đến chết đối mặt với cú đấm hung tợn vô song này, nếu không phải thân thủ của Phương Sâm Nham lúc này cũng được coi là nhanh nhẹn, chắc chắn đã bị đánh cho ngã chỏng vó vô cùng thảm hại. Hắn lộn một vòng về sau rồi nửa quỳ trên mặt đất, cảm thấy cả cánh tay đã tê dần. Kinh khủng hơn là, Phương Sâm Nham bị cú đấm này đánh bay gần 186 điểm HP. May mà lúc này đỉnh sức mạnh của hắn đã cao tới 40 điểm, còn có 13 kháng bạo kích, nếu không, có lẽ một đấm đã đánh cho hắn tàn phế tại chỗ. Chết tiệt, trong ghi chép nói sức chiến đấu của cường thú nhân chỉ mạnh hơn một chút. Mẹ kiếp xạ dù mạn, đúng là tin sách thả không có sách còn hơn. Phương Sâm Nham nghiến răng nghiến lợi lau vệt máu nơi khóe miệng, hung hăng chửi rủa. May mà lúc này đá ngầm đã xung lên, quang kiếm màu đen chém ngang vào tay trái của tên cường thú nhân. Đá ngầm ra tay cực nhanh, tên cường thú nhân kia gầm lên một tiếng, lại vung tay ngược lại tóm lấy lưỡi quang kiếm. Dĩ nhiên, cú tóm này chắc chắn là vô ích. Bàn tay nó vừa tiếp xúc với luồng sáng đen, lập tức phát ra tiếng xèo xèo khó nghe, kèm theo một mùi khét lẹt khó tả. Cùng lúc đó, đá ngầm giơ lên, đỡ được một cú đấm trời giáng của cường thú nhân. Cú đấm của cường thú nhân nện lên chiếc khiên đầu dị hình, phát ra một tiếng bốp chói tai, như đánh vào tấm da rách. Đá ngầm rút kiếm chém tiếp, trên người anh ta thậm chí còn hiện lên một lớp màn sáng màu đen mỏng, hẳn là đã kích hoạt hiệu ứng đặc biệt của vũ khí, chiết xạ. Mặc dù tấm khiên ánh sáng do chiết xạ tạo ra chỉ có thể hấp thụ khoảng 30 điểm sát thương, tính toán đầu tiên, nhưng nó xuất hiện rất thường xuyên, tích tiểu thành đại, lượng sát thương hấp thụ được cũng vô cùng đáng kể. Dù cánh tay trái bị đánh đến hoàn toàn tê dại, Phương Sâm Nham vẫn nốc liền ba ngụm rượu vụt cả mạnh rồi không chút do dự lao lên. Xoang một tiếng giòn tan, như tiếng cốc vỡ, Phương Sâm Nham đã đập vỡ một lọ dung dịch điều chế, làn khói màu xanh lục nhạt lan tỏa ra, bao trùm lấy tên cường thú nhân, khiến gã đột nhiên dùng mình một cái. Giữa làn khói, Phương Sâm Nham bỗng nhận được thông báo, bạn đã sử dụng dung dịch gen cường thú nhân, độc dược nguyên rủa. Dựa trên nguyên lý điều chế độc dược nguyên rủa, thuộc tính ẩn của độc dược đã xuất hiện, khi tác động lên cường thú nhân, bán thú nhân sẽ nhận được hiệu quả gấp đôi. Nhanh nhẹn của cường thú nhân giảm 6 điểm. Tin tức tốt lành này là điều Phương Sâm Nham không hề lường trước, nhưng nghĩ lại cũng rất bình thường. Độc dược nguyền rủa mà hắn học được vốn bắt nguồn từ kinh nghiệm điều chế trên cường thú nhân, nên việc gây ra hiệu quả nguyền rủa gấp đôi lên đối tượng nghiên cứu cũng là điều đương nhiên. Nhân lúc cường thú nhân đang tấn công đáng ngầm, Phương Sâm Nham lặng lẽ áp sát, ánh sáng lạnh lẽo trên chiếc tay gấu lóe lên, hắn hạ thấp trọng tâm, bước lên một bước theo thế cung bộ, tung một cú đấm trời giáng vào đầu gối của cường thú nhân. Đối với đáng ngầm, người mà sau này rất có thể sẽ cùng một đội, anh ta đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, chặn đứng đòn tấn công của kẻ địch. Vì vậy, với vai trò gây sát thương, Phương Sâm Nham cũng phải thể hiện giá trị của mình. Mặc dù đôi găng tay gấu này của Phương Sâm Nham đúng là khá quý bắp, đánh vào chắc chắn không thể gây sát thương cao, nhưng dù không tạo ra sát thương áp đảo, ít nhất cũng có 40 điểm sức mạnh kinh khủng làm nền, sát thương cơ bản vẫn tương đối ổn định. Lúc này, Phương Sâm Nham cũng đã nhạy bén nhận ra đặc điểm của cường thú nhân, đó là da đòn nặng, uy lực lớn, nhưng khoảng cách giữa các đòn tấn công lại tương đối dài. Điều này cũng rất bình thường, nếu gã này vừa tấn công xa, gần đều mạnh, phòng thủ không yếu, HP lại dày, mũi tên còn tầm độc, mà tần suất ra đòn lại nhanh nữa, thì mấy sinh vật huyền thoại biết giấu mặt vào đâu. Việc Phương Sâm Nham giảm 6 điểm nhanh nhẹn của cường thú nhân trông có vẻ không nhiều, nhưng trong thực chiến có thể cảm nhận được, nhanh nhẹn của cường thú nhân nhiều nhất cũng chỉ khoảng 20-30 điểm. Do đó, cú đòn này của Phương Sâm Nham đã làm suy yếu tần suất ra đòn của cường thú nhân ít nhất 15-20, tốc độ di chuyển 70. Con số này trông không có gì ghê gớm, nhưng tính kỹ lại, khoảng cách tấn công của cường thú nhân khoảng 3 giây, kỹ năng xé tim rách phổi cũng có hiệu ứng làm chậm, nếu không bị giảm 6 điểm nhanh nhẹn này, thì trong 30 giây nó có thể tấn công 10 lần. Sau khi bị giảm, khoảng cách tấn công kéo dài đến 3,6 giây, vậy trong 30 giây nó chỉ có thể tấn công 8,3 lần. Đối với một cường thú nhân có sức tấn công cực kỳ mạnh mẽ, bớt đi một đòn tấn công cũng là giảm gần 100 điểm sát thương thực tế. Hơn nữa, đây chỉ là tính toán trên lý thuyết. Phương Sâm Nham và đá ngầm không thể đứng yên như bao cắt cho cường thú nhân đánh, họ cũng sẽ phản công, né tránh, đỡ đòn. Vì vậy, tính ra, việc giảm 6 điểm nhanh nhẹn đã làm suy yếu sát thương thực tế của cường thú nhân ít nhất khoảng 25. Dưới sự hiểm trợ của đá ngầm, Phương Sâm Nham thường đợi sau khi cường thú nhân ra đòn tấn công mới lập tức xông lên tấn công, rồi lại lùi về trong phạm vi bảo vệ của đá ngầm, canh chuẩn khoảng cách tấn công 3 giây của nó, vì vậy hầu hết thời gian đều không gặp nguy hiểm. Hơn nữa, theo ghi chép, Phương Sâm Nham thường tấn công vào những điểm yếu của cường thú nhân. Lúc này, danh hiệu hắn đeo cũng đã đổi thành sự báo đáp của hộ thụ nhân, xung quanh đây dĩ nhiên có rất nhiều cây cối, nên danh hiệu có thể hồi phục HP liên tục này khá hữu dụng. Sau khi liên tục tấn công vào vùng đầu gối của cường thú nhân vài lần, hiệu ứng bị động mà Phương Sâm Nham mong chờ cuối cùng cũng xuất hiện. Năng lực bị động ý chí chiến đấu của cự quái, linh hồn sơn quái khiến khoảng cách tấn công của bạn kéo dài thêm 5, nhưng tỷ lệ đánh trúng kẻ địch tăng 8, và có thể gây hiệu ứng đẩy lùi. Ảo ảnh của sơn quái lóe lên sau lưng Phương Sâm Nham rồi biến mất, tung một đòn cực mạnh vào đầu gối của tên cường thú nhân. Nắm đấm của Phương Sâm Nham vẫn luôn nhắm vào đầu gối của kẻ địch theo phương ngang. Một khi hiệu ứng đẩy lùi xuất hiện, thực chất là đánh cho cường thú nhân mất trọng tâm, tự nhiên sẽ lập tức ngã lăn ra đất. Chứ những kẻ đặc biệt, sau khi ngã xuống đất đều sẽ lộ ra sơ hở chết người, và theo ghi chép, cường thú nhân sau khi ngã xuống vì cấu trúc đầu óc có vấn đề nên gần như không có khả năng phản kháng. Phương Sâm Nham và đá ngầm dĩ nhiên không bỏ lỡ cơ hội tốt này, xông lên đấm đá túi bụi, đánh cho một trận hả hê. Đợi đến khi tên cường thú nhân nổi giận đùng đùng định bỏ dậy phản công, chiếc khiên đầu dị hình trong tay đá ngầm đống tỏa ra khí đen, miệng của đầu dị hình há ra, bên trong bắn ra một chiếc lưỡi dài và nhọn, quất như roi vào đầu cường thú nhân. Năng lực, lưỡi gai, vừa gây sát thương cho kẻ địch, vừa có thể làm choáng 3 giây. Cùng lúc đó, đường bên ở phía xa còn có thiếu nữ Vũ Ca, cô nàng chân dài này cũng không phải bình hoa di động, cung tên và giáo dài trên người cũng đang được sử dụng. Có lẽ vì thể chất của ông, khi Vũ Ca dùng giáo và cung, trên đó sẽ tạm thời mọc ra những cành lá tươi tốt, rõ ràng chứa đựng sức mạnh tự nhiên nồng đậm. Mỗi mũi tên bắn vào người cường thú nhân đều lóe lên ánh sáng xanh lục rõ rệt, ước tính sát thương cô gây ra cho cường thú nhân ít nhất cũng bằng tổng sát thương của Phương Sâm Nham và đá ngầm cộng lại. Nhân lúc thiếu nữ Vũ Ca lại tung ra một chiêu rễ cây trói buộc, đá ngầm ra hiệu cho Phương Sâm Nham rồi nhanh chóng lùi về phía sau, tự băng bó cho mình bằng một cuộn băng có thể hồi 230 điểm HP trong 8 giây. Tên cường thú nhân gầm lên liên tục muốn xông lên, nhưng lại bị rễ cây trói buộc giữ lại. Mai mới chịu đựng được đến khi hiệu ứng phép thuật biến mất, nó lại bị Phương Sâm Nham chặn trước mặt. Đường bên Phương Sâm Nham cũng là một kẻ biến thái cấp M, dù trước đó bị đánh mất 186 điểm HP, hắn đã uống 3 ngụm bột cả mạnh hồi lại 75 điểm, cộng thêm sự báo đáp của hộ thụ nhân cũng giúp hồi phục không ít HP. Cường thú nhân gầm lên giận dữ, một cú đấm bổ tới, Phương Sâm Nham cố tình đỡ đòn, dù cũng bị đánh mất gần 140 điểm HP, nhưng may là tốc độ tấn công không phải là ưu thế của nó. Phương Sâm Nham mất khoảng hơn 200 điểm HP, cũng đã câu đủ thời gian cho đá ngầm. Đợi đá ngầm gầm lên một tiếng xé tim rách phổi, Phương Sâm Nham nhanh chóng lùi lại, rút khẩu dã tâm ra nhắm thẳng vào đầu gối của cường thú nhân mà bắn một phát hiểm hóc. Lúc này, đã cách lần tấn công thường cuối cùng của dã tâm vài tiếng đồng hồ, kỹ năng tụ lực đi kèm của súng với 50 tỷ lệ bạo kích đã sớm tích đầy. Dù không phải tấn công vào yếu huyệt, nhưng bản thân Phương Sâm Nham cũng có cộng thêm tỷ lệ bạo kích, nên phát súng này vẫn tạo ra hiệu quả bạo kích, và kinh khủng hơn cả chính là 300 sát thương cộng thêm. Dù phòng ngự của tên cường thú nhân này không yếu, nhưng trước sát thương lý thuyết cao tới 420 điểm, cú đòn này của Phương Sâm Nham cũng gây ra 306 điểm sát thương thực tế kinh hoàng. Cú đánh này lập tức tạo ra một vết thương vô cùng thê thảm trên chân trái của tên cường thú nhân, thậm chí có thể nhìn thấy những mảnh xương đầu gối trắng nếu vỡ nát qua lớp da thịt. Rõ ràng, việc di chuyển và chống đỡ cơ thể của tên cường thú nhân này chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Đá ngầm cũng là người từng trải trăm trận, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, anh ta lập tức bắt đầu di chuyển liên tục, giống như đang đi vòng quanh tên cường thú nhân. Điều kiện tiên quyết để cường thú nhân tấn công được anh ta là phải đối mặt với anh ta. Nếu chân không có vấn đề gì thì không sao, nhưng lúc này, với xương đầu gối chân trái đã bị đập nát hoàn toàn, tên cường thú nhân rõ ràng cảm thấy lực bất tòng tâm. Sức tấn công của nó vẫn hung hãn, tiếng gầm của nó vẫn kinh thiên động địa, ánh mắt của nó vẫn điên cuồng, nhưng Vương Sâm Nham và đá ngầm giống như hai con nhện đối phó với con mồi đã dính lưới, từng chút một bào mòn sức lực và tinh thần của nó. Và với đôi chân bị thương, tên cường thú nhân dù muốn chạy cũng không còn cơ hội. Chương 7, bạo hành. Cuối cùng, dưới cú đấm hiểm vòng ra sau lưng của Phương Sâm Nham, đầu của tên cường thú nhân bị trọng thương. Cú đấm này khiến mắt hắn lồi cả ra ngoài, khóe miệng rỉ ra máu đen. Nó hét lên một tiếng không do nghĩa rồi quỳ sụp xuống, mềm nhũn và chết hẳn. Cô gái tiên tộc nghe thấy câu hét đó, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh. Trời ơi, tên ác quỷ này lại là tôi tớ của thần đất Oel. Phương Sâm Nham và đá tảng không để tâm đến lời cô gái mà đội vàng kiểm tra thông báo từ ấn ký mộng ma. Bạn đã tiêu diệt một cường thú nhân tinh anh do pháp sư Sạ Dù Mạn tạo ra. Bạn nhận được cột mốc, dũng cảm. bạn nhận được danh hiệu hiếu sát y. Hiếu sát y, toàn bộ sát thương của bạn tăng 5, sát thương gây ra cho thú nhân tăng thêm 5. Cùng một lúc chỉ có một danh hiệu phát huy tác dụng. Bạn có muốn trang bị danh hiệu hiếu sát y không? Cột mốc nâng cao, kẻ tàn sát đã mở. Điều kiện hoàn thành kẻ tàn sát, giết 10 cường thú nhân tinh anh. Đã tảng xem kỹ danh hiệu, đột nhiên phân chấn reo lên, tôi vừa tra ấn ký mộng ma rồi, danh hiệu có thể giữ lại kể cả khi rời đi. Phương Sâm Nham nghe vậy lòng khẽ động, lập tức tra cứu và quả nhiên cũng nhận được câu trả lời tương tự. Cùng lúc đó, một cảm giác mệt mỏi dã rời ập đến trong lòng anh. Hai người bọn họ, cộng thêm một cô gái tiên tộc hỗ trợ, ba đánh một mới hạ được một tên cường thú nhân mà đã phải trải qua một trận chiến hao tổn sức lực đến thế này. Khó mà tưởng tượng nổi sau này khi phải đối mặt với tiểu trùm hay thú nhân tinh anh thì sẽ ra sao, chẳng phải là không có chút cơ hội chiến thắng nào sao. Anh nhìn cô gái tiên tộc đang có sắc mặt trắng bệch không rõ lý do, định nói vài lời động viên. Đột nhiên, ánh mắt anh phóng xuống sườn núi phía dưới, sắc mặt lập tức lại biến, đội vàng hét lớn, chạy mau. Trên sườn núi cách đó hơn 200m, Phương Sâm Nham thấy một đám bán thú nhân lớn do vài tên cường thú nhân mạnh mẽ tương tự dẫn đầu đang nhanh chóng tiến lại gần. Đám thú nhân này trông như cùng một bộ lạc, nhìn ngoại hình là biết cùng một nhóm. Vì phải lao lên dốc nên chúng túi người vai rũ, trông có vẻ thấp bé. Nhưng chỉ khi đến gần, bạn mới nhận ra đó chỉ là một ảo giác nhỏ mà thôi. Phương Sâm Nham còn để ý thấy, màu da của đám bán thú nhân này rõ ràng khác với những tên gặp lúc đầu, nó lai giữa màu xanh lá và màu xám. Đa số chúng đều có mái tóc đen thô ráp, màu sắc từ nâu đen đến đen sẫm, một số còn để tóc rất dài và tết lại. Dù khoảng cách còn khá xa, mùi máu tanh nồng nặc đã theo gió bay tới. Mặc dù màu mắt của đa số bán thú nhân khá tạp nham, từ xanh xám đến tím đen, bao gồm hầu hết các hệ màu, nhưng mắt của cường thú nhân không ngoại lệ đều có màu đỏ sẫm, điều mà đa số bán thú nhân coi là biểu tượng của sức mạnh. Cô gái tiên tộc thấy cảnh này, hét lên một tiếng tuyệt vọng, đó là con đường bắt buộc phải đi để đến dãy Endor mà. Nhưng bây giờ Phương Sâm Nham và đồng đội đâu còn tâm trí nào mà nghĩ đến dãy Endor. Rõ ràng dãy Endor lúc này chỉ là một chiếc bánh vẽ hư ảo, trông thì ngon lành nhưng thực chất chỉ là bọt nước. Phương Sâm Nham và Đá Tảng thấy tình hình này, lập tức không chút do dự nhấc chân bỏ chạy. Trước đó, cả hai hợp sức vây công tên cường thú nhân chết tiệt kia đã tốn hết 9 châu 2 hổ, giờ đám cầm thú như lang như hổ này mà vừa lên, họ có thể cầm cự được một phút không bị ăn thịt đã là may mắn lắm rồi. Thế là một cuộc rượt đuổi kịch liệt nữa lại diễn ra, đến cuối cùng ba người thậm chí phải tách ra để chạy trốn. Phương Sâm Nham dựa vào ưu thế tăng tốc từ trang bị linh hồn của mình, cuối cùng cũng cắt đuôi được đám bán thú nhân bám giết như âm hồn không tan. Trên đường chạy trốn, anh còn tiện tay giết chết một tên bán thú nhân bình thường. Tên này có lẽ cũng thuộc loại thiếu não, tay và đầu đều có vết thương mà vẫn chạy nhanh như thỏ, cứ lì lợm bám theo Phương Sâm Nham. Vì vậy, Phương Sâm Nham đã chớp lấy thời cơ, quay người lại vờ yếu thế để nó tấn công mình vài lần, đợi đến khi kích hoạt được hiệu ứng đặc biệt của chiến giáp, tốc độ manh thú, anh liền tung ra một tràng quyền cước kết hợp với súng bắn vào đầu, tạo thành một đợt tấn công bùng nổ như vũ bão để kết liễu nó, lại còn vớ được một chiếc chìa khóa. Chiếc chìa khóa này tuy là màu trắng, nhưng đúng như Đá Tảng đã kinh ngạc trước đó, sở thích quái đản của không gian mộng ma vô cùng đậm đặc. Rõ ràng biết không thể mang bất kỳ điểm thông dụng hay chiến lợi phẩm nào ra ngoài, nên một khi có chìa khóa thì tỷ lệ rơi đổ lại rất hậu hĩnh. Phương Sâm Nham mở ra, không ngờ lại nhận được gần 4000 điểm thông dụng và một cây thương gỗ dài phẩm chất xanh lam đậm. Đây mới chỉ là đồ từ một chiếc chìa khóa trắng bình thường thôi đấy. May là tuy điểm thông dụng không thể mang đi, nhưng cây thương thì có thể trang bị ngay lập tức. Phương Sâm Nham quả quyết đổi sang cây thương gỗ có sức tấn công cao hơn nhiều, ở trên núi thứ này còn có thể dùng làm gậy chống. Lúc này, Phương Sâm Nham không thể không thừa nhận, trong thế giới này, cả thiên phú kiên nhẫn lẫn vũ khí găng tay sắt trắng của mình đều khá vô dụng. Đặc biệt là cái trước, ở thế giới trước nó gần như là năng lực bá đạo, nhưng ở thế giới này lại sa sút đến mức gần như vô dụng, sự tương phản này thật sự khiến người ta suy sụp. Dù tạm thời thoát hiểm, nhưng Phương Sâm Nham lại rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Đúng là ngẽ con không sợ hổ, khi không biết gì cả thì anh tự nhiên dám xông bừa. Nhưng sau khi nghe Vũ Ca giới thiệu, anh đã biết được dãy núi mù sương này quả thực vô cùng nguy hiểm, không kéo lại đâm đầu vào lãnh địa của một con manh thu nào đó thì đúng là xui tận mạng. Đang lúc do dự, Phương Sâm Nham bỗng nghe thấy một tiếng hét vô cùng thảm thiết từ xa, âm thanh đó dường như là của cô gái tiên tộc Vũ Ca mà anh đã cứu lúc trước. Anh lập tức không chút do dự chạy tới. Cách đó khoảng hơn 100m, Phương Sâm Nham nghe thấy tiếng hét đã yếu dần. Anh cẩn thận vòng lên đầu hướng gió rồi tiến lại gần. Lúc này anh mới phát hiện chính là cô gái tiên tộc Vũ Ca đã bị bắt. Một tên cường thú nhân cao lớn và mỡ, cơ bắp cuồn cuộn, toàn thân trần như nhộng, đang thở hổn hển cưỡng ép tách hai chân dài của cô ra. Tên cường thú nhân này có lẽ vì quá phấn khích nên lớp lông tơ trên người đều dựng đứng lên, nhìn từ xa trông như một con quái vật khổng lồ mốc meo. Thấy cảnh này, Phương Sâm Nham không khỏi nhớ lại một số tài liệu ghi chép trong ghi chú điều chế cường thú nhân bản tính tàn nhẫn hiếu chiến thì không cần phải nói, và chúng đối xử với con cái trong tộc cũng không ngoại lệ. Đối với cường thú nhân, chúng có thể tìm thấy khoái lạc từ sự đau đớn của con cái cùng tộc trong quá trình giao phối, bởi vì bán thú nhân, cường thú nhân cái không thể cảm nhận được niềm vui nào khác. Và phương pháp duy nhất để cường thú nhân sinh sản cũng là cưỡng bức, tức là không có hôn nhân bình thường hay sự tự nguyện của hai bên. Điều bất ngờ là, về mặt thưởng thức khác giới, gu thẩm mỹ của cường thú nhân và con người giống nhau một cách đáng kinh ngạc. Khác biệt ở chỗ, con người sau khi có được thứ tốt đẹp thường sẽ trân trọng, còn cường thú nhân thì sẽ hủy hoại và tàn phá, đồng thời đạt được khoái cảm cực lớn từ việc đó. Sa Du Man còn đặc biệt đề cập, cường thú nhân, bán thú nhân cũng có thể lai tạo với con người, người hồ bịt hoặc tiên tộc. Phương Sâm Nham để ý, giọng điệu của ông ta khi viết những dòng này bình thản như thể con người đang ghi chép quan sát chó mèo heo bò giao phối vậy. Điều này cho thấy trong lòng Sạ Dụ Mạn đã sớm không còn coi mình là con người nữa. Cường thú nhân cái không có tế bào trứng và kinh nguyệt như con người. Còn tinh trùng của cường thú nhân được rất mạnh mẽ, có thể bám vào thành tử cung như ký sinh trùng để phát triển, vật chất di chuyển của mẹ được lấy trực tiếp từ tế bào thành tử cung. Đây cũng là cách cường thú nhân được giao phối và sinh sản với các loài động vật có vú khác, bao gồm sói, chó, lợn, nhưng đối phương phải là con cái, vì tử cung của động vật có vú là bắt buộc. Còn cường thú nhân cái không thể sinh sản bằng cách giao phối với các loài động vật khác hoặc con người, tiên tộc. Một số sinh vật hình sói mà cường thú nhân dùng làm thú cưỡi cũng được sinh sản theo cách này. Tuy nhiên, cường thú nhân thường không chủ động giao phối với động vật, chúng làm vậy đôi khi là do sự sai khiến của thủ lĩnh hoặc các thế lực tà ác khác. Con lai giữa cường thú nhân và động vật thường khó sống sót, bởi vì chúng thường sinh ra những quái thai có thân hình cường thú nhân nhưng lại có chân lợn, chân chó, thậm chí cả những bào thai dị dạng có bản chân giống chân chó cũng có thể xuất hiện. Thông thường, nếu giống lai không đạt yêu cầu, chúng sẽ nhanh chóng bị cường thú nhân ăn thịt cho xong chuyện. Từ đó có thể suy ra, sức hấp dẫn của cô gái tiên tộc Vũ Ca đối với tên cường thú nhân này giống như một lỗ đen khổng lồ, hút chặt lấy nó, khiến nó hoàn toàn không thể tự chủ. Mùi hương thanh khiết tự nhiên tỏa ra từ cơ thể cô và vẻ đẹp mềm mại, mảy may tưởng chừng yếu đuối kia gần như khiến tên cường thú nhân này tình trùng xông lên nào đến mức sắp phát điên. Nếu không phải sợi dây chuyền lá cây màu xanh biếc trên cổ Vũ Ca tỏa ra một luồng khí màu xanh nhạt, luôn bảo vệ cô gái tiên tộc yếu đuối này, thì có lẽ cô đã sớm phải chịu sự xâm hại điên cuồng như bị ăn tươi nuốt sống. Với phong cách biến thái của cường thú nhân, không chừng khi phấn khích lên, nó vừa làm vừa cắn xé ngấu nghiến cũng nên. Mặc dù cô gái tiên tộc đang cố hết sức chống cự, nhưng những chiếc lá xanh biếc trên sợi dây chuyền cũng đang vàng đi từng chiếc một, kéo rũ với tốc độ mắt thường có thể thấy được rồi hóa thành cho bụi. Rõ ràng, việc duy trì lớp kết giới này cũng không phải là chuyện dễ dàng. Chương 8, Bạo Cúc. Ai cũng có giới hạn của riêng mình. Phèn Sen Nỉ Ản tuy chẳng phải chính nhân quân tử gì, nhưng tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn thảm kịch này xảy ra rồi quay lưng bỏ đi, mặc cho Vũ Ca thiếu nữ từng kề vai chiến đấu với mình rơi vào hoàn cảnh kinh hoàng đến thế. Chuyện này không liên quan gì đến anh hùng cứu mỹ nhân, mà hoàn toàn là vấn đề về nguyên tắc và giới hạn của bản thân. Dĩ nhiên, việc có đường lui để trốn về không gian nếu giải cứu thất bại cũng là một trong những nguyên nhân chính, nếu không muốn nói là duy nhất, khiến Phèn Sen Nỉ Ản hạ quyết tâm. Nhân lúc gã cường thú nhân đang chuyên tâm đến mức chẳng màng đến xung quanh, Phèn Sen Nỉ Ản lén lút như một tên trộm vào một cung lớn rồi bỏ lại từ phía sau có gió. Dù hành động của hắn cũng tạo ra vài tiếng động nhỏ, nhưng rõ ràng vẫn chưa đủ để khiến đối phương cảnh giác. 30m, 10m, 5m, 3m. Dù Phèn Sen Nỉ Ản đã tiếp cận gần đến thế, gã cường thú nhân vẫn không hề hay biết. Nó đang thở hổn hển một cách điên cuồng và phấn khích, bộ râu mép dính đầy thức ăn, đồ uống và rượu mút, một loại rượu mà loài ốc cưa thích, cũng đang run lên bần bật, đủ thấy mức độ hưng phấn của nó lớn đến nhường nào. Mùi hôi nồng nặc trên cơ thể nó lan tỏa xung quanh như một làn sương đen. Những ngón tay thô kệch, nâu xỉn với khớp xương to bẹ đang cố gắng xé toạc chiếc áo ngực đan bằng cỏ của thiếu nữ. Vùng da thịt trắng như tuyết và bộ ngực căng tròn đầy vẻ thanh xuân của cô gái lộ ra, đừng nói là cường thú nhân, ngay cả Phèn Sen Nỉ Ản nhìn thấy cũng phải rung động. Gương mặt trắng bệch, vẻ mặt kinh hoàng, tiếng thét gào xen lẫn tiếng nức nở, cùng sự phản kháng yếu ớt và bất lực của thiếu nữ Vũ Ca, tất cả hòa quyện với khí chất trong sáng, ngây thơ và đậm hơi thở tự nhiên của cô, giống như một dòng suối mát lành đang cám dỗ mọi sinh vật giống được, khơi dậy bản năng sâu thẳm nhất của chúng. Phèn Sen Nỉ Ản hít một hơi thật sâu, lặng lẽ ló đầu ra từ bụi cỏ phía sau, cố nén mùi tanh tưởi bốc lên từ gã cường thú nhân đang trong cơn động dục, rồi nhìn chằm chằm vào tấm lưng hoàn toàn sơ hở của nó với ánh mắt đầy ác ý, âm thầm tìm kiếm yếu điểm. Phải thừa nhận rằng Phèn Sen Nỉ Ản là một người cực kỳ kiên nhẫn. Hắn chờ cho đến khi chuỗi lá cây xanh biếc trên cổ thiếu nữ hoàn toàn rơi xuống, phòng tuyến cuối cùng bị phá vỡ. Gã cường thú nhân giống lên một tiếng đầy phấn khích, xé toạc mảnh vải che thân cuối cùng nơi eo của cô gái, rồi dùng hai tay banh mạnh ra. Cặp mông đen kịt, san chắc của nó ưỡn về phía sau, cây roi thịt cứng như sắt kinh hoàng kia căng lên run rẩy, chuẩn bị cho cú đâm sâu cuối cùng. Giây tiếp theo, thiếu nữ sẽ hét lên một tiếng thảm thiết. Và đó cũng là khoảnh khắc gã cường thú nhân hoàn toàn mất cảnh giác và phòng bị, chuẩn bị dồn toàn tâm toàn ý để tận hưởng. Chính là lúc này, Phèn Sen Nỉ Ản cũng là một sinh vật giống được, tự nhiên hiểu rõ yếu điểm của giống được hơn ai hết. Hắn nhắm chuẩn vào hậu huyệt đen ngòm đầy lông lá của gã cường thú nhân, hai tay siết chặt ngọn giáo dài sắc bén, khẽ giơ lên nhắm thẳng mục tiêu. Sau đó, cơ bắp trên hai cánh tay hắn co rút dữ dội, đột ngột bộc phát, dùng hết sức bình sinh đâm mạnh ngọn giáo gỗ trong tay ra. Cú đâm này của Phèn Sen Nỉ Ản có thể nói là đã dồn hết sức lực toàn thân và cũng hạ lưu đến cực điểm. Ánh sáng trong mắt hắn lóe lên, muốn thông em gái à? Nếm thử mùi vị bị thông trước đi đã. Một tiếng hét thảm thiết đến cực điểm vang lên. Ngọn giáo sắc bén đâm thẳng không thương tiếc vào đóa cúc hoa đen ngòm của gã cường thú nhân, lút sâu ít nhất một hai thước. Hung khí khổng lồ, giữ tận phía trước của nó lập tức phun ra một dòng chất lỏng đặc sệt ổ. Đừng hiểu lầm, ngài cường thú nhân đây không có xu hướng bạo dâm đâu, đó là do tuyến tiền liệt bị tổn thương nặng phun ra máu mủ nhấp nháp, dĩ nhiên không loại trừ khả năng có lẫn cả những chất lỏng khác. Mức độ thương tích này nếu xảy ra với con người trong thế giới thực, chắc chắn sẽ bị đưa thẳng đến bệnh viện chuyên khoa hậu môn trực tràng, nộp trước 10 vạn tiền đặt cọc, ký giấy báo tử rồi vội vàng nhét một phong bì thật dày cho chuyên gia để phẫu thuật xuyên đêm. Cú tấn công này của Phèn Sen Nỉ Ản không còn từ nào khác để miêu tả ngoài thành công, độc ác, tàn nhẫn và vô sỉ. Chắc chắn trong một khoảng thời gian rất dài sau này, gã cường thú nhân xui xẻo này sẽ không bao giờ có hứng thú với bất kỳ sinh vật giống cái nào nữa. Điều này có thể được phản ánh trực quan qua cậu bé tí hon đang co rút nhanh chóng dưới hang nó. Nhưng sự thiếu kinh nghiệm chiến đấu với cường thú nhân đã khiến Phèn Sen Nỉ Ản phạm một sai lầm chết người. Hắn chỉ mải mê dùng sức đâm sâu thêm, còn không ngừng xoay cán giáo để khoét sâu chiến quả, đứng nguyên tại chỗ tận hưởng khoái cảm bệnh hoạn. Sai lầm này đã khiến gã cường thú nhân đang hấp hối điên cuồng bộc phát ra một sức mạnh cực kỳ kinh hoàng, nó vung tay ngược lại giật phát ngọn giáo gỗ, rồi quay người lại, dùng đôi mắt đỏ ngầu gần như rỉ máu nhìn chằm chằm vào hắn. Dù lúc này gã cường thú nhân tràn ngập khí thế kinh hoàng muốn xé xác mọi thứ, nhưng cảnh tượng máu tươi phun xối xả từ phía sau mông vẫn khiến cho khung cảnh này có thêm vài phần hài hước. Phèn Sen Mi Ảm chỉ cảm thấy một lực lớn không thể chống đỡ truyền đến từ tay mình, rồi ngọn giáo gỗ tuột khỏi tay. Vãi trưởng, 40 điểm sức mạnh của bố mà mày cũng đoạt được vũ khí tay không á? Lòng bàn tay hắn tê dại, một lúc sau cơn đau dữ dội mới ập đến, rõ ràng đã bị xé toạc một vết rách lớn, máu tươi lập tức tuôn ra đồng địa. Đối mặt với gã cường thú nhân đang cuồng nộ, Phèn Sen Mi Ảm lập tức cảm nhận được nguy hiểm cực lớn. Hắn vung tay ném ra một lọ thuốc nguyền rủa giảm nhanh nhẹn, rồi không chút do dự quay người co giò bỏ chạy. Lúc này hắn cũng chẳng còn tâm trí đâu mà lo lắng đến nguy cơ đi lạc vào lãnh địa của ma thú hay quái vật, cứ thế túi giảm người chạy thục mạng trong khu rừng rậm rạp. Mục tiêu chỉ có một, đó là chạy trốn về phía trước. Không còn nghi ngờ gì nữa, nếu bị gã cường thú nhân kia tóm được, gã đó rất có thể sẽ trả lại cho Phèn Sen Mi Ảm tổn thương gấp trăm lần. Dù Phèn Sen Mi Ảm thừa nhận cảm giác thông cúc người khác rất tuyệt, nhưng điều đó tuyệt đối không có nghĩa là cúc hoa của chính mình phải chịu đãi ngộ tương tự hoặc tàn bạo hơn mà vẫn vui vẻ hưởng thụ. Trong cuộc chạy trốn điên cuồng, Phèn Sen Mi Ảm chỉ cảm thấy vô số cảnh vật sặc sỡ lướt qua mắt, quần áo trên người cũng bị cành cây dây leo cào cho rách bươm, nhưng hắn chẳng còn hơi sức đâu mà để ý đến những chi tiết vụn vặt đó. Trong đầu hắn chỉ có một âm thanh lặp đi lặp lại, chạy nhanh hơn nữa. Không biết đã chạy bao lâu, Phèn Sen Mi Ảm bắt đầu thở hổn hển từng ngụm lớn. Di chứng của việc chạy hết tốc lực trong thời gian dài đã dần dần xuất hiện, các cơ quan trong cơ thể khô kiệt đang tham lam đòi hỏi lượng oxy quý giá, từng cơn hoa mắt tối sầm báo hiệu hậu quả nếu không dừng lại. Thế nhưng, tiếng bước chân dồn dập nặng nề phía sau vẫn đang truy đuổi hắn một cách tàn nhẫn, giống như tử thần đang áp sát từng giây. Chết tiệt, lẽ nào mình lại bị ép phải trở về ngay lúc này sao? Tầm nhìn phía trước đột nhiên quang đãng, Phèn Sen Mi Ảm lảo đảo một cái, chân giẫm rắc lên một cành cây khô, phía trước lại là một con dốc đứng. Tiếng kêu kinh hãi còn kẹt trong cổ họng chưa kịp thoát ra, cả người hắn đã mất thăng bằng và lao thẳng ra không trung. Phía trước là dốc xuống, nếu lúc tiếp đất mà đâm phải một tảng đá hay thân cây, hậu quả không cần nói cũng biết, 89 phần là sẽ bị thương không nhẹ. Kể cả khi bỏ qua gã cường thú nhân điên cuồng đang hấp hối bám giết không tha phía sau, chỉ riêng việc một mình bị suy giảm khả năng di chuyển trong dãy núi mù sương mịt mùng này thôi, e rằng cũng chỉ có kết cục thảm hại trở về đang chờ đợi hắn. May mắn là vận khí của Phèn Sen Mi Ảm có vẻ không tệ. Sau khi rơi xuống khoảng 7-8 mét, đập vào mắt hắn là một thảm dây leo màu đen sẫm rậm rạp. Những loài thực vật này không biết đã sinh trưởng ở đây bao lâu, chỉ nhìn dáng vẻ dày đặc tầng tầng lớp lớp của chúng thôi cũng đã giống như một tấm đệm, khéo léo đỡ lấy phần lớn lực lao xuống của hắn. Nhưng dù vậy, Phèn Sen Mi Ảm vẫn đâm xuyên qua lớp dây leo, va vào thân cây bên dưới, lăn vài vòng, toàn thân xuất hiện thêm vài vết chảy xước nghiêm trọng. Cú va chạm này khiến Phèn Sen Mi Ảm choáng váng, đầu óc quay cuồng, nhưng hắn biết nếu ngất đi lúc này thì chắc chắn sẽ bị loại. Hắn nghiến răng cố gượng dậy, vừa đứng thẳng người đối diện với con dốc thì một luồng gió tanh tưởi và một cái bóng đen khổng lồ đã ập tới. Ngay sau đó, Phèn Sen Mi Ảm chỉ cảm thấy như có một ngọn núi đâm sầm vào ngực, cả người bay ngược về phía sau. Hắn cảm thấy cơ thể như sắp vỡ vụn, một cơn đau không thể tả nổi lấy lồng ngực làm trung tâm lan tỏa ra tứ chi, lan ra như mạng nhện khắp xương cốt. Trong lúc bay ngược ra sau, Phèn Sen Mi Ảm phun ra một ngụm máu tươi, ngụm máu đó lập tức tan ra thành một làn sương đỏ nhàn nhạt trong không trung. Kẻ gây ra vết thương nặng cho Phèn Sen Mi Ảm chính là gã cường thú nhân kia. May mắn thay, yếu huyệt của gã vốn đã bị trọng thương, lại còn chạy một quãng đường dài như vậy, sát thương chảy máu liên tục từ cúc hoa gần như đã rút cạn sinh mệnh của nó. Gã cường thú nhân này gần như chỉ dựa vào lửa giận ngút trời mới có thể điên cuồng đuổi đến tận đây. Vì vậy, lúc nó lao vào Phèn Sen Mi Ảm cũng đã là nọ mạnh hết đà. Tuy nhiên, nhờ vào lực lao xuống từ con dốc, uy lực của cú đấm này vẫn vô cùng kinh khủng, thất vang Phèn Sen Mi Ảm bay xa hơn chục mét, cuối cùng rơi xuống một con sông ở phía sau. Khi dòng nước lạnh buốt thấm đẫm toàn thân, hắn cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, mắt tối sầm lại rồi rơi vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh. Dường như đã qua rất lâu, lại dường như chỉ trong chốc lát, Phèn Sen Mi Ảm lơ mơ cảm thấy mình bị thứ gì đó chặn lại, rồi được kéo lên khỏi mặt nước. Tiếp đó là những động tác thay quần áo, băng bó, lau người vô cùng thành thạo. Một lúc sau, Phèn Sen Mi Ảm cảm thấy một luồng khí mát lạnh chuyển đến từ khắp cơ thể. Hắn cố gắng mở mắt ra thì thấy một người phụ nữ loài người mặc áo vải gai đang không ngừng niệm chú trước mặt mình. Từ kẽ tay cô, những đốm sáng li ti như bảo tử rơi xuống, hòa vào cơ thể hắn, mang lại một cảm giác vô cùng dễ chịu. Chương 9, đối tượng của lễ trưởng thành thấy Phèn Sen Mi Ảm tỉnh lại, người phụ nữ này lịch sự gật đầu nói, người gọn đỏ, anh tỉnh rồi hả? Tôi là Elita, đến từ Isengard. Tôi đến đây để truyền tải tình hữu nghị và sự thật đến cho tổng. Phèn Sen Mi Ảm nhìn trời, nhận ra đã là buổi tối. Hắn đang nằm bên một đống lửa, đầu óc mê man như bị bơ bổ, toàn thân chỉ cần cử động nhẹ là lồng ngực lại đau nhói. Tuy nhiên, hắn có thể cảm nhận được rằng dưới sự chữa trị của người phụ nữ này, vết thương đang nhanh chóng hồi phục. Phèn Sen Mi Ảm gật đầu, bắt chước dáng vẻ của GLC trước đó, yếu ớt nói, xin gửi đến cô lời cảm ơn chân thành nhất. Cầu cho dung nhan của cô vĩnh hằng bất diệt như thành mì Nastizit. Elita mỉm cười xa giao, nhưng sự qua loa chiếu lệ thì không thể che giấu. Hiển nhiên, bị lực ba mạnh mẽ của Phèn Sen Mi Ảm đang phát huy tác dụng tích cực, khiến người phụ nữ này không muốn nói chuyện nhiều với hắn, mà quay người về phía sau nói, anh ta tỉnh rồi. Cùng với tiếng bước chân vội vã chạy tới, Phèn Sen Mi Ảm cuối cùng cũng nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, chính là thiếu nữ Ebuka. Đôi mắt to trong veo của cô hơi sưng đỏ, ngập tràn lo lắng, thậm chí còn vương nước mắt. Vừa thấy Phèn Sen Mi Ảm tỉnh lại, cô lập tức bật cười qua làn nước mắt. Trong cô lúc này không khác gì so với lúc mới gặp, nhưng Phèn Xèn Nhi An lại không thể không nhớ lại cảnh tượng trước đó, khi cô bị tên cường thú nhân đè xuống đất, để lộ làn da trắng như tuyết, đôi chân phong dài, một khung cảnh mỹ miều. Thấy đôi mắt của Phèn Xèn Nhi An cứ quét qua quét lại trên người mình, Vũ Ca lập tức đoán được những ý nghĩ bị ổi trong đầu hắn, hai dáng mây hồng lập tức ửng lên trên gò má tinh xảo của cô. Cô xấu hổ vội vàng lùi về bên đống lửa, nhưng vẫn thỉnh thoảng ngước mắt lên nhìn chồng hắn, xem hắn có cần giúp gì không. Bên cạnh đống lửa có vài ấp khác đang ngồi, qua cuộc trò chuyện nho nhỏ của họ, Phèn Xèn Nhi An mới biết sự bất thường gần rẽ mèo đã thu hút sự chú ý của các ông. Sau khi nhận được lời cầu cứu của Vũ Ca, họ đã tổ chức một đội tìm kiếm và vội vã đến đây. Sau khi Phèn Xèn Nhi An thông cúc tên cường thú nhân kia, trong lúc cấp bách tìm đường sống, hắn đã chạy thục mạng ít nhất hơn 10 dặm. Dù cho các ập có đến kịp, nhưng ái âm là sau khi rơi xuống nước, hắn lại bị dòng chảy xiết cuốn đi, việc cứu hắn lên cũng tốn không ít công sức. Vì trên đường đi cứu người không kịp phân biệt phương hướng, nên ngay cả ập dẫn đội cũng bị lạc đường. Vị trưởng lão dẫn đội biết rất rõ rằng, đi lại trong dãy núi sương mù sau khi trời tối là cực kỳ nguy hiểm, rất dễ bị tấn công, vì vậy họ chỉ có thể hạ trại tại chỗ, chờ đến khi trời sáng. Còn về tung tích của Dị Sĩ thì họ hoàn toàn không biết. Thấy trời đã tối hẳn, một ập dẫn đội đứng dậy. Ông trông giống một người đàn ông khoảng 50 tuổi, tên là trưởng lão Sạ Vịn Tinh Mục. Nương theo ánh lửa, ông đi vài vòng quanh những cái cây gần đó, rồi đột nhiên dừng lại trước một cây đại thụ cành lá sum suê. Sau đó, ông lấy ra cây gậy, gõ vào thân cây và bắt đầu niệm chú, hơi tự nhiên vĩ đại, cảm tạ người đã ban cho ánh nắng và mưa móc, khiến mặt đất sinh ra những thực phẩm tươi ngon, cũng cầu xin người thành tẩy thức ăn này cho chúng con. Chúng con đã no đủ sản vật của nắng, gió và cây cỏ, và sẽ an giấc trong bình yên. Bởi chỉ có người mới cho chúng con nương náu trong hy vọng. Tự nhiên, và ân sủng và tình yêu dành cho thế nhân, luôn ở cùng chúng con, từ nay cho đến mãi mãi, đời đời vô tận. Dưới tác dụng của câu thần chú, thân cây đại thụ bắt đầu đốn cong một cách kỳ diệu. Tại nơi bị trưởng lão Xạ Vịn gõ vào, vỏ cây cũng trở nên mềm và mỏng đi, vài cành cây rũ xuống, lá cây cũng tự nhiên cuộn lại. Vài ấp lần lượt đến hái những chiếc lá đó, cẩn thận bưng lại rồi bắt đầu uống. Những chiếc lá cuộn tròn trông hệt như những chiếc cốc. Vu Ca liếc nhìn Phèn Xèn Mị Án, cũng rụt rè mang một chiếc lá cuộn lại đưa cho hắn, rồi quỳ ngồi bên cạnh, mắt không dám nhìn thẳng vào Phèn Xèn Mị Án. Phèn Xèn Mị Án thấy 10 ngón tay của thiếu nữ ấp này thon dài, mịn màng trắng non như ngó sen, quả thực mang lại cảm giác tinh khiết như được nước suối gột rửa, trong lòng không khỏi dâng lên chút sao xuyến. Hắn nhận lấy chiếc lá cuộn lại, thấy bên trong chứa đầy nhựa cây màu xanh biếc, trong veo mà lại ánh lên một màu xanh thâm thẳm. Dù nhựa cây đầy ắp nhưng không hề tràn ra ngoài, như thể có một lớp màng vô hình ngăn lại. Phèn Xèn Nhi An đưa miệng lên, hút thứ nước trong chiếc cốc lá, chỉ cảm thấy ngọt lành và mát rượi. Dường như thứ nước này có thể từ cổ họng từ từ thấm vào tứ chi, như mưa dầm thấm lâu, lặng lẽ hòa tan đi đau đớn và mệt mỏi. Hắn không kìm được mà uống một hơi cạn sạch, rồi nhìn Vũ Ca cười nói, "Còn nước không?" Mặt Vũ Ca lại đỏ bừng, cô tránh ánh mắt của hắn, đi lấy thêm hai chiếc cốc lá nữa. Phèn Xèn Nhi An thầm nghĩ tiểu mỹ nữ này sao lại hay đỏ mặt thế nhỉ, nhưng vẫn không khách khí uống cạn chất lỏng trong cả hai chiếc cốc lá, thở ra một hơi khoan khoái. Tiếp đó, hai ập khác tiến lên, từ thân cây đào ra từng miếng lõi cây trắng như tuyết, sau đó dùng đất lấp lại vết thương trên cây, niệm vài câu chú ngữ, cái cây liền trở lại như cũ. Lõi cây trắng như tuyết đó ăn sống có vị ngọt thanh nhàn nhạt, giống như trái cây, còn khi dùng lá cây to bọc lại rồi nướng trên lửa, ăn vào lại có một hương vị đặc biệt, vừa mềm mại vừa thơm ngọt như bánh mì. Rất nhanh, sau khi bố trí vài cơ quan và bẫy ma pháp, cả đội bắt đầu nghỉ ngơi. Phèn Xèn Nhi An tự biết mị lực ba bá đạo của mình đủ sức càn quét tất cả, nên rất có tự giác, lúc này bạn học Kim Khoáng không ở bên cạnh hộ thể, hắn cũng không đi tìm các nhân vật trong cốt truyện khác để tự chuốc lấy mất mặt. Lúc này, nhờ vào thể chất cường tráng của khế ước giả, vết thương của hắn đã hồi phục được 7-8 phần, nhưng trong mắt người khác vẫn là một thương binh nặng, nên được bố trí một mình trong một hang núi không sâu phía sau khu cắm trại tạm thời. Những người còn lại đều nghỉ ngơi ở cửa hang. Đã ở trong môi trường an toàn, Phèn Xèn Nhi An đương nhiên phải tranh thủ nghỉ ngơi, nhưng đúng lúc hắn đang mơ màng thì bỗng nghe thấy tiếng bước chân rất nhẹ đi vào. Phèn Xèn Nhi An giật mình, định bật dậy, trong lòng lại cảm thấy vô cùng khó tin bên ngoài có mấy vị đại lão như trưởng lão, cho dù gặp phải một số yếu tố không thể chống lại, cũng không đến nỗi để kẻ địch lẻn vào mà không một tiếng động chứ. Nhưng ngay sau đó, Phèn Xèn Nhi An ngửi thấy một mùi hương vô cùng trong lành, cảm giác thanh mát thoang thoảng đó thực sự khiến người ta say đắm. Tiếp đó, một giọng nói nhẹ nhàng khẽ gọi hắn vài tiếng, giọng nói trong trẻo, như dòng suối trong vắt chảy qua những viên đá cội trắng ngần, chính là giọng của thiếu nữ Vũ Ca. Phèn Xèn Nhi An nhất thời cũng có chút mông lung, không biết cô đến làm gì, nên bèn nhắm mắt lại, giả vờ ngủ. Vũ Ca gọi hai tiếng không thấy Phèn Xèn Nhi An trả lời, nhưng cũng không đi ra, mà ngồi xuống sát bên cạnh hắn. Dù đang ở trong bóng tối, Phèn Xèn Nhi An vẫn cảm nhận được cô đang nhìn vào mặt mình, có lẽ cũng có khả năng nhìn trong đêm. Những ngón tay thon dài của cô nhẹ nhàng lướt qua gò má Phèn Xèn Nhi An, như một làn gió thoảng, mang lại cảm giác mát lành dễ chịu, rồi lướt qua cổ hắn, từ từ tiến xuống lồng ngực. Cuối cùng, thiếu nữ mềm mại ngả vào lồng ngực Phèn Xèn Nhi An, áp khuôn mặt nóng hổi của mình lên đó, phát ra những lời nói như mộng mị, gợi lên liên tưởng về tiếng lá cây xào xạc trong khu rừng mùa xuân. Em thực ra đã nói dối. Em không phải đi tìm hạt giống quý giá gì cả, mà là ra ngoài để thực hiện lễ trưởng thành. Rất mông lung cũng rất lạ lẫm, không biết sẽ gặp phải chuyện gì. Con quỷ đó thật đáng sợ, giống như một vũng bùn tăm tối, chỉ cần bị hắn đến gần cũng có cảm giác như sắp bị ăn tươi nuốt sống. Lúc đó đầu óc em trống rỗng, đã nghĩ đến cái chết nhưng anh lại xuất hiện cứu em. Mặc dù những người bảo hộ mà các chị em tìm được trong lễ trưởng thành đều là cây cối, đá tảng, hoặc là đại bàng bay lượn trên trời, kỳ lân dũng mãnh. Chưa bao giờ, chưa bao giờ, chưa bao giờ có ai tìm một con người. Nhưng em cảm thấy, người đã cứu em khỏi cuộc gặp gỡ kinh hoàng như ác mộng đó có lẽ chính là đối tượng mà em cần tìm cho lễ trưởng thành của mình. Ở bên cạnh anh, em cảm thấy rất an tâm, rất đáng tin cậy. Phèn Sen Mi An nhất thời cũng không ngờ lại có chuyện tốt như vậy, có chút ngỡ ngàng, rồi đột nhiên cảm thấy một luồng khí tức vui tươi và trong lành áp sát vào mặt mình. Tiếp theo, trên môi truyền đến cảm giác ấm áp mềm mại, cảm giác đó rất khó dùng lời để diễn tả. Người ta thường nói một cô gái trong trắng như nước, thuần khiết tự nhiên. Mà nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước này của Vũ Ca, khiến Phèn Sen Mi An nghĩ đến mặt hồ gợn sóng khi gió thổi qua, đến hương thơm thanh mát của cỏ non dưới ánh nắng, đến những nụ hoa chấm nở trên cành cây ngày xuân. Trong khoảnh khắc này, Phèn Sen Mi An đã rất đáng xấu hổ mà hoàn thành quá trình chuyển đổi góc độ thần tốc từ nằm ngang sang thẳng đứng. Anh đừng để ý quá nhé, em chỉ làm việc nên làm thôi. Ừm, thật là có độ đàn hồi nha, a. Tôi không cố ý đâu. Tay tôi vẫn để yên hai bên mà. Sao tự nhiên lại động đậy lung tung thế này? Tôi không quen bị phụ nữ đè lên đâu. Này, tôi thật sự không quen bị phụ nữ đè đâu. Đẹp nữ cũng không được. Ngay lúc Phèn Sen Mi An không nhịn được nữa, máu nóng sôi trào, định bất chấp thương tích mà vắt thương ra trận, thở hổn hển bắt đầu xử lý chiếc áo ngực đan bằng dây leo trên người cô em Vũ Ca đang nằm trên mình, thì bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng hét thảm. Một tiếng hét thảm ngắn ngủi trước người, đô thị thú nhân tiếng hét thảm vang lên đột ngột, rồi cũng tắt lịm một cách bất ngờ, như thể bị ai đó bóp nghẹt ngay trong cổ họng. Phương Sâm Nham nghe vậy, trong lòng chợt dâng lên dự cảm chẳng lành, hắn lập tức bật dậy khỏi thân thể quyến rũ của cô gái, ngay sau đó lại nghe thấy một tiếng hét thảm nữa. Phải biết rằng, tộc vốn được mệnh danh là những đứa con của tự nhiên, khi họ ẩn nấp trong rừng cây, ngay cả những thợ săn tài ba nhất cũng khó lòng phát hiện. Vậy mà chỉ trong vòng 3 giây ngắn ngủi, hai lính gác đã bỏ mạng. Đây phải là một cuộc đột kích hung bạo và được lên kế hoạch kỹ lưỡng đến mức nào mới có thể đạt được hiệu quả kinh hoàng như vậy. Giây tiếp theo, bán thú nhân và cường thú nhân như thủy triều tràn vào khu cắm trại nhỏ bé này. Đây là một cuộc tấn công vô cùng hung hãn. Cách tấn công này vừa nhanh, vừa độc, vừa sắc bén, như một lưỡi dao găm mỏng bất ngờ đâm thẳng tới. Kẻ tấn công họ là bán thú nhân, cường thú nhân và một gã thủ lĩnh cường thú nhân. Phương Sâm Nham để ý thấy gã thủ lĩnh cường thú nhân này cực kỳ cao lớn, bên cạnh hắn còn có một người bí ẩn trùm kín cơ thể bằng chiếc áo tròn đen. Người này lưng ngủ, mặc một chiếc áo pháp sư thần bí, tay cầm một cây pháp trượng cong queo. Trưởng lão Sa Văn Cực Mục vốn đã đủ mạnh, nhưng lại bị pháp sư thần bí kia áp chế đến mức không thể phát huy thực lực. Nếu nói pháp thuật của trưởng lão rực rỡ như ánh sao, thì sức mạnh của người bí ẩn này lại như màn đêm vô tận, khiến người ta ngạt thở. Phương Sâm Nham vừa nhìn thấy người bí ẩn này, liền biết rằng chuyến đi trung thổ đại lục của mình là phải kết thúc tại đây. Những người khác có thể không biết, nhưng Phương Sâm Nham, sau khi đọc cuốn ghi chép của cường thú nhân, đã biết được một vài bí mật. Trong một thời gian dài, Sa Dù Mạn Dù đã sa ngã nhưng vẫn luôn ngụy trang thành một bạch bảo pháp sư chính nghĩa, thậm chí còn giữ chức nghị trưởng của Thánh Bạch Nghị hội hùng mạnh. Chính vì vậy, thân phận chính nghĩa bề ngoài đã buộc Sa Dù Mạn phải che giấu bản thân, giấu đi hầu hết những việc không thể để lộ ra ngoài ánh sáng. Vì vậy, với tư cách là một thần buộc và hiền giả, Sa Dù Mạn đã sử dụng năng lực khoa học và ma pháp hùng mạnh của mình để tạo ra vài phân thân bằng luyện kim thuật và ma pháp, đồng thời truyền một mảnh linh hồn của mình vào đó để thay hắn đi lại trên trung thổ đại lục. Chiến lược này không thể nghi ngờ là vô cùng hiệu quả, nếu không phải sau này dã tâm của Sa Dù Mạn quá lớn, thì có lẽ hắn đã không bao giờ để lộ thân phận của mình. Lúc này, người bí ẩn lưng gù đứng trước mặt Phương Sâm Nham chính là một trong những phân thân của Sa Dù Mạn. Dù chỉ sở hữu một phần nhỏ sức mạnh của Sa Dù Mạn, nhưng tuyệt đối không phải là thứ mà nhóm của Phương Sâm Nham hiện tại có thể chống lại. Đối mặt với những người đang cắm trại, đám ban thú nhân và cường thú nhân bị giám sát đều gào thét xông lên mà không sợ chết. Đối với những sinh vật hung tàn bị khống chế này, cái chết là một sự giải thoát chứ không phải gánh nặng. Mặc dù đội quân nhỏ bé đến từ dãy Ẻn Mèo này có năng lực chiến đấu trong rừng rất mạnh mẽ, mặc dù trưởng lão Sa Văn Cực Mộc trong cơn kinh hoàng và giận dữ vẫn thi triển được chú thuật tự nhiên, biến 5 tên bán thú nhân thành gỗ mục, nhưng ngay sau đó, ông đã bị phân thân của Sa Dù Mạn bùng phát trượng, bắn ra một tia sáng tê liệt kỳ dị và ngã gục xuống đất. Chưa đầy nửa điều thuốc, toàn bộ tộc tập trong khu cắm trại đã bị tiêu diệt. Điều kỳ lạ là, bán thú nhân và cường thú nhân vốn nổi tiếng hung tàn, sau khi hoàn toàn chiếm thế thượng phong lại không ra tay hạ sát những người còn lại, mà chỉ trói họ lại. Phương Sâm Nham giả vừa bị trọng thương, xương ngực gãy không đi được, thậm chí có một tên bán thú nhân còn chủ động bế hắn lên lưng. Con người phụ nữ tên Hệ Lì Tạ bị chém một nhát vào tay, máu chảy không ngừng, cũng có một tên bán thú nhân chủ động đắp thuốc cho cô, trông có vẻ rất quan tâm đến sự sống chết của các tù binh. Phương Sâm Nham cuối cùng cũng thở phào một hơi dài, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để quay về bất cứ lúc nào. Hắn dĩ nhiên biết rằng đằng sau sự an toàn bất thường này lại ẩn giấu một mối nguy hiểm còn kinh khủng hơn. Nhưng đối với hắn, có thể kéo dài thêm một phút nào hay phút đó, dù sao hắn cũng có trong tay con át chủ bài là quay về bất cứ lúc nào. Dĩ nhiên, nếu có cơ hội, hắn nhất định sẽ cứu những người kia thoát khỏi ma chảo. Nghe đám bán thú nhân và cường thú nhân, rõ ràng là cùng một bộ tộc, nói chuyện với nhau, hắn loáng thoáng nghe ra tên tổ chức của chúng là đội bắt nô lệ. Tiếp đó, họ bị áp giải đi về phía bắc. Trong quá trình di chuyển, liên tục có những đội bắt nô lệ tương tự đến hợp nhất, các tù binh bị bắt cũng đủ mọi loại, thậm chí có cả bán thú nhân và cường thú nhân. Bán thú nhân có lẽ là những chủng tộc bản địa, còn những cường thú nhân bị bắt lại thuộc loại điều chế thất bại, ghen bị khiếm khuyết, đột nhiên phát điên bỏ trốn khi đang làm nhiệm vụ. Sa Dù Mạn vì muốn giữ bí mật nên cố gắng che giấu mọi thông tin về cường thú nhân, vì vậy cũng sẽ bắt giữ hoặc săn lùng những vật thí nghiệm mất kiểm soát này. Điều đáng nói là, gã định xâm hại Vũ Ca cũng là một trong những vật thí nghiệm mất kiểm soát. Ghen trong cơ thể hắn vốn đã gần như sụp đổ, lại thêm cú đòn chí mạng của Phương Sâm Nham, nên mới bị một ngọn giáo đâm chết ngay tại chỗ. Thời gian trôi qua, điều bất ngờ là không chỉ Vũ Ca và những phụ nữ khác không bị xâm hại, cô đã chuẩn bị sẵn sàng để tự sát, mà tất cả các tù binh đều được chăm sóc rất tốt. Sau 2 ngày đi đường nữa, nhiệt độ bắt đầu giảm mạnh, mỗi tù binh đều được phát áo da thú để giữ ấm, còn đám bán thú nhân thậm chí phải ăn đồ thừa của họ. Nếu không phải mỗi tù binh đều bị canh gác nghiêm ngặt, có lẽ họ sẽ tưởng mình là khách mời. Nhưng ảo tưởng này nhanh chóng bị hiện thực tàn khốc đập tan, một người bị thương nặng không chịu nổi sự vất vả của chuyến đi, vết thương ngày càng nặng hơn. Trước khi hắn kịp chút hơi thở cuối cùng, thân thể hắn đã bị đám bán thú nhân tham lam sâu xé. Cái đầu của gã xui xẻo này bị chặt xuống, dâng lên cho gã thủ lĩnh cường thú nhân. Gã thủ lĩnh khoái trá ôm cái đầu mà mút lấy mút để, trông hệt như con người đang ôm quả dừa cắm ống hút mà hút lấy hút để vậy. Cuộc hành trình dài của họ kéo dài 2 ngày rưỡi, Phương Sâm Nham thầm thở phào, kéo dài lâu thế này thật không ngờ. Cuối cùng, họ đã đến giữa những đỉnh núi tuyết trắng xóa, nơi đây đã là vùng sâu nhất của dãy núi Mù Sương. Mọi người kinh ngạc phát hiện ra rằng, ở nơi lạnh lẽo này, cường thú nhân vốn chỉ thích tụ tập theo nhóm nhỏ lại xây dựng một khu tập trung cực lớn, gần như có thể gọi là một thành phố. Vô số hang động được đào quét, nhìn từ xa, cả ngọn núi chi chít những chấm đen, trông như một tổ ong trắng dị hợm, khổng lồ, kỳ quái và chứa đầy những nguy hiểm khôn lường. Trời ơi! Trưởng lão Sa Văn Cức Một không kìm được mà thốt lên kinh ngạc, đây chắc chắn là nơi sâu nhất trong dãy núi Mù Sương được đồn đại rồi. Nghe nói đây là một khu vực cấm tử thần, chỉ có thể vào mà không thể ra, nhưng bây giờ xem ra, đây lại là nơi khởi nguồn của bán thú nhân và cường thú nhân. Phần trung tâm của khu tập trung này có xây một tòa tháp pháp sư quy mô không lớn. Tòa tháp này mang lại cảm giác yêu dị, cánh cửa đen ngòm của nó như một con mắt quái đản. Đứng ở cửa chính là vị vu sư bí ẩn kia, lúc này lão đã cởi bỏ áo choàng đen và mặt nạ, để lộ khuôn mặt trước mọi người. Mỗi tù binh đều phải đi qua dưới ánh mắt của lão. Những nếp nhăn sâu hoắm chẳng chịt trên khuôn mặt lão vu sư, đôi mắt đã bắt đầu vận động, trông như đã bước vào giai đoạn cuối của cuộc đời. Nhưng pháp lực tinh thuần gần như lưu hình bao quanh lão, chỉ cần ánh mắt lướt qua cũng khiến người ta không dám nhìn thẳng, cảm giác như mắt bị cắt phải. Thực lực của lão chỉ có thể dùng 4 chữ để hình dung, sâu không lường được. Nhưng đôi khi, biết quá nhiều chưa chắc đã là chuyện tốt. Đối với Phương Sâm Nham lúc này, đại dương sâu không lường được kia về bản chất cũng chẳng khác gì một cái bồn tắm. Điều này cũng giống như việc nhảy từ vách đá cao 50m và vách đá cao 500m đều có cùng một kết cục. Có lẽ chính sự thờ ơ này của Phương Sâm Nham đã thu hút sự chú ý của vị vũ sư. Lão nhìn sang, đôi môi khô khốc không động, nhưng từ bụng lão đột nhiên phát ra một giọng nói giàn mua, "Ồ, trên người ngươi lại có ánh sáng vận mệnh lẻ lói." Độ truyền thuyết 1. Phương Sâm Nham nhún vai, thẳng thắn đáp, "Nghe ngài nói vậy, tôi nên cảm thấy vinh hạnh hay hèn mọn đây?" Lão vũ sư cười khàn khàn, "Đối với ta, kẻ đã tạo ra sinh vật hoàn mỹ như cường thú nhân, ngươi chẳng là gì cả." Tiếp đó, lão vũ sư nhìn về phía Helita, vẻ mặt có chút nghi hoặc, "Người phụ nữ này, tại sao trên người lại có khí tức khiến ta chán ghét?" Lão vươn ngón tay khô quắt như móng chim, bao trùm lên đỉnh đầu Helita. Có thể thấy toàn thân Helita lập tức co giật dữ dội, ngay sau đó, trước mắt mọi người, quần áo trên người cô nhanh chóng hóa thành tro bụi, từ từ rơi xuống, để lộ thân thể. Điều đáng kinh ngạc là, bề mặt cơ thể cô chi chít những vết sẹo, nhưng đều là sẹo cũ, trông như trước đây đã từng bị tra tấn vô cùng tàn khốc. Hai mắt của lão vu sư bắn ra những tia sáng gần như lưu hình, soi xét cơ thể Helita. Ánh mắt của lão chiếu đến đâu, các mạch máu trong cơ thể Helita dường như bị ép nổi lên, tạo thành những đường vân màu xanh trên da. Khi lão vu sư quan sát đến cánh tay phải của Helita, người phụ nữ đáng thương hét lên một tiếng thảm thiết, cánh tay đó đột nhiên rắc một tiếng nổ tung. Giữa lúc máu thịt văng tung tóe, từ trong đó bất ngờ bay ra một vật thể hình khối lục diện trong suốt như pha lê, lao thẳng lên trời. Kết quả, lão vu sư lật tay chỉ một cái, định vật thể pha lê đó lại giữa không trung, rồi tiện tay ném ra một lọ thuốc màu đen sấm va vào nó, tạo thành một đám khói đen đặc quánh bao bọc lấy vật thể. Vài phút sau, khi khói tan đi, trong không trung không còn lại thứ gì. Chương 11, trong ngục một tên gián điệp ngu xuẩn hạ đẳng. Thật thú vị. Phân thân của xạ dụ mạng kia cười khà khà mấy tiếng, vẻ mặt vô cùng đắc ý sau đó, hắn tiếp tục quan sát những người còn lại. Có lẽ vì là khế ước giả, biểu hiện của Phương Sâm Nham tốt hơn những người khác rất nhiều. Ví như vị trưởng lao nhập thực lực mạnh mẽ trong đội, ánh mắt lạnh như băng của gã phù thủy chỉ dừng lại trên người ông vài chục giây, tinh thần ông liền sụp đổ, mềm nhũn ra đất, phải mất mấy tiếng đồng hồ sau mới hồi phục được. Sau khi trải qua màn giám định và sàng lọc của phân thân xạ dụ mạn, tất cả mọi người bị lùa vào nhà tù nằm ở trung tâm khu dân cư. Sở dĩ không phải là những hang động xung quanh, là vì người đường, một chủng tộc giỏi đối phó với đá, cũng thường là chiến lợi phẩm của đội bắt nô lệ. Nhà tù này không chỉ được tháp pháp sư tạo ra một kết giới bao phủ, mà còn được chia thành 2 phần vòng trong và vòng ngoài. Vòng trong là phòng giam của tù nhân, một số cai ngục bán thú nhân cũng sống ở đó. Vòng ngoài là nơi ở của lính canh, hầu như toàn bộ đều là cường thú nhân. Quan trọng hơn, cho dù có ai đó phá được vòng trong và vòng ngoài, cũng tuyệt đối không thể thoát khỏi sự giám sát của hàng vạn cặp mắt trong những hang động bán thú nhân chi chít trên sườn núi xung quanh. Xem ra bí mật ở đây tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai tiết lộ ra ngoài. Ở nơi đất trời băng giá này, tộc thiếu quần áo giữ ấm cảm thấy vô cùng khó chịu. Họ có do run rẩy trong phòng giam lạnh lẽo thêm 2 ngày nữa, cả thể lực và tinh thần đều hề bại vô cùng. Lợi ích duy nhất từ nhiệt độ thấp là dành cho những người bị thương, cái lạnh đã ngăn chặn vết thương trở nên tồi tệ hơn một cách hiệu quả. Thuốc do ban thú nhân cung cấp cũng khá hiệu quả, thậm chí còn khiến vết thương tay cụt của Helita, người bị trọng thương, không hề xấu đi mà còn nhanh chóng khép lại. Vì để tránh những rắc rối không cần thiết, các phòng giam được phân chia theo chủng tộc. Do đó, Phương Sâm Nham vui mừng khôn xiết khi gặp lại Tiểu Thạch trong tù. Đương nhiên, hệ lì tạ đang bị thương nặng cũng ở đây, hai người gặp lại nhau dĩ nhiên là vô cùng mừng rỡ. Sau khi hỏi han sự tình, họ mới biết đội bắt nô lệ do bộ tộc cọc dưới quyền xạ dù mạn phái ra không chỉ bắt các sinh vật khác, mà ngay cả những bán thú nhân khác cũng là đối tượng bị chúng bắt giữ. Ngoài ra, Tiểu Thạch còn tận mắt chứng kiến một số cường thú nhân bị gọi là mất kiểm soát bị bắt giết. Lúc này, cả hai người đều vui vẻ chấp nhận cuộc sống tù đầy này, chỉ mong phân thân của xạ dù mạn phán cho bọn họ tù trung thân, quên băng đi thì càng tốt. Ngày thứ ba là một ngày nắng đẹp, những tia nắng hiếm hoi chiếu vào từ cửa sổ nhà tù. Đối với tộc lúc này, đây không nghi ngờ gì là một sự hưởng thụ vô cùng xa xỉ. Họ tranh nhau chen chúc đến bên cửa sổ chật hẹp để tận hưởng đãi ngộ hiếm có. Rõ ràng thiếu nữ vụ ca cũng muốn đến cảm nhận sự ấm áp của ánh nắng, nhưng xem ra địa vị của cô trong tộc không cao, lại thêm việc đang ở trong hoàn cảnh tuyệt vọng này, cô bị mấy người đồng tộc khỏe mạnh vô tình đẩy ra, ngã song xoài trên đất, chỉ đành buồn bã ngồi bệt xuống đất khóc thút thít. Lúc này, Phương Sâm Nham nhìn thấy cảnh tượng đó, trong mắt tự nhiên lóe lên một tia hung ác, trong lòng đương nhiên là vô cùng khó chịu. Nhưng anh cũng chẳng có chút ảnh hưởng nào với tộc, xem ra cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Tuy nhiên, Phương Sâm Nham đảo mắt một vòng, nhìn tên cai ngục bán thú nhân bên cạnh rồi gọi, "Này, gã to xác, đúng, chính là mày đó, thằng hai sức, lại đây." Vì ánh nắng trực tiếp dễ gây hại cho mắt của bán thú nhân, nên những bán thú nhân hoạt động ngoài trời đều quen che một tấm vải đen lên mắt, coi như là phiên bản kính dâm tự chế đơn giản. Tên hai ngục đầu góc đơn giản này bị tiếng gọi của Phương Sâm Nham thu hút, xài bước tới gầm lên bực bội, "Câm, mồm, không, lột, ra, mày." Hai sức, vinh quang. Phương Sâm Nham chỉ vào nó, nghiêm túc nói, "Ngươi dám bất kính với ta, cẩn thận ta tước đoạt sức mạnh của ngươi đấy." Tên bán thú nhân này ôm bụng cười ngẩn ngơ, "Con sâu, người, dọa, nói dối." Nơi này vốn đã vô cùng nhàm chán, nghe thấy cuộc đối thoại bên này, mấy tên cai ngục bán thú nhân rảnh rỗi khác cũng chạy đến vây xem. Bọn bán thú nhân này cũng có điểm tương đồng với đám dân mạng thích hóng chuyện. Phương Sâm Nham chỉ sợ chúng không tụ lại, liền lập tức ném ra một lọ thuốc nguyên rủa, tạo thành một vùng xương độc rộng lớn, khiến sức mạnh của đám bán thú nhân đầu góc đơn giản tứ chi phát triển này giảm đi 6 điểm, vốn là 3 điểm, trước đó đã giới thiệu hiệu ứng đặc biệt. Thuộc tính cơ bản của đám này vốn đã không bằng cường thú nhân, việc bị giảm tới 6 điểm sức mạnh là vô cùng rõ rệt. Đối với bán thú nhân vốn cực kỳ sùng bái sức mạnh, việc bị suy yếu sức mạnh không khác gì một tai họa kinh hoàng. Chúng lập tức gầm lên kinh hãi cầm vũ khí chĩa vào Phương Sâm Nham, vừa phun nước bọt vừa gào thét đòi giết và ăn thịt gã phù thủy chết tiệt này. Phương Sâm Nham khoanh tay trước ngực, vẻ mặt nói, "Giết ta đi, sức mạnh của các ngươi sẽ vĩnh viễn không bao giờ hồi phục được. Tuy sức mạnh yếu ớt của ta không bằng vị thần của các ngươi, chỉ phân thân của xạ dù mạn, nhưng cũng không phải là thứ mà lũ ngu ngốc bẩn thỉu các ngươi có thể xúc phạm." Đám óc nhìn nhau, vũ khí giơ lên cũng từ từ hạ xuống, đầu óc đơn giản của chúng rơi vào sự giằng xé và sợ hãi tột độ. Ánh mắt nhìn Phương Sâm Nham, người nắm giữ sức mạnh thần bí, cùng kính sợ. Đương nhiên Phương Sâm Nham cũng không muốn làm quá, liền tung ra mồi nhử của mình, "Dĩ nhiên, ta cũng có thể tha thứ cho sự ngu dốt của các ngươi, trả lại sức mạnh cho các ngươi, chỉ cần các ngươi đồng ý một yêu cầu nhỏ của ta là được." Ánh mắt của tên cai ngục cọc lập tức trở nên cảnh giác, lắp bắp nói, "Không thể, ngươi, thả, chết, không thì." Phương Sâm Nham cười khà khà, "Ta không cần các ngươi thả ta, thấy cô nhóc ở xà lim đối diện không? Ngươi đưa cô ấy sang phòng giam của bọn ta là được rồi." Tên cai ngục cọc mặc áo giáp gia đình tán ngẩn ra một lúc, rõ ràng bộ não đơn giản của hắn cần một chút thời gian để xử lý thông tin này. Một lát sau, hắn lại lộ ra nụ cười dâm đãng với Phương Sâm Nham, tâm linh ý hội mà ghé sát lại, giơ ngón tay cái qua song sát nói, "Phụ nữ, ngươi thích? Giao phối với chúng nó." "Gệ cô rồ, ta cũng thích." Phương Sâm Nham nướng người, không ngờ tên cai ngục cọc này lại bắt chuyện làm thân với mình. Nhưng anh lập tức phản ứng lại, với trí thông minh của bán thú nhân, tuyệt đối không phải là kiểu giả vờ làm thân, mà có vẻ như đã tìm thấy tiếng nói chung với mình, xem ra dù chỉ có 3 điểm mỹ lực, lại không có gã trai đẹp bá khí kim khoáng bên cạnh, anh vẫn có thể thể hiện tài năng. Nghĩ đến đây, Phương Sâm Nham liền cười dâm đãng, "Đúng vậy, đúng vậy. Vậy đưa cô ấy đến phòng giam của ta đi, ta sẽ không nguyền rủa các ngươi nữa." Tên hai ngục bán thú nhân lắc đầu, mặt lộ vẻ sợ hãi nói, "Chạm, khói, tự chết, biến hẳn giống. Phạt nặng, chết, chúng ta." Lúc này hệ lì tạ cũng đi tới, qua lời giải thích của cô, Phương Sâm Nham lập tức hiểu ra. Hóa ra rất nhiều có thiên phú tự nhiên khi tuyệt vọng sẽ đốt cháy sinh mệnh của mình, vừa gây sát thương cho xung quanh, vừa hóa thành một hạt giống. Cách tự sát này cũng vô cùng kỳ lạ. Phương Sâm Nham không khỏi nhớ lại một chuyện, đó là lúc ở thế giới Harry Potter, bài ca tán dương của mà cô bổ của bạn là đạn nhị thi triển có lẽ cũng tương tự như năng lực này. Xem ra những tên cai ngục bán thú nhân này đã nhận được mệnh lệnh vô cùng nghiêm khắc, không cho phép xảy ra hiện tượng tù nhân tử vong. Phương Sâm Nham cười ha hả, "Yên tâm, cô ấy sẽ không tự sát đâu, không tin ngươi cứ đi hỏi xem cô ấy có muốn qua đây không." "Ừm, thế này đi, nếu ngươi có thể đáp ứng yêu cầu của ta, vậy ta không chỉ giải trừ lời nguyện cho các ngươi, mà còn mời các ngươi uống loại rượu mạnh chưa từng được uống." "Rượu mạnh?" Tên cai ngục bán thú nhân này vừa nhắc đến rượu, nước dãi như sắp nhỏ ra từ cặp nanh vàng khẻ, lắp bắp nói, "Ừm, ngon, hơn rượu mù giờ. Thức uống yêu thích của ốc là rượu mù giờ, một loại chất lỏng hỗn hợp từ mật ong lên men và máu tươi. Vị của nó rất ngọt, lại mang theo mùi kích thích mà ốc yêu thích nhất từ máu của những kẻ chúng giết. Nhiều đội quân ốc khi hành quân đều mang theo vài thùng rượu mù giờ, và khi hành quân dài ngày thì còn mang nhiều hơn. Vì phải pha chế máu tươi, công thức của thứ này rất đơn giản và cũng rất tàn nhẫn. Rượu mù giờ tươi có thể uống sau 3 ngày, nhưng thường được cho là ngon nhất sau 1 tuần." Phương Sâm Nham khinh thường nói, "Rượu mù giờ mà cũng gọi là ngon. Có ly không?" Tên hai ngục lệ cổ rồ lập tức lấy một chiếc ly gỗ tới, trên đó còn dính vết bẩn, Phương Sâm Nham lấy bình rượu vụt cả vô tận ra rót cho hắn một ly. Gã này cũng khá khôn, ngửi thử trước rồi mới cẩn thận nếm một chút, sau đó con ngươi đỏ ngầu trận trừng lên, lập tức uống cạn. Nữa, nữa, ly, đầy, đầy, đầy. Trong mắt ai ngục ghệ cổ rồ lóe lên vô số ngôi sao nhỏ, hắn nhảy cẫng lên giơ ly, chép miệng lia lịa với Phương Sâm Nham mà la lớn. Lúc này, những tên cai ngục khác cũng bị hương rượu nồng nàn quyến rũ kéo đến, trong mắt đều lóe lên tia tham lam. Phương Sâm Nham thừa biết đám tội phạm kiêm cai ngục này đang nghĩ gì, anh chỉ tay vào bình rượu rồi thu nó vào ấn ký ác ngộng, cười lớn, nếu muốn cướp, các ngươi tính sai rồi đấy. Một đám bán thú nhân nhìn nhau vài lần rồi túm tụm lại thì thầm to nhỏ, rất nhanh đã gật đầu lia lịa đạt được thỏa thuận. Cai ngục ghệ cổ rồ đi tới, nghiêm túc nói, đưa nó qua đây, ngươi cho rượu bao nhiêu? Phương Sâm Nham rất dứt khoát, rượu này của ta cần thời gian lên men, nên tổng cộng cho các ngươi 10 ly, nhưng phải đợi đến tối mới thanh toán được. Chương 12, giao dịch và bài công an của nàng LF hai ngục trưởng ghệ cổ rổ cố tỏ ra vẻ uy nghiêm, bình rượu của ta, đàn bại của ngươi. Phương Sâm Nham cười khẩy, khinh khỉnh bay đi, tu ở ngực bình rượu. Hai ngục trưởng ghệ cổ rổ lập tức trợn mắt, bám lấy song sắt gào lên như heo bị chọc tiết, uống. Không được. Đợi. Cuối cùng, Phương Sâm Nham đã thành công đạt được thỏa thuận với đám bán thú nhân chỉ biết đếm trên đầu ngón tay này. Với cái giá là 9 ly. Vâng, không nhầm đâu, là 9 ly, đám bán thú nhân đã bị Phương Sâm Nham lừa cho quay mỏng mỏng, buộc cá mạnh cộng với việc giải trừ lời nguyền trên người chúng, hắn đã có thể đưa cô nàng vụ ca sang phòng giam bên này. Hai ngục trưởng ghệ cổ rổ có vẻ cũng rất coi trọng mệnh lệnh của cấp trên, hắn liên tục nhấn mạnh rằng cô nàng phải hoàn toàn tự nguyện, không được để cô tự sát, nếu không dù hắn rất thấu hiểu cái cảm giác khao khát mãnh liệt của một kẻ cùng hội cùng thuyền đang tìm cách giao phối, giao dịch này cũng phải hủy bỏ. Tiêu Thạch liếc nhìn Phương Sâm Nham, dùng ấn ký mộng hiểm trao đổi, chúng ta có nên nhân cơ hội này xông ra ngoài không? Phương Sâm Nham chậm rãi lắc đầu, đám bán thú nhân này chắc chỉ là tuyến phòng thủ đầu tiên, chuyên lo mấy việc vặt bánh như cho tù nhân ăn uống vệ sinh thôi. Tôi đoán bên ngoài có ít nhất một tuyến phòng thủ của cường thú nhân nữa. Nếu bây giờ chúng ta xông ra, không nghi ngờ gì, hành trình chúa nhẫn của chúng ta sẽ kết thúc tại đây. Cứ dĩ bất biến ứng vạn biến thôi. Tiêu Thạch gật đầu, rất tán thành lời của Phương Sâm Nham, rồi quay lại góc tường ngồi xuống. Lúc này, Phương Sâm Nham ngày càng tin vào phán đoán của mình. Tên Tiêu Thạch này dù ngồi xếp bằng trong tù cũng vô cùng ngay ngắn, nghiêm túc, trông có phong thái trang nghiêm của một kỵ sĩ. Rõ ràng đây là thói quen được rèn giũa trong thời gian dài ở thế giới thực. Lúc này, cửa phòng giam của tổ cấp đã mở. Hai ngục trưởng ghệ cổ rộ rất vất vả dùng tay chân ra hiệu để trao đổi với cô nàng đang sợ hãi. Tội nghiệp cô cứ lùi lại phía sau, hoàn toàn không nghe ghệ cổ rộ nói gì. Nhiều lập khác đứng ra hét lên giận dữ, nhưng trong nhà tù, mọi năng lực của họ đều bị áp chế rất mạnh, nên chỉ có thể dùng lời nói để chống lại sự hôi thối, thô bạo và cơ bắp của đám bán thú nhân. Một lúc lâu sau, hai ngục trưởng ghệ cổ rộ mới đứng trước mặt Phương Sâm Nham, chán nản nói dối, ngươi không muốn, thủy, điều kiện. Phương Sâm Nham khinh khỉnh đáp, ngươi dẫn ta qua đó, ta nói chuyện với cô ấy. Nói xong, hắn lại lắc lắc bình rượu kêu hồng ngọc mấy tiếng. Hai ngục trưởng ghệ cổ râu ngửi thấy mùi rượu, nuốt nước bọt từ ngực, rồi nhìn cánh tay to khỏe của mình, bắt chước tạo hình lì đạn phiên bản cơ bắp, mắt hắn cũng đeo một miếng vải đen để tránh nắng. Sau đó, hắn lại nhìn cánh tay nhỏ hơn mình ít nhất một nửa của Phương Sâm Nham, cuối cùng dứt khoát đưa ra một quyết định, dĩ hòa vi quý, nghĩ bụng con sâu nhỏ Phương Sâm Nham này cũng chẳng gây nên sóng gió gì. Không còn nghi ngờ gì nữa, Phương Sâm Nham vừa ra tay, vài ba câu đã thuyết phục được cô nàng. Dù Vũ Ca vẫn vô cùng e thẹn, nhưng cô vẫn cúi đầu đi theo hắn. Tiêu Thạch quay lại, liếc nhìn với vẻ hơi ngạc nhiên, rồi lại chìm vào trạng thái minh tưởng của mình. Phòng giam của loài người tuy không đông đúc nhưng cũng chẳng rộng rãi, chỉ có hai cửa sổ đón được ánh nắng mặt trời. Lúc này, chúng đã bị hai tên thợ săn loài người bị bắt vào đây chiếm giữ. Hai kẻ này trước đó đã tụ tập với nhau một cách lén lút, lúc đám bán thú nhân mang cơm đến, chúng đã trực tiếp chiếm luôn phần của Phương Sâm Nham và Tiêu Thạch. Chỉ là Phương Sâm Nham và Tiêu Thạch đã sớm dự trữ thức ăn trong không gian chứa vật, hoàn toàn không thèm tranh giành chút canh thịt hôi thối do bán thú nhân chế biến với chúng. Nhưng hai kẻ này lại coi sự khinh thường của Phương Sâm Nham là biểu hiện của kẻ yếu dễ bị bắt nạt. Thấy Phương Sâm Nham lừa được một cô gái ấp ép hẹn, thuần khiết như nước, thanh tú đáng yêu, xinh đẹp tuyệt trần vào phòng giam, trong khi đám hai ngục bán thú nhân đang tụ tập bên ngoài tham lam tranh nhau uống rượu, chúng liền mặt toe toét đủ cười dâm đãng, từ hai phía trái phải ép tới. Một tên thợ săn cao lớn hạ giọng, hung hăng nói, thằng nhóc, giao con nhỏ ấp này ra đây, nếu không tối nay tao cắt cổ mày. Phương Sâm Nham đang như một người anh trai, nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc hơi rối cho cô nàng. Nghe thấy giọng của gã kia, hắn hoàn toàn không có phản ứng, dường như chẳng hề nghe thấy. Tên cao lớn tức giận, lập tức túi đầu lao tới. Phương Sâm Nham đầu cũng không ngẩng lại, tung một cú đá nhẹ bẫng, chuẩn xác trúng ngay trấn thủy của hắn. Với sức mạnh lên tới 40 điểm của Phương Sâm Nham, cú đá trực tiếp tiến gã bay xa 5-6 mét, lưng đập mạnh vào tường kêu một tiếng buốt. Mặt hắn co quắp, người co lại như con tôm, mặt trắng bệch, nôn khan một hồi mà không ra được gì. E rằng đã gãy đến 2-3 cái xương sườn, ánh mắt hắn lập tức tràn đầy sợ hãi, nào còn dám có ý nghĩ xấu xa gì nữa. Tên thợ săn lùn còn lại vốn đang dục dịch, thấy Phương Sâm Nham uy mãnh như vậy, liền xấu hổ co rúm người vào góc tường. Cũng đáng đợi cho chúng xui xẻo. Phương Sâm Nham và Tiêu Thạch là khế ước giả, khi bị giam vào tù, việc khám xét hoàn toàn vô hiệu, trang bị đều có hiệu ứng ngụy trang, huống hồ còn có thể dùng chiêu giấu đồ vào không gian chứa vật của ấn ký mộng hiểm. Nhưng hai tên xui xẻo này làm gì có đãi ngộ đó? Tình trạng trang bị túi bắp của chúng làm sao có thể là đối thủ của Phương Sâm Nham vũ trang tận răng? Cô nàng Vũ Ca ngoài việc tỏ ra rất thân thiết với Phương Sâm Nham, đối với những người khác lại mang vẻ lạnh lùng, cao ngạo đặc trưng của tộc, cùng với vẻ lịch sự nhưng xa cách ngàn dặm. Nếu phải dùng một người để so sánh, thì đó chính là phiên bản tiểu long nữ 16, 17 tuổi, trong sáng và chưa vớ ngụy trần. Cô thấy hành vi bạo lực của Phương Sâm Nham mà hoàn toàn không có phản ứng gì, như thể thấy hắn tiện chân đá văng một hòn đá cản đường, rồi rất tự nhiên vui vẻ chạy đến dưới vệt nắng chiếu vào từ cửa sổ. Phương Sâm Nham lặng lẽ đứng sau lưng cô. Kẹo là đứa con của tự nhiên, trời sinh đã có năng lực thanh tẩy, vì vậy dù bị giam mấy ngày, Phương Sâm Nham đứng ở phía sau Vũ Ca, nhìn gương mặt ngây thơ của cô dưới ánh nắng, cảm thấy trong mũi ngửi được một mùi hương tinh khiết khó tả, giống như mùi hương của đồng cỏ non xanh mơn mận sau cơn mưa, chỉ ngửi thôi cũng thấy lòng dạ thanh thơi, tinh thần sảng khoái. Cô nàng tắm mình trong nắng một lúc, trông đã có vẻ tươi tắn hơn hẳn. Cô đột nhiên quay đầu lại, nhìn Phương Sâm Nham rất chăm chú và nghiêm túc, hỏi: "Có phải ngươi thấy ta bị đồng tộc xa lánh, bắt nạt, nên mới cố tình tìm cách đưa ta sang đây, đúng không?" Phương Sâm Nham cũng không phải người thích kể công, định cười ha ha cho qua chuyện, nhưng đột nhiên nhìn thấy đôi mắt trong veo, thuần khiết không một tì vết của cô gái ông, hắn lại chỉ có thể thành thật gật đầu. Vũ Ca quay đầu đi, vuốt lại mái tóc, giọng rất bình thản: "Ta sẽ không cảm ơn ngươi đâu, bởi vì ngươi chắc chắn là người bảo vệ mà ta phải tìm trong lễ trưởng thành của mình, nên đây là việc ngươi nên làm." Phương Sâm Nham hóa đá ngay tức khắc. Hắn mấp máy môi một lúc lâu, nhưng trong lòng lại đang gào thét: "Ta không muốn làm người giám hộ đâu, có hiểu không hả? Ta chỉ muốn làm cầm thú chiếm hời rồi chạy thôi, có hiểu không hả? Ta không muốn bị trói buộc đâu, có hiểu không hả? Ta vô tội lắm mà, có hiểu không hả?" Nhưng những lời đó chỉ quanh quẩn trong lòng hắn, dưới ánh mắt trong như nước của Vũ Ca, không một chữ nào có thể thoát ra khỏi miệng. Cô gái ngồi trên đất mỉm cười, dưới ánh nắng, hai tay ôm lấy đầu gối, nghiêng đầu nhìn hắn với vẻ ngây thơ, dường như muốn khắc sâu hình ảnh này vào tận đáy lòng, vào tâm trí, vào ký ức của Phương Sâm Nham. Thấy vẻ mặt ngây ngốc của Phương Sâm Nham, Vũ Ca lại không hề khách sáo bảo hắn ngồi xuống sau lưng mình, rồi rất tự nhiên coi Phương Sâm Nham như cái gối tựa lưng bằng da thật phiên bản xanh, sạch, tiết kiệm năng lượng, thậm chí còn có vẻ như đang vô vô phủi bụi mấy cái, rồi tựa vào lòng hắn, nhắm mắt bắt đầu ngân nga một bài hát không rõ tên. Lúc này, Phương Sâm Nham đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn, vì hắn có thể cảm nhận rõ ràng ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào đã bị bẻ cong, như một dòng suối vui tươi lao thẳng vào cơ thể Vũ Ca trong lòng hắn, còn thân hình mảnh mai của cô gái ập lại như một miếng bọt biển đã khát khô từ lâu, hấp thụ hoàn toàn ánh nắng đó. Dần dần, giọng hát của Vũ Ca cũng trở nên thanh thoát và phiêu diêu. Dù đang ở trong một nhà tù chật chội, bẩn thỉu, nhưng tiếng hát lại như một dòng suối trong vắt chảy qua thai mọi người, gột rửa cả lục phủ ngũ tạng của họ. Tuy Phương Sâm Nham không hiểu ý nghĩa của bài hát, nhưng ngửi mùi hương tươi mát tự nhiên trên người cô, trong lòng hắn lại dâng lên một niềm vui thanh khiết, như thể ánh sao và ánh nắng hòa quyện vào nhau, rồi chiếu rọi lên người mình, thanh tẩy linh hồn mình. Mà các ở phòng giam đối diện đột nhiên xôn xao, trông vô cùng kịch liệt, dường như đang lớn tiếng la hét gì đó như Lê Minh Chi Ca, rồi có mấy vị trưởng lao trông già hơn, người thì khóc, kẻ thì cười. Nhưng vì khoảng cách quá xa, nên cũng không rõ cụ thể đã xảy ra chuyện gì. Vũ Ca lại hoàn toàn không để ý đến họ, cứ tựa vào lòng Phương Sâm Nham, tiếp tục khẽ hát trong ánh nắng ấm áp, rạng rỡ. Một lúc sau, các gặp được phép ra sân đi dạo, họ vừa ra khỏi cửa phòng giam liền lao thẳng về phía này. Vị trưởng lao Sa Văn Cờ hai tay nắm chặt lấy song sắt phòng giam bên này, có thể thấy trên mu bàn tay thậm chí còn nổi cả gân xanh, giọng điệu vô cùng cứng rắn, nghiến răng nghiến lợi nói: "Nhân tộc, rời khỏi Lê Minh, eo vệ thầy của chúng ta. Ngừng ngay việc dùng thân thể bẩn thỉu của ngươi xúc phạm cô ấy." Chương 13, cứ phải báng bổ mới chịu. Hóa ra trong số tất cả các ở thế giới chúa nhẫn, nhưng từng đến vùng đất bất tử A Mạn, vương quốc được ban phước là cao quý nhất. Họ được gọi là Nhật Tinh Linh, Elvesoftheliton, vì họ đã được tắm mình trong ánh sáng của các vị thần tại vùng đất bất tử. Dĩ nhiên, những người này rất hiếm và mạnh mẽ, dường như cũng chưa từng xuất hiện trong phim. Vùng đất bất tử có thể được hiểu là thần quốc của tộc, nghe nói nằm ở một nơi rất xa bên ngoài trung địa. Các còn lại bao gồm Cinder, Elnador, và nếu nói rộng ra thì có thể tính cả bạ bạ dị không thuộc tộc đã. Có một số rất ít đã từng diện kiến các vị thần ở vùng đất bất tử, nhưng rồi vì trôi giạt trên biển hoặc sau khi chuyển thế đến trung địa mới thức tỉnh, nên họ trở thành hôi tinh linh, vợ gì Elves, không sáng cũng chẳng tối. Mặc dù họ vẫn thuộc phạm chủ dạ tinh linh, nhưng vì đã từng thấy thần, nên hôi tinh linh cao quý hơn các dạ tinh linh khác. Do đó, cách gọi chính xác hơn cho họ không phải là hôi tinh linh, mà là Lê Minh tinh linh, Elves of the Twilight. Theo quan điểm của tất cả dạ tinh linh, Lê Minh tinh linh là những người lãnh đạo có thể dẫn dắt họ đến thánh địa A Mạn. Trong những trường hợp cực kỳ hiếm hoi, một số hôi tinh linh chuyển thế trực tiếp tại trung địa cũng có thể nhớ lại những mảnh ký ức tiền kiếp, từ đó đột ngột tiến giai thành Lê Minh tinh linh giống như Vũ Ca vậy. Đối mặt với những lời chửi bới hùng hổ của đám đông, Phèn Sen Ni An lập tức nổi giận: "Mẹ kiếp, loài người bẩn thỉu. Ta bẩn thỉu chỗ nào? Các ngươi bắt nạt cô gái ập thì thôi đi, anh đây thấy chướng mắt tìm cách đưa cô ấy về chăm sóc, vậy mà giờ các ngươi lại chạy đến bảo ta đừng xúc phạm. Quan trọng hơn là, mấy người có mắt không vậy, là cô ấy tự rửa vào mà." Nghe những lời mắng nhiếc hùng hồn của đám đông, một mình Phèn Sen Ni An chắc chắn không thể đấu võ mồm với hơn 10 người được. Nhưng hắn cũng là kẻ cả đời không chịu được oan ức. Trong phút chốc, lửa giận bốc lên đầu, ý nghĩ xấu xa nảy ra trong óc. Chết tiệt, rõ ràng anh đây tốt bụng ngồi yên không nhúc nhích, hoàn toàn là bị động chịu trận, vậy mà các ngươi dám vu oan cho ta. Cái gì mà ngừng ngay cơ thể bẩn thỉu của ngươi xúc phạm cô ấy? Vái trưởng, hôm nay bố mày cứ phải xúc phạm cho bằng được. Trong đầu Phèn Sen Mỹ Ản, những ý nghĩ tức tối lướt qua, cơ thể đã bị bản năng chi phối. Tay phải của hắn chẳng chút khách khí, mang theo ý trả đũa mà đưa về phía ngực cô gái, rồi thuận theo đường con quyến rũ đó mà trèo lên đỉnh. Khi bàn tay Phèn Sen Nhỉ Ản nắm lấy, hắn chỉ cảm thấy một cảm giác mềm mại ấm áp như muốn tan chảy, nhưng khi dùng sức lại thấy căng tràn đàn hồi. Hắn bất giác nuốt nước bọt, cổ họng cũng phải trượt lên xuống một cách thèm thuồng. Những tiếng gầm giận dữ của đám ập lúc này lọt vào tai Phèn Sen Nhỉ Ản, cuối cùng cũng mang lại một cảm giác hả hê vì được trả thù. Sao nào? Anh đây làm thế này mới gọi là xúc phạm, hiểu chưa? Xúc phạm rồi đấy, chúng mày làm gì được tao? Lúc này, Phèn Sen Nhỉ Ản bắt đầu thưởng thức, đột nhiên cảm thấy lớp áo dệt bằng dây leo trên người cô gái ập thật vương hữu. Hắn thậm chí còn muốn xé toạc nó ra để trực tiếp đùa nghịch với hai khối mềm mại vẫn còn nét ngây thơ ấy. Hơi thở của hắn cũng trở nên nặng nề hơn, gần như có một sự thôi thúc mãnh liệt muốn dùng cả hai tay, thậm chí cả miệng để thưởng thức một cách cẩn thận. Thế nhưng, cô gái Vũ Ca lại hoàn toàn không hay biết gì về hành vi quấy rối tình dục nghiêm trọng này của Phèn Sen Nhỉ Ản, một hành vi đủ để bị kết án tù từ 3 đến 5 năm theo luật hình sự. Cô không hề có phản ứng e thẹn hay kinh hãi của một nạn nhân hay một thiếu nữ bình thường, thậm chí còn chẳng có ý định phản kháng. Cô cũng chẳng thèm để ý đến tộc nhân của mình, tiếp tục nép vào lòng Phèn Sen Nhỉ Ản và ngước nhìn ánh nắng. Mái tóc cô bay phấp phới dưới ánh mặt trời, lấp lánh những tia sáng li ti, trông như mơ như ảo, khiến mọi thứ xung quanh trở nên không còn chân thực nữa. Những ập đang vây xem và chửi bới bên ngoài nhà giam đã hoàn toàn tức điên. Họ nắm chặt lấy song sắt, gào thét hẳn cả cổ, cứ như thể mồ mả tổ tiên bị đào lên vậy. Lúc này, cô gái ập mới ngừng hát, nhìn về phía tộc nhân rồi quay lại nhìn Phèn Sen Nhỉ Ản với vẻ ngạc nhiên. Cuối cùng, cô cúi đầu nhìn bàn tay ma quái của hắn đang đặt trên ngực mình, dường như rất tò mò không hiểu họ đang tranh cãi và ồn ào vì chuyện gì. Sau đó, cô lại rất bình tĩnh mở đôi môi nhỏ, tiếp tục cất lên khúc hát tựa thiền lúc nãy. Nhưng không hiểu vì sao, khi Vũ Ca quay lại nhìn Phèn Sen Nhỉ Ản một cách bình thản, hắn như thể được ánh mắt tĩnh lặng ấy bật rửa, dục vọng nóng bỏng lập tức nguôi đi, dù cho cô gái ập không hề có bất kỳ hành động từ chối nào kể cả là tượng trưng. Phèn Sen Nhỉ Ản cũng không hiểu tại sao mình lại ngượng ngùng rụt tay về. Lúc này, đám tộc nhân có lẽ cũng đã nhìn ra vấn đề. Dù tức giận, họ cũng không đến mức hoàn toàn mất lý trí. Thực tế, không một nữ ập nào lại có thể bình tĩnh như vậy khi bị xâm phạm, trừ khi cô ấy tự nguyện. Đây cũng là điều mà các ập không muốn thấy nhất. Đối với họ, cảm giác ưu việt bẩm sinh khiến loài người luôn bị xem là sinh vật hạ đẳng. Chỉ những anh hùng kiệt xuất mang dòng dõi cao quý mới được các ập công nhận và đối xử bình đẳng. Thông thường, một ập bình thường yêu một con người sẽ bị hầu hết tộc nhân dùng bỏ. Thế nhưng, Vũ Ca, một cô gái ập bình thường không mấy nổi bật, lại ở một nơi bẩn thỉu thế này, dưới ánh nắng không quá chói chang, khẽ cất lên Lê Minh Chi Ca mà chỉ có Lê Minh Tinh Linh mới thể hiện được gọi ra sự cộng hưởng của thiên nhiên. Điều này đã định sẵn thân phận sau này của cô sẽ vô cùng tôn quý và nó đã tạo ra một vấn đề cực kỳ khó xử, một vấn đề chưa từng có tiền lệ, một Lê Minh Tinh Linh yêu một con người bình thường, phải làm sao đây? Dùng bỏ cô ấy? Tuyệt đối không thể, giải én mèo đã 317 năm rồi chưa xuất hiện một Lê Minh Tinh Linh mới. Chấp nhận cô ấy? Điều đó có nghĩa là phải ngầm thừa nhận một sự thật, loài người thấp kém cũng có thể xúc phạm một, mà còn là một Lê Minh Tinh Linh. Chỉ riêng ý nghĩ này thôi cũng đủ khiến những cố chấp này phát điên. Sự thật mâu thuẫn này khiến họ hoàn toàn quên mất hoàn cảnh tồi tệ hiện tại, không ngừng thở dài than vãn. Ngay cả mấy vị trưởng lão cũng chỉ biết đứng một bên lặng lẽ lắc đầu, không ngừng cầu nguyện nữ thần tiên nhiên ban cho thần dụ chỉ dẫn. Lê Minh Chi Ca dường như rất dài, lại dường như rất ngắn. Tuy được đặt tên là ca, nhưng thực chất đó là sự cộng hưởng giữa bản thân và thiên nhiên, giống như tiếng khóc chào đời của trẻ sơ sinh, tiếng sóng vô ồn ào khi thủy triều lên xuống, hay tiếng sấm đầu tiên vang lên trên bầu trời ngày kinh trợ. Khi đôi môi nhỏ của Vũ Ca từ từ khép lại, âm thanh ấy vẫn còn vương vấn, lượn lờ không tan, như thể muốn quanh quẩn mãi trong tai, trong tim người nghe đến vĩnh hằng. Có lẽ vì hơi khát nước, hát xong một khúc, Vũ Ca thoải mái cựa mình trong lòng Phèn Sen Nhỉ Ản. Đôi mắt vượng của cô liếc qua, như thể cảnh cáo Phèn Sen Nhỉ Ản phải giữ nguyên tư thế gối tựa, không được chạy cũng không được động đậy, rồi đưa tay về phía cái thùng bên cạnh định múc một gáo nước uống. Nhưng nước trong thùng gỗ đó thực sự không thể khét nổi, hơi ngả màu đen và còn nổi lềnh bềnh lá cây mục giữa. Đây không phải là do đám ủ dục hai ngược gái họ, mà là vì bản thân lũ thô lô bẩn thỉu này cũng uống thứ nước đó. Tập vốn yêu sạch sẽ, bình thường đều tự mình hứng xương sớm để uống, ngay cả nước suối cũng không tùy tiện uống. Thứ nước này đừng nói là uống, Vũ Ca chỉ chạm vào cũng thấy ghê tởm, nên đương nhiên lập tức bỏ cuộc. Phèn Sen Nhỉ Ản thấy cô như mày, liền đưa tay ra sau lưng, lấy nước dự trữ đã chuẩn bị sẵn từ trong không gian ra. Đương nhiên, Phèn Sen Nhỉ Ản không quên để vật chứa nước tự động ngụy trang thành vật phẩm của thế giới này. Vũ Ca rất kinh ngạc nhìn tay Phèn Sen Nhỉ Ản, tò mò hỏi, làm thế nào vậy? Phèn Sen Nhỉ Ản mỉm cười, xoa đầu cô như một người anh trai cưng chiều em gái, ngoan, uống nhanh đi. Vũ Ca mím môi, uống rất duyên dáng, nhưng lại uống hết hơn nửa ly rồi mới đưa cho Phèn Sen Nhỉ Ản, vẻ mặt tự nhiên nói, anh có uống không? Anh rất thích sở ngực tôi hả? Phèn Sen Nhỉ Ản đang uống nước, nghe câu cuối cùng liền phụt một tiếng, phun hết nước trong miệng ra, vô cùng chật vật lau miệng, cười gượng, đó là tai nạn, tôi không cố ý. Cô gái Vũ Ca dường như vô tình dùng những ngón tay thon dài khua trong không khí, như thể muốn khuấy động cả ánh nắng. Làn da cô dưới nắng trắng đến mức gần như trong suốt, trông tinh xảo như đồ sứ. Cô dùng một giọng điệu thản nhiên như thể đó là điều hiển nhiên, anh là người bảo hộ mà tôi tìm thấy, nên dù anh muốn làm gì tôi cũng không để tâm đâu. Nhưng bên ngoài nghe vậy, mắt tối sầm lại. Sa Vin Bi vẫn gào lên từ ngoài nhà giam, thưa Lê Minh Tinh Linh tôn quý, người không thể tìm một người gò ấn đỏ hèn mọn làm người bảo hộ được, hơn nữa người gò ấn đỏ này còn có tóc đen. 3000 năm qua, gò ấn đỏ chưa từng xuất hiện thành viên hoàng tộc nào có tóc đen, chúng tôi không thể chấp nhận một người đàn ông từ đầu đến chân đều toát ra vẻ tầm thường làm người bảo hộ của người. Vũ Ca thậm chí không quay đầu lại, lạnh nhạt nói, phải, chỉ 60 phút trước, những tộc nhân thân thiện đã đẩy tôi ra khỏi nơi ấm áp, còn người đàn ông từ đầu đến chân đều toát ra vẻ tầm thường này lại có thể giúp tôi tắm mình trong ánh nắng lần nữa. Sự phản đối của các người, đối với tôi không có ý nghĩa, cũng không có hiệu lực. Anh ấy là của tôi, và tôi cũng là của anh ấy. Phèn Sen Mi An mọi người, có cảm giác muốn khóc ròng. Đương nhiên không phải vì vui mừng đến ngỡ ngàng, mà là cảm giác sụp đổ như bị kẹt cổ phiếu. May mắn là đúng lúc này, một đám ủ dục hai từ bên ngoài đột nhiên bước vào. Đám ủ dục hai này đều có đôi mắt đỏ ngầu. Chúng thô bạo luôn như đang được thả ra ngoài về lại, sau đó, hai ngục dễ cỡ rồ chậm rãi bước vào, trên mặt mang một vẻ gian xảo hoàn toàn không hợp với vẻ ngoài cục mịch hung tợn vốn có. Hắn chỉ vào Phèn Sen Mi An, chậm rãi nói, chính là nó. Hai tên ủ dục hai vẫy tay, bước vào nhà giam và lôi Phèn Sen Mi An ra ngoài. Vu Ca mặt mày xa sầm nhìn hai tên ủ dục hai. Vừa mới thức tỉnh thành Lê Minh tinh linh, cô cũng cần phải rèn luyện và học hỏi mới có thể phát huy năng lực của mình, nếu không cũng chỉ mạnh hơn về thể chất một chút mà thôi. Phèn Sen Mi An khẽ lắc đầu với Vu Ca, rồi giơ ngón tay cái lên, bị vừa rồi không hề phản kháng mà đi theo đám ủ dục hai ra ngoài. Đám ủ dục hai này áp giải Phèn Sen Mi An ra khỏi nhà giam. Quả nhiên không ngoài dự đoán của hắn, so với sự lỏng lẻo của vòng trong, vòng ngoài có thể nói là canh phòng nghiêm ngặt, dường như đến nửa con rồi cũng đừng hòng bay ra. Sau khi ra khỏi nhà tù, Phèn Sen Mi An nhìn hướng mà đám ủ dục hai đang dẫn mình đi, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh, quả nhiên là muốn đưa mình đến nơi đó, xem ra, mỗi câu ta tung ra đã có cá cắn rồi. Chương 14, Tháp Pháp Sư. Mặc dù mặt trời trên cao đang chiếu rọi gay gắt, nhưng ở vùng đất băng giá này, nhiệt độ vẫn cực kỳ thấp, băng tuyết không hề có dấu hiệu tan chảy, dưới chân mọi người phát ra tiếng lạo xạo ken két. Nhìn hướng đi của cả đoàn, quả nhiên là tiến về phía tòa tháp pháp sư tỏa ra luồng khí tức tà ác kia. Khi Vương Sâm Nham đến gần hơn, hắn mới nhận ra rằng, nói một cách chính xác, công trình này chưa thể được gọi là một tháp pháp sư, bởi vì phần lớn vật liệu xây dựng của nó là loại đá cứng màu đen sẫm. Loại vật liệu này trông vô cùng kiên cố, những vết đục béo bằng dao búa trên đó vô cùng rõ ràng, thậm chí còn phảng phất một vẻ hùng vĩ có phần thô kệch. Nhưng cũng chính vì thế, nó có thể được gọi là một pháo đài, một thành lũy, có thể thêm vào phía trước những tính từ như vĩ đại, kiên cố nhưng lại chẳng có chút liên quan nào đến pháp sư. Chỉ ở tầng cao nhất mới có thể nhìn thấy những sợi dây mịt dịu nối các kẽ hở trên tường, đã cản xịt dùng để dẫn truyền phép thuật, những đường kẻ than chỉ khắc họa các phù văn bảo vệ và các khu vực năng lượng riêng biệt được ngăn cách. Rõ ràng, thứ có thể được gọi là tháp ma pháp chỉ có duy nhất tầng trên cùng mà thôi. Thật ra không cần nghĩ cũng biết, tòa tháp này phần lớn là do phân thân của xạ dù mạn sai khiến đám ngọc xây dựng nên. Lũ hóc toàn cơ bắp này có thể làm được đến mức này rõ ràng đã là cố gắng hết sức, không thể đòi hỏi gì hơn. Khi Vương Sâm Nham đi đến cổng tháp, một tên đủ dục hai trông đặc biệt cao lớn và cường tráng từ bên trong bước ra. Gương mặt hắn vô cùng hung tợn và dữ dằn, sau lưng đeo một cây cung khổng lồ. Cây cung này trông có vẻ thô kệch, nhưng cả dây cung lẫn thân cung đều có một lớp ánh sáng mỏng manh chạy trôi như nước, vừa nhìn đã biết chắc chắn không phải vật tầm thường. Những tên đủ dục hai khác khi thấy tên này đều tỏ ra khá sợ hãi, vội tách ra lùi sang một bên. Tên đủ dục hai cao lớn liếc nhìn Vương Sâm Nham rồi hỏi, đây là ai? Giọng nói trầm thấp của hắn ẩn chứa tiếng gầm gừ, rõ ràng mang theo sự tức giận đáng kể. Tên hai ngục gột một đi phía trước đội vàng bước lên, Lục đại nhân, là thần sứ vĩ đại ra lệnh đưa hắn tới đây. Nghe thấy cái tên Lục Dư, một ý nghĩ lóe lên trong đầu Phương Sâm Nham như tia chớp, gã này lại chính là Lục Dư. Trong cốt truyện phim, một thành viên quan trọng của đoàn hộ nhẫn là bộ rỗ mỹ con trai của nhiếp chính vương, thủ của người gòn đỏ đã chết dưới tay của tên lũ dục hay có tài bắn cung kinh người này, ngay cả hoàng tử gặp lệ gỗ lặt cũng từng bị hắn chặn lại. Sức mạnh của hắn có thể thấy rõ. Nhìn bộ dạng của hắn lúc này, rõ ràng hắn cũng rất được phân thân của xạ dù mạn tin tưởng và trọng dụng. Lục lạnh lùng nói, đợi ở đây. Nói xong liền quay người đi vào trong. Không lâu sau, hắn lại bước ra, dứt khoát hất đầu về phía Phương Sâm Nham, ra hiệu cho hắn bảo. Rõ ràng trí tuệ của ủ dục hai vượt sao, nói tiếng thông dụng của trung địa lúc bấy giờ cũng rất trôi chảy. Tòa tháp pháp sư này nhìn từ bên ngoài không lớn, nhưng không gian bên trong lại không hề nhỏ. Phương Sâm Nham đi theo Lục, cảm giác như không ngừng lên lầu, qua cửa. Mọi thứ nhìn thấy trên đường đi đều được hắn ghi nhớ một cách vội vã vào đầu, để sau này từ từ suy ngẫm. Điểm đến cuối cùng của họ là một phòng thí nghiệm tỏa ra mùi hăng nồng. Bên trong có những chiếc bàn gỗ sồi lớn, ống nghiệm, những chiếc đĩa nung trông như được ghép lại từ vô số quả cầu thủy tinh, cùng các loại đèn cồn, lồng nuôi thấy. Tường của căn phòng này được làm từ đá dày, sắt khối và các hợp kim khác, bên trên có một lớp năng lượng ạt cản dạng lưới bảo vệ. Bức tường bên trong còn được bảo vệ bởi các hiệu ứng nguyên tố khác nhau, xem ra nơi này thường xuyên xảy ra những tai nạn và sự cố nào đó. Đương nhiên, có một số cơ quan ma pháp và vật thí nghiệm mà Phương Sâm Nham không nhận ra. Phân thân của xạ dù mạn lúc này đang ngồi trên một chiếc ghế trầm tư, trong chiếc bình trước mặt hắn còn đựng một mảnh vỡ. Thứ này Phương Sâm Nham lại khá quen thuộc, chính là mảnh vỡ chai thủy tinh của dược tề nguyên rủa mà trước đó hắn đã ném ra để dọa đám tai ngục. Vị pháp sư hùng mạnh này vừa ngẩng đầu lên, Phương Sâm Nham đã cảm thấy ánh mắt của ông ta sắc như dao găm, dường như muốn mổ xẻ hết nội tạng của mình. Rõ ràng thực lực giữa hai bên chênh lệch không biết bao nhiêu lần. Đừng nói là phân thân của xạ dù mạn, ngay cả Lục muốn giết Phương Sâm Nham cũng chỉ cần một mũi tên là đủ. Phương Sâm Nham ước tính sơ bộ, cho dù hắn và đá ngầm hợp sức, nhiều nhất cũng chỉ có thể giết được tên cai ngục gột một là cùng, mà còn phải trong tình huống một chọi một. May mắn là mục đích ban đầu của Phương Sâm Nham khi vào thế giới này không phải để giết người hay chiến đấu, mà là cố gắng hết sức kéo dài thời gian lưu lại. Và quan trọng hơn là, trong thế giới này, Phương Sâm Nham có thể quay về không gian mộng ma bất cứ lúc nào, đây mới là chỗ dựa lớn nhất của hắn. Nếu không, hắn có thể thấy phân thân của xạ du mạn này là một kẻ hỉ nộ vô thường, tính cách hung bạo. Nếu thuật điều chế hắc ma pháp bậc 6 của hắn bị bại lộ, ít nhất có 3, bốn phần khả năng bị ông ta giết ngay tại chỗ. Nhưng với khả năng quay về bất cứ lúc nào để bảo vệ tính mạng, Phương Sâm Nham không cần phải gánh chịu hậu quả thất bại quá lớn, đương nhiên hắn sẵn lòng đánh cược một phen. Bởi vì cho dù thua cược, vẫn còn đá ngầm sống sót để tiếp tục kéo dài thời gian nhiệm vụ. Thấy Lục dẫn Phương Sâm Nham bảo, phân thân của Sạ Du Mạn không ngẩng đầu, mà tiếp tục ngồi trên ghế một lúc rồi mới nói, tên nô lệ của ta nói, hắn phát hiện ra một chuyện rất thú vị và có đủ bằng chứng để chứng minh hắn không nói dối. Nói đến đây, phân thân Sạ Du Mạn dàn mua còng lưng từ từ đứng dậy, ông ta ho vài tiếng, vẫn dùng giọng bụng để phát ra âm thanh. Đôi mắt ông ta dán chặt vào mảnh vỡ chai thủy tinh trên bàn. Ban đầu ta không tin, nên đột mục đã phải chịu oan ba rồi. Nhưng dưới sự kiên trì của hắn, ta đã không bỏ lỡ vật phẩm hay nói đúng hơn là bằng chứng thú vị này. Bây giờ, ta sẽ ban thưởng cho lòng trung thành và sự lanh lợi của gột mục trước. Sau đó, mời ngươi trả lời vài câu hỏi. Nếu câu trả lời của ngươi không làm ta hài lòng, hoặc hoàn toàn là nói dối, vậy thì ta sẽ phải sử dụng ma pháp trích xuất ký ức. Ma pháp ưu việt này có thể lấy được phần lớn ký ức trong đầu ngươi một cách hoàn hảo, và chỉ có hai tác dụng phụ. Tác dụng phụ thứ nhất là nó sẽ khuấy não của ngươi thành một thứ sền sệt hơn cả nước sốt rượu vang. Tác dụng phụ thứ hai là, người bị thi triển phép thuật sẽ phải chịu đựng nỗi đau vô cùng lớn. Ngươi có 10 giây để xem xét đề nghị của ta. Lục Dự thưởng cho gột một thùng rượu mạnh và 50 cân thịt, loại còn gì máu ấy. Phương Sâm Nham bước về phía chiếc bàn, ánh mắt hung tợn của Lục Dự chợt căng thẳng, nhưng Phương Sâm Nham lại vô cùng ung dung cầm lên một mảnh vỡ chai thủy tinh, khẽ túi đầu trước phân thân của Sạ Du Mạn và nói, trợ thủ luyện kim cao cấp thủy thủ xin kính chào ngài, pháp sư đại nhân vĩ đại. Thầy của tôi đã cống hiến cho việc nghiên cứu vũ khí sinh học từ nhiều năm trước. Ông ấy luôn cho rằng, vũ khí mạnh nhất không phải là thứ được rèn đúc ra, mà là loại có khả năng tự phục hồi. Vì vậy, ông ấy đã bắt đầu nghiên cứu không mệt mỏi về điểm này và đã có chút thành tựu. Còn tôi là học trò kế thừa một phần tâm đắc của ông ấy. Xét thấy tôi có kiến thức lý thuyết sâu sắc hơn đám học này, những ngón tay linh hoạt hơn, một cái đầu tỉnh táo hơn, kinh nghiệm làm việc phong phú hơn, hiệu suất công việc mạnh hơn và nhanh hơn, vì vậy tôi có lý do để yêu cầu một ít thức ăn ngon, một nơi ở sạch sẽ và những đặc quyền có giới hạn. Ồ, xin đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, pháp sư đại nhân vĩ đại. Tôi chỉ là một gã giỏi phân tích và suy nghĩ mà thôi. Đây cũng là một trong những vũ khí mà một trợ thủ luyện kim xuất sắc phải có. Vị luật sư tiên sinh đây trong tâm trạng không được tốt lắm. Đối với một con người, có rất nhiều lý do để tâm trạng không tốt, nhưng đối với một vũ trụ hai đơn giản, lý do duy nhất khiến tâm trạng không tốt chính là bị chủ nhân khiển trách. Nhìn lại góc tường kia xem, những vết bẩn lớn kia và những mảnh vỡ ống nghiệm nhỏ chưa được quét sạch cho thấy trợ thủ của ngài không đủ năng lực. Đương nhiên, lý do tôi có đủ can đảm đứng trước mặt ngài là vì tôi đã từng nghe một câu nói không chỉ một lần, một trợ thủ thí nghiệm luyện kim lanh lợi và hiệu quả sẽ luôn được chào đón ở bất cứ đâu. Phân thân của Sạ Du Mạn lạnh lùng nói, nếu tài năng thực sự của ngươi được một nửa cái miệng của ngươi, thì ta có thể đảm bảo hai yêu cầu đầu tiên của ngươi sẽ được đáp ứng. Nhưng trước đó, ngươi phải cho ta biết, thầy của ngươi là ai. Rất tiếc. Phương Sâm Nham nhún vai, tôi không thể nói ra tên của ông ấy. Nếu không, lời thề tôi đã lập sẽ ứng nghiệm, đầu của tôi sẽ nổ tung một tiếng bùm, còn tệ hơn cả bị thi triển trích xuất ký ức. Tin tôi đi, pháp sư đại nhân, một thủy thủ còn sống sẽ hữu dụng hơn một kẻ đã chết. Phân thân của Sạ Dụ Mạn đương nhiên là một kẻ lao gian cự hoạt, đối với lời của Phương Sâm Nham, ông ta nhiều nhất cũng chỉ tin một nửa, và trong nửa tin đó, ông ta cũng chỉ tin một nửa mà thôi. Tuy nhiên, Phương Sâm Nham đã khổ tâm tính kế để trà trộn vào tòa tháp pháp sư này, vốn dĩ cũng không mong chỉ dựa vào vài câu nói là có thể thuyết phục được Sạ Dù Mạn. Những người thông minh trên thế giới này thường tin vào mắt mình hơn là tai. Ngay khi Phương Sâm Nham định lấy ra một lọ dược tề hỗn hợp từ gấu và cáo để lấy thêm lòng tin của phân thân Sạ Dù Mạn, hắn đột nhiên thấy hai tên họ khiêng một con gấu tuyết đã chết đi vào, máu chảy lênh láng khắp sàn nhà. Mắt hắn sáng lên, lập tức hét lớn về phía hai tên họ, hai tên các ngươi đang làm gì vậy? Tại sao không bịt vết thương của con gấu tuyết lại? Máu của nó chảy càng nhiều thì càng ảnh hưởng đến chất lượng điều chế đấy. Đầu óc của họ quả thực thiếu một sợi dây thần kinh, bị Phương Sâm Nham quát một tiếng liền ngây người ra, có chút luống cuống định đặt con gấu tuyết xuống để bịt vết thương. Nhưng Phương Sâm Nham lại lớn tiếng nói, không cần nữa, hai người đi lấy con dao và cái kìm đằng kia lại đây cho ta. Chương 15, kích hoạt điểm giới hạn. Trước lời quát tháo tùy tiện của Phương Sâm Nham, Lục bước lên một bước, ánh mắt lóe lên tia sáng tàn nhẫn, bắt đầu gỡ cây cự cùng sau lưng xuống. Gã vốn đã ngứa mắt loài người, mà tên trước mặt lại càng khiến gã chán ghét. Vốn đã xung khắc, lại thêm chỉ số mị lực 3 đáng kể của Phương Sâm Nham. Lúc này, tiếng gầm của Phương Sâm Nham với bán thú nhân càng như đổ thêm dầu vào lửa, khiến Lục muốn dùng ngay dây cung siết cổ hắn cho chết, rồi biến hắn thành món chính trong bữa tối của mình. Nhưng đúng lúc này, phân thân của Sạ Du Mạn lại lắc đầu. Cái lắc đầu nhẹ nhàng này như một chiếc còng sắt vô hình siết chặt cổ tay Lục, khiến gã không thể động, cũng không dám động. Lục bực bội gầm gừ trong cổ họng, điên cuồng đè nén cơn giận của mình. Nếu ở nơi khác, cây cối và núi đá xung quanh chắc chắn đã trở thành đối tượng để gã chút giận, nhưng trước mặt phân thân của Sạ Du Mạn, cách giải tỏa duy nhất của Lục chỉ là siết chặt nắm đấm hơn mà thôi. Nhìn Phương Sâm Nham cầm dao và kìm lên, vô cùng thành thạo phân cách, rút máu, làm sạch, sấy khô con gấu tuyết, rồi chế tạo thành vật liệu thi pháp, ánh mắt của phân thân Sạ Dù Mạn bắt đầu dịu đi. Có lẽ lời của Phương Sâm Nham hơi khoa trương, nhưng ở nơi này, một trợ thủ loài người thành thạo quả thực tốt hơn đám bán thú nhân này nhiều. Mà đúng lúc này, thí nghiệm của phân thân Sạ Dù Mạn cũng đến giai đoạn vô cùng quan trọng, quả thực cần một trợ thủ đắc lực để xử lý những việc vật đòi hỏi kỹ thuật nhất định. Có lẽ để hắn ở lại vài ngày cũng không phải chuyện xấu, dù sao cuối cùng cũng xử lý là được. Phân thân của Sạ Dù Mạn chợt nảy ra ý nghĩ này. Tinh lực của y lúc này quả thực đang bị những việc lặt vặt như luyện chế vật liệu thi pháp của lấy. Nếu giao cho đám cường thú nhân này làm, phải thừa nhận rằng cơ bắp trong đầu chúng dường như nhiều hơn não một chút, hiệu suất lại càng kém xa. Đương nhiên, nguyên nhân căn bản khiến phân thân của Xạ Du Mạn này sinh ý nghĩ này vẫn là do thực lực yếu kém mà Phương Sâm Nham thể hiện ra. Bất cứ ai khi đối mặt với một con ruồi có thể tiện tay bóp chết cũng sẽ không có quá nhiều e dè, hơn nữa xung quanh nơi con ruồi này sống còn răng săn thiên la địa võng. Lớp bảo hiểm kép này khiến sự cảnh giác của phân thân Xạ Du Mạn tự nhiên giảm xuống mức tương đối thấp. Ngươi sẽ có chỗ ở sạch sẽ, nhưng về thức ăn, bán thú nhân chỉ có thể cung cấp nguyên liệu đã qua chế biến cho ngươi. Đương nhiên, nếu ngươi có khẩu vị giống chúng thì có thể bỏ qua lời ta vừa nói. Phân thân của Xạ Du Mạn nói bằng giọng vô cảm. Bây giờ ngươi có thể đi làm việc được rồi. Đầy tớ của ta sẽ đưa ngươi đến hầm băng. Thủy thủ tiên sinh, bây giờ là 4 giờ chiều, ta muốn nhận được ít nhất 10 phần vật liệu thi pháp chất lượng rất cao trước 8 giờ tối. Nếu không, ngươi sẽ phải chịu trừng phạt. Ngài chắc chắn sẽ nhận được thứ ngài muốn, thưa đại nhân. Nhưng tôi còn một thỉnh cầu nhỏ nhoi cuối cùng, đối với ngài chỉ là chuyện nhỏ như trở bàn tay mà thôi. Phương Sâm Nham lập tức nhân cơ hội lần tới. Phân thân của Xạ Du Mạn dừng bước. Tôi hy vọng trong thời gian phục vụ đại nhân, bạn bè và người phụ nữ tôi yêu cũng có thể nhận được đãi ngộ tốt hơn một chút, không đến mức bị sỉ nhục trong nhà giam bẩn thỉu đó. Ngoài ra, nếu sau khi làm việc đến kiệt sức cho ngài mà phát hiện họ đã bị lén lút xử quyết, tôi sẽ rất đau lòng. Xạ Du Mạn tuy mặt không biểu cảm, nhưng ý lại càng yên tâm hơn. Một con người yếu đuối có điều phải lo ngại, có con tin trong tay, thì còn làm được trò trống gì chứ? Vì vậy, ý gật đầu rất dứt khoát. Thực ra, Phương Sâm Nham muốn cũng không muốn gây chuyện gì. Hắn tin rằng đám bán thú nhân bắt nô lệ này tuyệt đối không phải là bọn cướp muốn đòi tiền chuộc, thứ chờ đợi tất cả những người bị giam giữ rất có thể là một kết cục vô cùng bi thảm và tuyệt vọng. Việc Phương Sâm Nham làm chính là kéo dài thời khắc đó lâu hơn một chút. Nói thẳng ra, cho dù tất cả mọi người đều bị lôi đi giết, Phương Sâm Nham cũng sẽ cố gắng hết sức để thứ tự hành hình của mình và được đẩy xuống cuối cùng. Phân thân của Xạ Du Mạn giơ pháp trượng lên, rồi thản nhiên nói, ta thấy yêu cầu của thủy thủ tiên sinh khá hợp lý. Lục gầm gừ trong cổ họng, rồi trừng mắt nhìn Phương Sâm Nham một cái thật hung hãn, sải bước đi ra ngoài. Sau đó, vị pháp sư hùng mạnh này ra hiệu cho Phương Sâm Nham đi theo, nhưng không dẫn hắn lên các tầng trên của tháp pháp sư. Thay vào đó, ý đi thẳng xuống hầm băng ở tầng thấp nhất. Trong hầm băng vô cùng lạnh lẽo, đông cứng rất nhiều xác của các loại sinh vật. Lần khuất trong hầm băng là một loại sinh vật kỳ lạ và mạnh mẽ, hình dạng chúng có phần giống phiên bản gầy gò của bạch tuộc đất, không có xương, cũng không có thân mình, nhưng trí tuệ lại khá cao. Đầu là một bộ não mềm mại khổng lồ màu xám tro, trên đó mọc một vòng mắt lớn. Bên dưới bộ não mọc ra 7-8 cái xúc tu như bạch tuộc, bình thường chúng dùng những xúc tu linh hoạt vô song này để đi lại, sinh hoạt và làm việc. Khi Phương Sâm Nham nhìn vào những con mắt trên đầu sinh vật này, hắn cảm thấy một mối nguy hiểm từ tận đáy lòng. Rõ ràng, nếu phải chiến đấu với những kẻ này, thì phải chú ý đến những con mắt chết thì đó. Xạ Du Mạn gọi tên khoa học của đám quái vật xúc tu này là xúc tu hải kỳ. Không hiểu sao, Phương Sâm Nham đột nhiên nghĩ đến con bạch tuộc khổng lồ sống trong hồ ở tỉnh Tiết Gốc Hải Kỳ Mù Gà, kẻ mà ngay cả đoàn hộ vệ nhẫn hùng mạnh cũng không dám đối đầu trực diện, mà chỉ có thể buộc phải rút lui vào phế tích hầm mỏ mọ gì ạ. Cách gọi của phân thân Xạ Du Mạn đối với những con quái vật này dường như cũng ám chỉ chúng có mối liên hệ nào đó với con bạch tuộc kia. Phương Sâm Nham làm việc dưới sự giám sát của những xúc tu hải kỳ này, đừng nói là trốn thoát, ngay cả tự do cá nhân cũng bị hạn chế rất nhiều, chỉ có thể cần mẫn bị cưỡng ép bóc lột sức lao động. May mà mục đích của hắn là kéo dài thời gian, hơn nữa việc phân giải vật liệu thi pháp cũng thực sự là việc cần kỹ thuật, nên nếu muốn lười biếng thì cũng khiến bọn này phòng không xuể. 3 ngày nhanh chóng trôi qua. Mỗi ngày Phương Sâm Nham đều ra vào tháp pháp sư, không tránh khỏi việc phải đưa vật liệu đã điều chế đến các nơi trong tháp, tự nhiên cũng tiện thể quan sát địa hình các nơi. Hiệu suất làm việc của hắn có thể nói là khá cao, làm xong việc liền quay về tán tỉnh cô nàng, trao đổi đời, cũng coi như vô lo vô nghĩ. Trong 3 ngày này cũng để ý thấy, mỗi khi trời nắng, sẽ có vài tù nhân bị áp giải thẳng ra ngoài, rồi không bao giờ trở lại. Theo suy đoán của anh, những người này hẳn là bị đưa đến tháp pháp sư để làm thí nghiệm tàn khốc trên người sống. Nhưng Vương Sâm Nham đã phủ quyết khả năng này, vì hắn biết, Xạ Du Mạn tuy tuyệt đối không ngần ngại và không có chút áp lực tâm lý nào khi làm thí nghiệm trên người, nhưng gã này luôn cho rằng cơ thể yếu ớt của loài người tuyệt đối không thích hợp để cải tạo. Có thể hiểu là loài người còn chưa đủ tư cách làm vật thí nghiệm của y, chỉ có bán thú nhân mới là khuôn mẫu hoàn hảo. Vậy thì tung tích của những người này không nghi ngờ gì đã trở thành một bí ẩn lớn. Mặc dù phân thân của Xạ Du Mạn cực kỳ đề phòng Vương Sâm Nham, không bao giờ để hắn tiếp xúc với công việc điều chế ở tầng sâu hơn, nhưng ngay cả việc phân giải những vật liệu này cũng khiến Phương Sâm Nham thu được lợi ích không nhỏ. Đây không phải là sự gia tăng trực tiếp về mặt dữ liệu, mà là sự tăng trưởng về kinh nghiệm. Trước đây, Phương Sâm Nham chỉ từng chế tạo vật liệu thi pháp từ gấu, cáo, chim săn mồi, nhưng trong 3 ngày này, số loại vật liệu thi pháp từ sinh vật qua tay hắn xử lý đã vượt quá 10 loại, mà số lượng thì lên đến hàng trăm phần. Ý nghĩa đằng sau điều này là, ít nhất 10 loại sinh vật này đều có thể được chiết xuất, sau đó dùng để điều chế các loại dược tề. Hiện tại, do ghi chép không đầy đủ, Phương Sâm Nham chỉ nắm được cách điều chế 3 loại dược tề gen từ gấu, cáo và chim săn mồi, nhưng điều này tuyệt đối không có nghĩa là hắn không thể tự mình thử nghiệm điều chế dược tề từ các vật liệu sinh vật khác. Trải nghiệm lần này đã giảm đáng kể phạm vi sàng lọc và điều chế của hắn. Trong số những sinh vật hắn dùng để chế tạo vật liệu thi pháp trong hầm băng, tuy có 5 loại không tìm thấy ở thế giới thực, nhưng có 5 loại lại tồn tại ở thế giới thực, đó là sói, cá nước ngọt thông thường, rắn, chó, bọ ngựa. Sau khi Phương Sâm Nham trở về thế giới thực, chắc chắn hắn sẽ dùng 5 loại sinh vật này để chế tạo vật liệu thi pháp và tiến hành thử nghiệm điều chế. Dù được hay không, không thử sao biết. Mặc dù Phương Sâm Nham cố gắng hết sức kéo dài, nhưng xác sinh vật trong hầm băng vẫn ngày một ít đi, cuối cùng cũng không còn gì. Xúc Tu Hai Kỳ liền ra ngoài thông báo cho người bên ngoài. Không lâu sau, tiếng bước chân nặng nề cộp 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 truyền đến, tiếp đó một cường thú nhân hung thần ác sát bước vào, nhìn Phương Sâm Nham bằng ánh mắt tàn nhẫn, chính là Lốt Dự. Tên loài người bẩn thỉu, ngươi không còn tư cách ở lại đây nữa, cút khỏi thánh địa của chúng ta. Ngay lập tức, lòng Phương Sâm Nham trầm xuống, biết rằng thủ đoạn kéo dài thời gian của mình đã đến lúc kết thúc, hắn khẽ thở dài một hơi. Nhưng có thể kéo dài được 4 ngày này cũng có còn hơn không? Ít nhất, một nửa số bị bắt cùng họ đã bị áp giải đi và cũng không thấy quay về. Ngay khi Phương Sâm Nham vừa trở lại nhà giam, hắn đột nhiên nhận được thông báo từ ấn ký mộng điểm, đang quét, nhiệm vụ đội của người thi hành số 8, sinh tồn đã đạt đến điểm giới hạn liên quan đến thời gian. Cảnh báo, nhiệm vụ đội của người thi hành số 8, sinh tồn đã đạt đến điểm giới hạn liên quan đến thời gian. Cảnh báo, độ khó lưu lại của ngươi trong thế giới này sẽ tăng lên. Kể từ bây giờ, ngươi không thể mở và sử dụng không gian lưu trữ của ấn ký mộng điểm. Gợi ý, nhiệm vụ đội, sinh tồn có nhiều điểm giới hạn. Mỗi khi thời gian ngươi lưu lại trong thế giới này đạt đến một điểm giới hạn liên quan đến thời gian, độ khó sinh tồn sẽ tăng lên tương ứng. Chương 18, khổ chiến rằng có hai cú đấm này trực tiếp nện bay con quái vật xúc tu vào vách đá cứng rắn bên cạnh. Đầu của nó va vào cạnh băng sắc nhọn, rắc, một tiếng, vỡ tan cảnh. Dịch thể hòa cùng não tủy văng tung tóe, cảnh tượng chẳng khác nào một quả cam thối bị người ta dâm nát. Với vết thương chí mạng thế này, dĩ nhiên nó không thể sống sót. Nhưng đúng lúc này, lương phèn xèn mì ạn cũng hứng chọn đòn tấn công phẫn nộ của hai tên bán thú nhân, khiến anh tối sầm mặt mũi. Máu tươi lập tức rỉ ra từ khoe miệng, nhỏ từng giọt xuống nền tuyết, tạo nên một vẻ thê lương khó tả. Nhưng ngay lúc đó, tuyết bay mù mịt, những mảnh đá vụn cũng lăn lông lốc, một luồng sóng xung kích vô hình kinh hoàng đổ ập đến từ bên cạnh, gầm lên khiến toàn bộ bán thú nhân gần đó rơi vào trạng thái giảm tốc. Đó chính là năng lực độc quyền của dạng đá, xé nát tâm can. Phèn Sen Nỉ An mượn lực đẩy từ đòn tấn công sau lưng, đột ngột lao về phía trước, nhanh chóng kéo giãn khoảng cách với đám bán thú nhân. Hai tên bán thú nhân phía sau gầm lên định đuổi theo, nhưng lại phải chịu sự bi kịch của hiệu ứng giảm tốc. Đúng là lực bất tòng tâm. Hóa ra, chỉ vài giây sau khi Phèn Sen Nỉ An hành động, dạng đá cũng đã thoát ra được. Tuy không có ưu thế về sức mạnh như Phèn Sen Nỉ An, nhưng anh ta lại sở hữu một vũ khí vô cùng lợi hại. Quang kiếm đến từ tương lai. Thanh quang kiếm màu đen này cần được nạp năng lượng mới có thể sử dụng, nếu không, nó chỉ là một cái chuôi kiếm bình thường. Khế ước giả vốn có khả năng ẩn trang bị. Dạng đá đã nhét chuôi quang kiếm vào giữa đám dây leo đen đang trói mình rồi kích hoạt nó, dễ dàng cắt đứt mớ dây leo chết tiệt. Dạng đá tất nhiên không phải tay mơ. Anh ta đợi đến khi sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào Phèn Sen Nỉ An mới bất ngờ ra tay, vung kiếm đâm thẳng vào đầu con quái vật xúc tu gần đó. Nhát kiếm này vô cùng hiểm độc, không chỉ gây ra bạo kích mà nhiệt độ cao của quang kiếm còn khiến vết thương của con quái vật kêu xèo xèo, chẳng khác nào đang nướng sống nó. Ngay sau đó, dạng đá kích hoạt năng lực của tấm khiên đầu dị hình. Một chiếc lưỡi đáng sợ bắn ra từ miệng khiên, quét bay dịch thể của con quái vật xúc tu và khiến nó rơi vào trạng thái choáng váng. Dạng đá tiếp tục vung quang kiếm chém thêm vài nhát. Tận dụng tốc độ tấn công cao của vũ khí, anh ta tiện tay chém đứt liệm mấy cái xúc tu đang co giật của nó. Chúng vằn vại trên mặt đất như dâu mực bị nướng cháy. Con quái vật xúc tu dùng chính những thứ này để chống đỡ cơ thể, mất một hai cái cũng không sao, nhưng bị chém đứt 5-6 cái cùng lúc, nó lập tức mất thăng bằng và ngã nhào. Ngay lúc đó, dạng đá bồi thêm một chiêu xé nát tâm can. Luồng sóng xung kích mạnh mẽ không chỉ kết liêu con quái vật mà còn hỗ trợ kịp thời cho Phèn Sen Nỉ An. Quái vật xúc tu này là loại điển hình công mạnh thủ yếu. Nếu có bán thú nhân che chắn phía trước, nó có thể phát huy sức mạnh kinh hoàng, nhưng trong cận chiến thì gần như vô dụng. Hướng lao tới của Phèn Sen Nỉ An cũng đã được tính toán kỹ lưỡng. Sau khi lao đi, anh ta lăn một vòng trên đất và đã đến ngay trước mặt cô gái Vuka. Anh nắm lấy đám dây leo đen trói cô, dùng sức giật mạnh. Cú giật tuy chưa làm đứt sợi dây vừa chắc vừa hiểm độc này, nhưng cũng đủ khiến nó lỏng ra, giúp hai tay Vuka có thể cử động trong phạm vi hẹp. Dù sao, sức dây rủa của Phèn Sen Nỉ An khi còn bị trói không thể nào so được với lực bộc phát toàn thân lúc này. Vì vậy, anh mới có thể nối lỏng dây trói của Vuka ngay lập tức. Nhưng ngay khi Phèn Sen Nỉ An định dùng sức giật mạnh lần nữa, anh bỗng rên lên một tiếng rồi lảo đảo lùi lại vài bước. Tên đao phủ lùn mập cũng không phải giả vừa. Hắn vốn đứng rất gần cô gái, nên dù bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng giảm tốc của xé nát tâm can, chỉ cần bước một bước là đã rút con dao lột da ra, đâm thẳng về phía Phèn Sen Nỉ An. Tên bán thú nhân này rõ ràng là một tay dùng dao cực khôi. Hắn gầm lên giận dữ, ánh dao trong tay lóe lên liên tục. Ba nhát dao liên tiếp đâm vào hông Phèn Sen Nỉ An, máu tươi phun ra, thanh máu của anh lập tức tụt dốc không thành. May mà loại thuốc dính đã uống trước đó phát huy tác dụng, Phèn Sen Nỉ An cảm thấy một luồng hơi nóng trào ra từ bên trong cơ thể, bao bọc lấy vết thương và nhanh chóng cầm máu. Nhưng anh không dám quay lưng về phía tên bán thú nhân tàn độc này nữa, liền xoay người lại, che chắn cho cô gái ở phía sau. Cùng lúc đó, thấy Phèn Sen Nỉ An bị thương, đôi mắt vụ ca bỗng lóe lên một tia lục quang. Cô hít một hơi thật sâu, đôi tay bắt đầu di chuyển nhanh nhẹn trong khoảng không gian hạn hẹp sau lưng, khéo léo kết thành các loại thủ ấn thi pháp. Gần như ngay lập tức, một ngọn lửa xanh lục u ảo bùng lên như một con rắn, thiêu rụi đám dây leo đang trói buộc cô. Dù vụ ca mới thức tỉnh chưa lâu, nhưng giờ đây cô đã thực sự là một lê minh ở hùng mạnh. Thần thuật mà cô thi triển cũng có uy lực vô cùng đáng gờm. Được tự do, sắc mặt vụ ca tái nhợt đến đáng sợ. Thi triển loại thần thuật này của tộc vẫn còn quá sức với cô, gần như phải trả giá bằng chính sinh mệnh lực của mình. Bình thường, cô sẽ không bao giờ sử dụng loại thần thuật này. Nhưng đối mặt với tình thế nguy cấp, Vuka không hề do dự. Cô chỉ tay một cái, một ngọn lửa màu xanh nhạt liền xoáy tròn bay ra. Dù trong môi trường băng tuyết giá lạnh này, thần thuật của Vũ Ca không thể hấp thụ linh khí từ thiên nhiên và cây cối nên uy lực khó tránh khỏi bị suy yếu. Nhưng mục tiêu của cô cũng không phải là kẻ có kháng phép cao siêu gì, mà chính là tên bán thú nhân vừa tấn công Phẹn Xẻn Nhị Ản. Gã lùn mập chuyên lột ra đó. Ngọn lửa xanh nhạt uốn lượn như một con rắn, chui thẳng vào miệng tên bán thú nhân lùn mập. Lúc này, con quái vật xúc tu còn lại cũng thể hiện sức tấn công đáng sợ. Từ mắt nó, 7-8 tia sáng tựa laser điên cuồng bắn ra, nhắm vào cả Phẹn Xẻn Nhị Ản, Dạ Đá và Vũ Ca cùng một lúc. Hơn nữa, những tia sáng nhắm vào Vũ Ca lại tập trung vào quỹ đạo bay của ngọn lửa xanh. Dường như nó muốn đối đầu trực diện với thần thuật của cô để cứu đồng bọn. Nhưng ngọn lửa của Vũ Ca lại có một giai đoạn tăng tốc giữa đường, khiến những tia sáng của con quái vật có cảm giác như đến muộn, chúng lướt qua không trung rồi bắn vào vách đá cứng bên cạnh, tạo ra tiếng xèo xèo và để lại ba cái lỗ nhỏ sâu hoắm. Vũ Ca biết rõ tình thế nguy cấp, nên đòn tấn công này cũng là một đòn liều mạng. Cô đã tung ra thần thuật mạnh nhất mình có thể thi triển hiện tại, ngọn lửa sinh mệnh. Ngọn lửa này được đốt lên từ chính sinh mệnh lực của cô, và thứ duy nhất có thể dập tắt nó cũng chính là sinh mệnh lực của kẻ thù. Vì vậy, ngọn lửa này có thể cháy mãi ngay cả dưới nước. Sau khi chui vào miệng tên bán thú nhân lùn mập, nó bùng lên dữ dội, chỉ trong chốc lát đã thiêu hắn đến thủng ruột nát bụng mà chết. Giết được tên bán thú nhân lùn mập, Vũ Ca cảm thấy trời đất quay cuồng, toàn thân như muốn ra rời, nhưng vẫn thở phào nhẹ nhõm. Dù những chuyện vừa xảy ra vô cùng kỳ quái, và đến giờ cô vẫn không hiểu được ý đồ của đám bán thú nhân này, nhưng có một điều chắc chắn, thứ kẻ địch muốn chính là thứ chúng ta phải phá hủy. Tên bán thú nhân lùn mập này trông có vẻ tầm thường, nhưng công việc hắn làm đòi hỏi kỹ thuật rất cao. Vừa phải lột da người sống một cách nhanh chóng, vừa không được gây ra vết thương chí mạng. Điều này không chỉ cần sự gan dạ và tỉ mỉ, mà còn đòi hỏi một trái tim tàn nhẫn và máu lạnh bẩm sinh. Vì vậy, trong đám bán thú nhân này, chắc chắn không thể tìm được kẻ thay thế hắn ngay lập tức. Do đó, đối với Vũ Ca và những tù binh còn lại, sau khi giết được gã này, tình huống tệ nhất cũng chỉ là chiến đấu đến chết. Ít nhất, họ đã tạm thời thoát khỏi số phận thê thảm bị lột da sống rồi ném xuống vực sâu. Thi triển xong ngọn lửa sinh mệnh, Vũ Ca cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Cô che miệng ho khẽ vài tiếng rồi không tìm được mà ngồi bệnh xuống đất. Nhưng sau khi hít một hơi thật sâu, cô bỗng thấy tinh thần phấn chấn lạ thường. Loại chất lỏng màu xanh đã uống trước đó đang dần phát huy tác dụng, từ từ chuyển vào cơ thể một luồng sinh lực mới. Tuy nhiên, không hiểu vì sao, cảm giác mệt mỏi thấu xương vẫn bám giết lấy cô như giỏi trong xương, không tài nào xua đi được. Dường như sau khi thi triển thần thuật, có thứ gì đó bên trong cơ thể cô đã thức tỉnh và đang điên cuồng nuốt chửng tinh lực của cô. Rất nhanh sau đó, Vũ Ca rơi vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh, gục xuống đất như một cành cây khô héo vì thiếu nước. Tình thế của các tù binh lúc này vẫn vô cùng tồi tệ. Xung quanh là vực băng sâu và trượng, và họ không chỉ phải đối mặt với vài tên bán thú nhân đang điên cuồng vì tức giận, mà còn cả một con quái vật xúc tu phẫn nộ tột cùng. Đúng lúc này, Phèn Sen Ni An hét lớn một tiếng, đột ngột túi người rồi lao vút về phía bên trái. Nơi này vốn là một khu đất bằng phẳng trên đỉnh núi, chỉ có một con đường mòn duy nhất uốn lượn quanh sườn núi. Hướng Phèn Sen Ni An lao tới chính là lối vào con đường đó. Đây cũng là phản ứng bình thường nhất mà bất cứ ai cũng sẽ có. Chương 19, con trai của Sổ Dô Ấn Đỏ, nhưng trên đời này, chuyện bất ngờ luôn có thể xảy ra. Ngay khi Phèn Sen Ni An dường như sắp sửa phá vòng vây bỏ chạy, đến nửa đường, hắn đột ngột nhào lộn một vòng trên không rồi đổi hướng, hai chân đạp mạnh vào tảng băng bên cạnh, bất thình lình lao thẳng về phía con quái vật xúc tu còn lại. Xem ra hắn đang tính đến kế bắt giặc phải bắt đua trước. Cú đột kích này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của con quái vật xúc tu. Chứng kiến hai đồng loại chết thảm, trong lòng nó chắc chắn đã nảy sinh cảm giác đau bờn, theo bản năng vừa kinh hãi vừa tức giận, nó vung vẩy xúc tu lùi nhanh về phía sau, đồng thời ra lệnh cho đám bán thú nhân còn lại xông lên chặn đường, quyết phải cản bằng được gã liều mạng này. Cùng lúc đó, dù đang bỏ chạy, mấy con mắt kép trên đầu con quái vật xúc tu vẫn lóe lên liên hồi, bắn ra 5-6 tia sáng kinh hoàng, khiến đà tấn công của Phèn Xẻn Nhị Ản phải đột ngột dừng lại. Dù đã kịp thời né tránh, hắn vẫn bị hai tia sáng bắn trúng, trên người lại thêm hai trạng thái bất lợi, tốc độ di chuyển giảm 10, tốc độ tấn công giảm 15. Dính hai phát bắn này, thanh máu của Phèn Xẻn Nhị Ản đã tụt xuống dưới mức nguy hiểm. Hắn lăn một vòng nấp sau tảng băng, thở hổn hển từng hơi, tránh bị quái vật xúc tu dùng tia sáng truy kích. Trong lúc thực hiện hàng loạt động tác này, Phèn Xẻn Nhị Ản trông có vẻ vô cùng thảm hại, những bộ phận bị quái vật xúc tu tấn công còn gây ra cơn đau bỏng rát dữ dội. Nhưng trong khoảnh khắc sinh tử ngàn cân treo sợi tóc, cơn đau tột cùng không những không hạ gục được hắn, mà ngược lại, khóe miệng Phèn Xẻn Nhị Ản lại nhếch lên một nụ cười lạnh, tư duy càng trở nên rõ ràng, khả năng nắm bắt cục diện chiến trường cũng chính xác hơn. Rõ ràng, đám kẻ địch này tuy mạnh hơn phe mình, nhưng lại có quá nhiều e ngại vô hình đã bị kéo vào nhịp điệu của hắn. Bởi vì trong lúc Phèn Xẻn Nhị Ản tấn công quái vật xúc tu để thu hút sự chú ý của chúng, đá ngầm cũng không hề đứng yên. Anh ta lao về phía mấy người tù binh còn lại đang bị trói, một tay dùng chiếc khiên bạc hình đầu quái vật ngoài hành tinh cực kỳ đáng sợ che chắn cơ thể, một tay vung quang kiếm chém vào cổ tay họ, mục tiêu chính là những sợi dây leo màu đen đang trói chặt họ. Chỉ thấy hắc quang lóe lên, đá ngầm đã lướt nhanh quanh bốn người tù binh, vung kiếm đốt đứt những sợi dây leo trói họ, trong không khí còn thoang thoảng mùi thịt nướng. Đây không phải do đá ngầm vô tình làm họ bị thương, mà là do nhiệt độ cực cao của quang kiếm, trong lúc cắt đứt dây leo đen khó tránh khỏi làm bỏng da thịt của những người này. Nhưng được tự do, các tù binh chẳng còn bận tâm đến vết thương nhỏ đó nữa. Họ gầm lên một tiếng rồi đồng loạt lao về phía kẻ địch trước mặt. Đối với những người đã chứng kiến cảnh đồng đội bị lột da thảm thương, được chiến đấu một trận rồi chết một cách sảng khoái tại chỗ không nghi ngờ gì cũng là một sự giải thoát sung sướng tột cùng. Phèn Xẻn Nhị Ản nhân lúc hỗn loạn lao ra, định nhân cơ hội này hội hợp với đá ngầm. Nhưng điều hắn không ngờ tới là, mấy tên bán thú nhân đã xông lên chặn đám tù binh, còn con quái vật xúc tu thì lại ghim chặt lấy hắn. Phèn Xẻn Nhị Ản vừa lao ra, hai tia sáng tê liệt chói mắt lại xé toạc không gian bắn tới một cách quỷ dị, chúng ngay ngược hắn. Một đòn đã đánh HP của hắn xuống dưới 4 điểm. Phèn Sen Ni ản chúng đòn giữa không trung, cơ thể cũng mất thăng bằng. Nhưng đầu óc hắn lúc này lại tỉnh táo lạ thường. Cố nén cơn đau nhói ở ngực, hắn cố gắng tiếp đất bằng bay, sau khi chạm đất liền lăn một vòng, lập tức tóm lấy xác của tên bán thú nhân lùn mập che trước người. Cùng lúc đó, tia sáng tê liệt của con quái vật xúc tu như hình với bóng bắn tới. Lực đẩy cực lớn liên tục truyền đến từ cái xác, thất vang Phèn Sen Ni ản lăn mấy vòng, cuối cùng đâm sầm vào vách băng bên cạnh mới dừng lại. Ngay cả ngón tay của hắn cũng bị luồng khí tê liệt lan ra làm cho cứng đờ. Con quái vật xúc tu này rõ ràng là loại công mạnh thủ yếu điển hình, khi bị Phèn Sen Ni ản và đá ngầm áp sát, nó gần như bị nghiền nát không chút sức kháng cự. Nhưng nếu để nó kéo giãn khoảng cách tấn công, thì chỉ có thể dùng cụm từ pháo đài cố định điên cuồng để hình dung. May mà việc bắn ra tia sáng tê liệt cũng tiêu hao tinh thần lực của nó, không thể bắn liên tục như súng máy được. Thêm vào đó, đám ban thú nhân giỏi cận chiến đã bị mấy người tù binh đang phẫn nộ liều mạng chặn lại, nên Phèn Sen Ni ản đã có được một chút thời gian thở quý giá. Lúc này, cục diện trên toàn chiến trường khá có lợi cho phe tù binh, con quái vật xúc tu nguy hiểm nhất đã tạm thời im hơi lặng tiếng, đám bán thú nhân cản đường tùy hung hãn nhưng cũng bị bốn tù binh tấn công điên cuồng áp chế. Nếu có thể đột phá vòng vây của bán thú nhân trong thời gian ngắn để cận chiến với quái vật xúc tu, thì khả năng giành thắng lợi trong trận chiến này là rất lớn. Thế nhưng, câu nói kế hoạch không bao giờ theo kịp thay đổi lại một lần nữa ứng nghiệm. Ngay khi Phèn Sen Ni ản vừa thở dốc, hội hợp với đá ngầm chuẩn bị tham chiến, bên hai hắn bỗng vang lên một tiếng kêu thê lương đến tột cùng. Tiếng kêu ấy cực kỳ chói tai, sắc lẹm, chỉ nghe thôi cũng giống như một lưỡi dao răng cưa đang cắt qua lại trên linh hồn. Trong phút chốc, gần như tất cả mọi người đều bị tiếng kêu đó chấn áp, cảm giác như cả thế giới đang rung chuyển dữ dội. Ngay sau đó, một bóng đen như đám mây u ám xuất hiện ở chân trời, nhanh chóng lớn dần. Đến gần mới thấy, đó là một con chim khổng lồ với bộ lông xù xì. Con chim này hai mắt đỏ rực, bộ lông xù như sắt, sải cánh dài đến mấy chục mét. Nó vừa xuất hiện, dường như ngay cả cơn gió lạnh buốt thổi trên ngọn núi tuyết vạn năm cũng phải ngừng lại. Chẳng lẽ đây là con trai của Sổ Dồn Đỏ? Một tù binh đột nhiên hét lên trong tuyệt vọng. Sổ Dồn Đỏ là đại bàng khổng lồ dưới chúng mạn, thủ lĩnh của các vạ lạ. Những con đại bàng này có thể nói tiếng người, thông minh và mạnh mẽ. Ông và đồng tộc của mình thỉnh thoảng vẫn giúp đỡ các tộc và loài người. Ngay cả Margot, chủ nhân của sườn, cũng từng bị Sổ Dồn Đỏ cào bị thương. Hiện tại, trong dãy núi mù sương vẫn còn có đại bàng sinh sống, thủ lĩnh của chúng tên là Đói Hở. Trong nguyên tắc chúa tể những chiếc nhẫn, những con chim hùng mạnh này đã cử một con bướm đêm đến giao tiếp với gặm đạn, chúng thậm chí còn đủ mạnh để đối đầu trực diện với loài rồng hắc ám, và đã cứu được nhân vật chính sau khi hủy diệt nhân chúa. Còn con chim khổng lồ đột nhiên xuất hiện này, xét về ngoại hình, rất giống với tộc đại bàng trong truyền thuyết, nhưng sự hung tàn của nó còn hơn thế nữa, xem ra là con lai giữa tộc đại bàng và các loài chim khác. Nhưng chỉ dựa vào việc một con đại bàng trưởng thành có thể đối đầu trực diện với loài rồng hắc ám dưới trướng chúa tể sụn, thì thực lực của con chim khổng lồ này tuyệt đối không phải là thứ mà đám người trên đài đá này có thể đối phó. Chỉ trong nháy mắt, con manh cầm khổng lồ đã lao xuống, đôi vớt sắc bén tóm chặt lấy con quái vật xúc tu. Nó quăng con quái vật vào bên núi. Con quái vật xúc tu còn định dãy rủa lần cuối, bắn ra tia sáng tê liệt, nhưng khi chúng vào bộ lông của con trai Sổ Dồn Đỏ, tia sáng liền bị phản xạ đi một cách gọn gàng. Và cái đầu của con quái vật xúc tu mỏng manh như một cái bong bóng, bút một tiếng đã bị đôi vớt sắc như thép bóp nát. Giữa đám dịch não màu trắng sáng bắn tung tóe, con trai của Sổ Dồn Đỏ lượn một vòng nhẹ nhàng, dường như rất hưởng thụ mùi máu tanh nồng nặc này. Lúc này, gió mạnh tạt vào mặt, những hạt tuyết và cát bị thổi bay lên đập vào mặt khiến việc hít thở cũng trở nên khó khăn, huống chi là hành động phản kháng. Mấy tên ban thú nhân đứng ngây ra tại chỗ, cổ họng phát ra tiếng khò khè đầy sợ hãi. Trong khoảnh khắc đó, chúng đồng loạt bỏ mặc đối thủ trước mặt, vừa lăn vừa bỏ chạy về phía đài đá trung tâm, tiện tay vơ mấy miếng thịt nát dưới đất rồi nhét vào chậu lửa bằng đá. Chậu lửa này vốn dùng để đốt những tấm da người bị lột ra, nhưng vì Phèn Sen Ni ản đột ngột tấn công, ngọn lửa bên trong đã sớm tắt ấm. Lúc này, sau khi được nhét thịt vào và đốt lên, trong không khí lại lan tỏa mùi hương ngọt ngào đậm đặc của máu tanh khó tả. Con yêu cầm khổng lồ dường như rất thích mùi vị này, nên không tiếp tục lao xuống giết người nữa, mà bay lượn trên không trung. Cảm giác của nó giống hệt như con người đang khoan khoái hút thuốc. Biến cố xảy ra đột ngột, tất cả tù binh đều nằm rạp trên mặt đất, trong lòng dâng lên cảm giác ngỡ ngàng như đang trong mơ, số phận thật vô thường. Nhưng Phèn Sen Ni ản lại phát hiện ra tình trạng khác thường của con chim khổng lồ lúc này. Hắn lập tức con người chạy xuyên qua chiến trường, lục lọi trên xác một con quái vật xúc tu, vội vàng lôi ra một vật từ đống thịt bầy nhầy rồi dắt vào hông, sau đó hét lên một chữ, chạy. Tiếng hét vừa dứt, trước mắt Phèn Sen Ni ản tối sầm lại, vết thương ở ngực do bị quái vật xúc tu bắn trúng chắc hẳn đã rách ra. Nhưng hắn buộc phải liều lĩnh mặc kệ vết thương trở nặng để nhắc nhở những tù binh loài người đang ngây người kia. Nếu có họ hỗ trợ, cơ hội đột phá vòng vây của đám bán thú nhân dưới chân núi để trốn thoát thành công sẽ lớn hơn vài phần. Phèn Sen Ni ản hít sâu vài hơi, gật đầu với đáng ẩm, rồi bế cô gái tiên tộc yếu ớt lên và lao xuống con đường dưới núi. Những tù binh còn lại đương nhiên cũng bám sát theo sau. Không hiểu vì sao, đám bán thú nhân trên đài đá chỉ kinh hãi vây quanh chậu lửa, không hề có ý định đuổi theo. Gió lạnh gào thét, con đường xuống núi dường như dài hơn hẳn. Mấy người còn sống sót như nhìn thấy ánh bình minh của tự do, bất chấp gió lạnh gào thét mà chạy thục mạng. Lọ thuốc điều chế họ uống trước đó dịch nhảy hạt kìm gà cũng đang phát huy tác dụng to lớn, cung cấp đầy đủ năng lượng cho cơ thể họ, giúp những con người mệt mỏi này luôn có thể vắt kiệt sức lực từ bên trong để tiếp tục chạy. Trong số những tù binh còn sống, có 3 người là con người, dẫn đầu là một gã độc nhãn cao lớn. 2 tù binh còn lại, một là người lồn giỏi di chuyển trên địa hình đồi núi, người kia là một tiên tộc. Trong người tiên tộc này không phải là cư dân của dải En Đèo, và có vẻ khá cao ngạo, xa cách. Anh ta liếc nhìn Vũ Ca đang trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh một cách khinh thường, rồi im lặng sải bước đi thẳng về phía trước. Chương 20, sụp đổ. Gã người độc nhãn đi phía trước dường như đã bị bán thú nhân đánh trọng thương. Cứ đi vài bước gã lại ho dữ dội, khóe miệng không ngừng rỉ máu, trông vô cùng yếu ớt, phải nhờ đồng đội dịu đỡ mới lảo đảo đi tiếp được. Sau khi đi thêm được vài trăm mét, gã tinh linh rõ ràng không có ý định đi cùng, trông có vẻ là người bảo toàn thực lực tốt nhất, một mình lao vun vút xuống con đường xuống núi, còn người lùn thì vớt bộ râu quai nón dính đầy sừng giá, ánh mắt lóe lên vẻ khôn khéo, lẳng lặng bám theo sau ba người Phương Sâm Nham. Lột da đẫm máu, ném người tàn khốc, chậu lửa kỳ dị, đuốt yêu bay lượn, tất cả những hình ảnh đó cứ đan xen hiện lên trước mắt Phương Sâm Nham. Kể từ lúc trốn thoát khỏi tế đàn tàn khốc kia, dòng suy nghĩ của hắn chưa từng ngưng lại. Mơ hồ hay, Phương Sâm Nham dường như đã nắm bắt được điều gì đó, nhưng vẫn thiếu một mắt xích quan trọng để sâu chối tất cả lại. Đường xuống núi còn gian nan hơn lúc đi lên, xung quanh hoặc là tuyết trắng xóa, sông băng chân tuột, hoặc là vực sâu vạn trượng, muốn trốn cũng không có chỗ mà trốn. Phương Sâm Nham và đá ngầm cũng không quen với loại địa hình này, hoàn toàn không thể tăng tốc, còn Vũ Ca muội muội thì dường như không có dấu hiệu tỉnh lại trong môi trường này, chỉ thỉnh thoảng ho khan vài tiếng. Nhưng may là dịch nhờn hạ kỳ mù gà uống lúc trước vẫn đang phát huy tác dụng một cách chậm rãi và bền bỉ, hồi phục thương tổn do cô cưỡng ép thi triển ngọn lửa sinh mệnh. Càng có nhiều thời gian, cô càng có thể hồi phục đến trạng thái tốt nhất. Con đường núi dài đằng đẵng, nhóm Phương Sâm Nham đi dòng ra khoảng một tiếng đồng hồ mà cũng chỉ mới đi được hơn nửa con đường băng xuống núi. Bọn họ đang định dừng lại nghỉ một lát thì bất ngờ chạm trán một đám cường thú nhân từ dưới đồi lên. Đám cường thú nhân này có ít nhất hơn 10 con, đông người thế mạnh. Tên thủ lĩnh cường thú nhân cao lớn và mỡ, tướng mạo hung tợn, ngực có vết sẹo chẳng chịt, vẫn để trần phần thân trên cơ bắp cuồn cuộn dù trời lạnh giá, nanh nhọn chìa ra khỏi môi, thực lực có lẽ gần ngang ngửa với lúc dịch. Tay trái của tên cường thú nhân này vác một cây truy gai khổng lồ, tay phải thì xách một cái đầu máu me đầm địa, đó chính là đầu của gã tinh linh đã chạy trước. Kinh khủng hơn nữa là trên con đường phía dưới, có thể thấy rõ cái xác không đầu của gã tinh linh vẫn đang điên cuồng rẽ rủa trên mặt đất. Lớp băng bên cạnh dù cứng như thép lại bị ngón tay của cái xác sống sờ sờ cào ra từng vệt máu loang lổ. Không biết sức sống kinh hoàng này đến từ đâu, xem ra cũng không thoát khỏi liên quan đến dịch nhờn hạ kỳ mù gà. Dù nhóm Vương Sâm Nham đã đi được một quãng khá xa, nhưng nơi này bên ngoài là thung lũng băng sâu không thấy đáy, bên trong là vách băng cứng như sắt, vẫn là một tử địa. Đám cường thú nhân đối diện rõ ràng là những kẻ tinh nhuệ được cử đi. Thực lực của gã tinh linh kia cũng không tệ, vậy mà đến một tiếng kêu cũng không kịp phát ra đã bị vặn đứt đầu, có thể tưởng tượng được năng lực chiến đấu của đám cường thú nhân này đáng sợ đến mức nào. Phương Sâm Nham và đá ngầm nhìn nhau, lúc này chạm trán với bọn chúng trên con đường hẹp, có thể nói bọn họ không có lấy nửa phần thắng. Nhưng đúng lúc này, từ một đỉnh núi băng bên cạnh đống xuất hiện một ảo ảnh đen kịt. Ảo ảnh này thoạt nhìn khá đột ngột, nhưng nếu nhìn kỹ, Phương Sâm Nham vẫn thấy rất quen mắt, bởi vì hình dạng của nó giống hệt ngọn tháp pháp sư kỳ dị được xây ở khu dân cư của bán thú nhân. Đột nhiên, từ trên ảo ảnh tháp pháp sư bùng lên một tia sáng chói lòa. Tia sáng đó như thể ánh mặt trời được hội tụ lại mấy vạn lần, bắn thẳng lên trời cao. Nếu nhìn kỹ, nơi tia sáng bắn tới dường như là khoảng không gần doanh địa bán thú nhân. Tia sáng xuất hiện vô cùng đột ngột, tưởng chừng như bắn vào khoảng không vô định. Nhưng ngay giây tiếp theo, nơi đó liền xuất hiện một làn sương mù màu đen nhàn nhạt, rồi vang lên một tiếng kêu giận dữ. Tiếng kêu này không hề xa lạ, đó chính là tiếng rít giận dữ của con yêu cầm khổng lồ hậu duệ của Sô Dồn đó lúc trước. Con yêu cầm này vậy mà lại giỏi ảo thuật. Rõ ràng, người điều khiển ảo ảnh trong tháp pháp sư bắn ra tia sáng chắc chắn là phân thân của Sạ Dù Mạn. Phải biết rằng, thực lực của một pháp sư khi ở trong tháp pháp sư của mình sẽ kinh khủng hơn bình thường ít nhất vài lần. Vì vậy, dĩ nhiên ông ta có đủ sức mạnh để nhìn thấu lớp ngụy trang hoàn hảo của con yêu cầm từ khoảng cách xa như vậy. Làn sương mù màu đen nhàn nhạt xuất hiện quanh thân hậu duệ của Sổ Dồn đỏ chính là gợn sóng hình thành sau khi chùm sáng tấn công vào bề mặt cơ thể nó, đánh bay và làm bốc hơi lớp lông vũ. Phương Sâm Nham còn nhạy bén phát hiện ra một điều, tư thế bay của con yêu cầm khổng lồ kia có chút kỳ lạ. Hắn nhìn kỹ thì thấy hai móng vuốt của nó dường như đang quắp thứ gì đó, trên vật đó loang lổ những vệt đỏ tươi kinh người. Chỉ vì khoảng cách quá xa, gió tuyết lại gào thét nên hoàn toàn không thể nhìn rõ. Lúc này, sau lưng nhóm Phương Sâm Nham đột nhiên vang lên một tiếng hét kinh hãi. Đó là tiếng của gã người lùn bám theo sau, gã bỗng run lên bần bật, ngây người nhìn lên không trung. Đối với những người lùn thường xuyên khai thác khoáng sản dưới lòng đất, thị lực của họ thường rất tốt. Nếu có ai có thể nhìn rõ thứ trong móng vuốt của con chim khổng lồ kia, thì chỉ có thể là gã. Trái tim. Gã người lùn này vậy mà ngã phịch xuống đất, thở hổn hển từng ngụm lớn, ánh mắt lộ vẻ kỳ dị, sợ hãi, dường như đã hoàn toàn quên mất tình thế hiểm nghèo trước mắt. Phương Sâm Nham rất muốn hỏi gã người lùn rốt cuộc đã thấy gì, nhưng hắn vừa đi được vài bước thì bỗng nhìn về phía ảo ảnh tháp pháp sư bên cạnh. Dù trong màn tuyết bay mịt mù gần như không thấy rõ gì, nhưng tri giác của Phương Sâm Nham lại một lần nữa phát huy tác dụng to lớn. Hắn có thể nắm bắt rõ ràng mạch lạc và nhịp điệu của chiến trường. Nếu ta là kẻ tấn công, vậy thì đòn thứ hai sẽ được tung ra ngay lúc này. Quả nhiên, ánh sáng chói lòa lại lóe lên, bắn thẳng tới. Ảo ảnh tháp pháp sư vừa tung ra đòn tấn công này đã trở nên mở nhạt đi. Lần này, con yêu cầm hậu duệ của Sổ Dôn đỏ gắng sức vỗ cánh trên không, tạo ra một cơn bão tuyết khổng lồ. Sức phòng ngự của nó rõ ràng vô cùng kinh khủng. Lúc trước dù bị tia sáng bắn trúng chính diện, trông cũng chỉ dụng vài chiếc lông, hoàn toàn không bị thương tổn thực chất nào. Lần này, hậu duệ của Sổ Dôn đỏ rõ ràng đã có chuẩn bị. Cơn bão nó tạo ra gào thét quần quần trên không, va chạm dữ dội với tia sáng kia. Trên bầu trời đỉnh núi băng, đột nhiên vang lên một tiếng nổ trầm đục, bụi tuyết bốc cao hàng trăm trượng, bao phủ xung quanh như mây mù, nhưng trong đó có một vầng sáng tối sầm ngưng tụ không tan, cho người ta cảm giác như có thể nhìn thấu chân tướng lịch sử, xuyên qua dòng sông thời gian. Phương Sâm Nham chấn động trong lòng, cảm giác quen thuộc này chính là sức mạnh của phân thân xạ dù mạn. Lẽ nào mục đích của đám bán thú nhân bày ra trận thế lớn như vậy là để săn giết hậu duệ của sổ dồn đỏ trong dãy núi mù sương? Ảo ảnh tháp pháp sư trên đỉnh núi băng xa xa đã không ngừng nhấp nháy, trao đảo, rõ ràng có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, nguồn cung năng lượng đã bị suy yếu nghiêm trọng. Con yêu cầm khổng lồ hậu duệ của sổ dồn đỏ cũng không khá hơn, nó kêu lên một tiếng thảm thiết, móng đuốt nó bung lỏng, thứ đang bắp cũng rơi xuống, thẳng hướng doanh địa bán thú nhân. Nó cũng không giữ được thăng bằng trên không, loạn choạng vỗ cánh một cách thảm hại, rồi đâm sầm vào đỉnh núi tuyết. Sức mạnh của con yêu cầm này vô cùng khủng khiếp, ngay cả đỉnh núi băng đã sừng sững giữa đất trời từ xa xưa cũng phải rung chuyển trong giây lát. Vị trí con yêu cầm khổng lồ đâm vào đỉnh núi tuyết lại ở ngay phía trên con đường mà nhóm Vương Sâm Nham đang đi, cách mấy ngàn trượng. Lớp tuyết tích tụ không biết bao lâu nay trong nháy mắt đã tìm thấy một cái hở, ầm ầm đổ ập xuống. Sức mạnh cá nhân trước trận tuyết lở kinh hoàng này chỉ có thể dùng hai từ nhỏ bé và tuyệt vọng để hình dung, bị suy yếu đến cực hạn. Trước đây, cả Vương Sâm Nham và đá ngầm đều chưa từng trải qua một trận tuyết lở kinh hoàng như vậy. Nhưng vào thời khắc sinh tử, đầu óc Vương Sâm Nham lại càng thêm minh mẫn. Hắn không chớp mắt nhìn chằm chằm vào đám cường thú nhân đối diện. Bọn chúng sống ở đây, chắc chắn biết cách sống sót trong tuyết lở. Vì vậy, khi thấy đám cường thú nhân lũ lượt lao vào sát vách núi, cố gắng chọn những nơi có mỏm đá nhô ra trên đầu, Phương Sâm Nham cũng lập tức làm theo. Chỉ trong vài hơi thở, lớp tuyết tích tụ ngàn vạn năm trên đỉnh đầu đổ xuống như thác lũ. Phương Sâm Nham chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, sau lưng có một luồng gió tuyết điên cuồng gào thét lao xuống. May mà mỏm băng cứng trên đầu hắn như một cột đá trụ vững giữa dòng, chặn đứng trận tuyết lở đang đổ ập xuống, khéo léo tạo ra cho hắn một không gian sinh tồn. Nhưng ngay khi Phương Sâm Nham đang thầm thấy may mắn, chân hắn đung hăng đi một cái. Cả thế giới như co giật và run rẩy trong khoảnh khắc này, rồi hoàn toàn sụp đổ, vỡ tan. Những đỉnh núi tuyết gần đây được bán thú nhân gọi là Đạ Di Đạ Đệ Cạ, nghĩa là nơi khởi nguồn của các vị thần. Chúng đã sừng sững ở đây hàng triệu năm và có lẽ sẽ tiếp tục đứng vững thêm ngàn vạn năm nữa. Sau bao năm tháng dài đằng đẵng, lớp băng trên những đỉnh núi này đã cứng hơn cả thép, dù dùng đục để đục cũng chỉ tóe lửa chứ khó lòng làm tổn hại. Ngay cả khi dùng lửa đốt cũng rất khó tan chảy. Vì vậy, con đường mòn lên đỉnh núi mà phân thân xạ du mạn năm xưa tìm mọi cách xây dựng hoàn toàn không phải dùng phương pháp phá hoại thông thường là phá núi mở đường, mà là dùng phương thức xây dựng độc đáo chương 21, rừng thông quỷ dị phá hoại và kiến thiết, hai từ này nghe có vẻ đối lập nhưng thực ra lại tương trợ lẫn nhau. Ví như không phá đi sự trong trắng của thiếu nữ thì làm sao kiến tạo nên một sinh linh mới, hay như không phá bỏ xã hội cũ thì làm sao xây dựng nên đất nước mới. Lạc đề rồi, không bàn chuyện quốc gia, tội lỗi, tội lỗi. Nói về chuyện năm đó, phân thân của xạ dụ mạn không thể đục béo trên ngọn núi băng đáng sợ này nên đã ra lệnh cho đám bán thú nhân lấy tuyết từ xa, đun nước gần đó để nước không bị đóng băng trên đường vận chuyển, sau đó đổ lên núi cho nó đông lại thành lớp băng, từ đó tạo ra con đường dẫn lên đỉnh. Cách làm này tuy cực kỳ tốn kém, vô số bán thú nhân chết cóng hoặc bị thương, nhưng công việc nặng nhọc nhất chẳng qua là vận chuyển củi lửa lên núi, tiện thể dựng bếp tránh gió. Còn tuyết thì có ở khắp nơi, dù sao cũng tốt hơn là phải cắn răng đục béo từng chút một trên ngọn núi băng để mở đường. Tuy nhiên, phương pháp làm đường này cũng chôn giấu một hiểm họa khổng lồ. Đó là nền đường băng được tạo ra sau này rõ ràng yếu hơn rất nhiều, hoàn toàn không thể so sánh với chất liệu đã đông cứng hàng ngàn vạn năm của thân núi chính, thậm chí có thể nói là khá mong manh. Bình thường dù không sử dụng con đường uốn lượn lên núi này, vẫn luôn có bán thú nhân quét dọn tuyết, dọn dẹp những tảng đá lăn xuống để tránh sạt lở. Và lúc này, hàng vạn tấn băng tuyết ầm ầm đổ xuống, như thác nước khổng lồ chút xuống, tạo nên bụi tuyết cao ngàn trượng ở phía dưới, tiếng nổ vang trời như sấm sét, nhấn chìm tất cả vào vực sâu hun hút. Con đường uốn lượn quanh núi cũng không tránh khỏi bị tác động. Nền đường băng dày đặc đầu tiên xuất hiện những vết nứt không rõ ràng, sau đó dần hiện rõ. Cuối cùng chẳng chịt như mạng nhện, đến mức không thể chịu nổi nữa mà ầm ầm sụp đổ, tung lên bụi tuyết ngút trời. Hai bên thung lũng hoang vắng này đều là những vách băng cao vạn, nhăn bóng như gương, thậm chí có thể soi rõ bóng người. Dưới đáy thung lũng phủ đầy tuyết trắng xóa, dư chấn của trận tuyết lở trên vách núi vẫn còn, thỉnh thoảng lại có những vụ sạt lở nhỏ, tiếng loạt xoạt không ngừng vang lên. Ngoài ra, khắp nơi đều là một sự tĩnh lặng chết chóc, chỉ có gió lạnh thỉnh thoảng gào thét lướt qua, mang theo âm thanh ai oán như ma khóc thần đạo. Đột nhiên, lớp băng tuyết dưới đáy thung lũng động đậy vài cái, từ bên trong thò ra một bàn tay đỏ rực vì lạnh. Bàn tay này không ngừng cào qua cào lại, làm hơi lớp tuyết xung quanh, rồi nghiến răng, gắng sức bám vào một tảng đá có thể mượn lực để trèo lên. Đó chính là Phương Sâm Nham bị trận tuyết lở cuốn xuống đáy thung lũng. Cú gắng sức này đã vắt kiệt chút sức lực cuối cùng của anh, trong đầu ong lên một tiếng, tâm trí trống rỗng trong giây lát, cả người mất hết sức lực, ngã sấp xuống lớp tuyết mềm, thở hổn hển từng ngụm lớn. Lúc đó, con đường núi bị tuyết lở phá hủy, cả người Phương Sâm Nham cũng bất lực rơi xuống. May mắn là tảng băng khổng lồ trên đầu anh cũng là một phần của thân núi, vô cùng cứng rắn, không bị sụp đổ theo trận lở tuyết, nếu không dù Phương Sâm Nham có chín mạng cũng phải bỏ mạng tại đây. Lớp tuyết mềm dưới đáy thung lũng băng không biết đã tích tụ bao nhiêu năm. Sau khi con đường băng bị gãy rơi xuống, nó tạo ra một đám bụi tuyết khổng lồ rồi chìm nghỉm dưới đáy. Phương Sâm Nham tuy bị dọa cho một phen hú vía trong lúc rơi xuống nhưng cũng chỉ bị vài vết chảy xước và cũng bị chôn vùi dưới tuyết. Bị tuyết chôn nghe có vẻ đáng sợ, nhưng thực ra hoàn toàn khác với bị đất chôn. Chỉ cần bị đất vùi qua ngực, không quá vài phút sẽ chết vì ngạt thở. Rơi xuống nước cũng tương tự. Còn tuyết thì lại mềm suốt, dù có chôn vùi hoàn toàn một người, bên trong vẫn còn lại rất nhiều lỗ hổng chứa không khí, có thể duy trì hô hấp trong một khoảng thời gian khá dài. Chỉ cần bình tĩnh sau khi bị chôn, gan dạ và cẩn thận, cơ hội sống sót là rất cao. Hơn nữa, Phương Sâm Nham sau khi rơi xuống cũng không bị chôn quá sâu, sau khi trấn tĩnh lại liền cố gắng đào lên trên, vì vậy có thể kịp thời trở lại mặt tuyết. Anh nằm sấp trên mặt tuyết, thở hổn hển từng ngụm lớn, phá ra từng đám xương trắng. Ngực tuy vẫn còn đau nhói từng cơn nhưng đã không còn dữ dội, chỉ còn là những cơn đau âm ỉ. Phương Sâm Nham thở một lúc rồi bỏ dậy, theo trí nhớ bắt đầu dùng cả tay và chân điên cuồng đào tới. Không lâu sau, anh đã lôi được cô nàng tinh linh Vũ Ca vẫn còn nửa tỉnh nửa mê ra khỏi đống tuyết. Lúc này, đá ngầm cũng phá tuyết chui ra, tiện tay vốc một nắm tuyết lau mặt, thở hổn hển. Phương Sâm Nham nghĩ một lát, định tiếp tục đào sang bên cạnh để cứu người lùn kia ra, vì anh thực sự rất muốn biết thứ mà con trai của sổ rộn đỏ kia đang quắp trong móng vuốt là gì. Nhưng đá ngầm đang thở dốc đã ngăn anh lại, khẽ lắc đầu nói, gã đó hết cứu rồi, lúc tuyết lở tôi thấy gã người lùn đó sợ quá chạy loạn xạ, kết quả bị một tảng băng đè lên. Phương Sâm Nham hít sâu vài hơi, rồi đột nhiên cất giọng khàn khàn, vậy cậu có thấy mấy tên cường thú nhân kia không? Đá ngầm sững người, tôi chính là học theo bộ dạng của bọn chúng mới thoát được trận tuyết lở đấy. Hai người đột nhiên nhìn nhau, thấy trong mắt đối phương sự cảnh giác và đề phòng. Chính mình bắt chước hành động của đám cường thú nhân mà còn sống sót được sau trận tuyết lở, vậy thì khả năng sống sót của mấy tên cường thú nhân kia là rất lớn. Trong tình hình hiện tại, cả hai đều đã đói rét mệt lạ, tuyệt đối không thể chống đỡ thêm một trận chiến ác liệt nào nữa. Sau khi nghĩ thông suốt điều này, hai người nhanh chóng phát hiện mặt tuyết cách đó không xa đang rung nhẹ, dường như có thứ gì đó sắp phá tuyết chui ra. Phương Sâm Nham lập tức bế cô nàng tinh linh đang nửa mê nửa tỉnh lên, tiện tay sờ một cái lên cặp mông nhỏ săn chắc, gọi đá ngầm một tiếng rồi quay đầu bỏ chạy không ngừng lại. Dù việc đi lại trên nền tuyết mềm, chân lún sâu khiến họ rất không quen, nhưng họ vẫn nhanh chóng men theo thung lũng rời khỏi nơi này. Chỉ hơn 10 phút sau, mặt tuyết ở phía xa lại bắt đầu động đậy, sau đó ba tên cường thú nhân lần lượt phá tuyết chui ra, trong đó có cả tên thủ lĩnh cường thú nhân đặc biệt cao to dữ tợn. Trước uy lực của trời đất như trận tuyết lở, kinh nghiệm tuy quan trọng, nhưng may mắn mới là yếu tố quyết định. Đám cường thú nhân dù đã có phương án đối phó đúng đắn nhất, nhưng vẫn có hơn một nửa bỏ mạng dưới những tảng băng và bụi tuyết quần quật điên cuồng. Trên người ba tên cường thú nhân đều buộc chặt một túi da thú chắc chắn, dù trong trận tuyết lở cũng không bị mất. Bên trong túi đều là những vật dụng cần thiết để sinh tồn trên tuyết, rõ ràng chúng đã chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc truy đuổi tù binh trốn thoát dài ngày trong nhiệt độ thấp. Nhìn hai hàng dấu chân rõ rệt mà Phương Sâm Nham và đá ngầm để lại trên tuyết, tên đội trưởng bán thú nhân nở một nụ cười gần tại chỗ, nụ cười vừa quỷ dị vừa tự tin. Hắn không đội truy đuổi, mà dùng tuyết trà sát mạnh lên cơ thể cho đến khi toàn thân đỏ ửng lên, lúc này mới ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng điên cuồng. Tiếng gầm vang vọng trong thung lũng sâu, va đập qua lại, rất lâu sau vẫn chưa tan. Lội bộ trên tuyết dù trông có vẻ nên thơ, nhưng thực ra không phải là chuyện dễ dàng gì. Mỗi bước chân của bạn đều bị tuyết ngập qua đùi, lại phải gắng sức nhấc chân lên mới có thể khó khăn di chuyển về phía trước, cực kỳ tốn thể lực. Lớp tuyết dày bao phủ mặt đất cũng khéo léo che đi địa hình vốn có. Những hố sâu nguy hiểm, những khe vực đều bị tuyết phủ kín, rất có thể nơi bạn trông như đất bằng, bước một bước xuống sẽ rơi vào một hố tuyết và có nguy cơ bị chôn sống. May mắn là sau khi đi được một đoạn, Phương Sâm Nham và đá ngầm phát hiện tung lũng phía trước trở nên hẹp hơn, và tuyết dưới chân cũng bắt đầu mỏng dần, cuối cùng để lộ ra mặt đất đá màu xám, chỉ còn vài mảng tuyết rải rác. Bề mặt đá ở đây ánh lên một lớp kim loại nhẹ, trông có vẻ vô cùng cứng rắn. Gió cũng mạnh lên rõ rệt, khi đi thậm chí phải khom lưng để giảm bớt sức cản của gió. Đến đây, tốc độ của hai người rõ ràng đã nhanh hơn. Lúc này dù rất mệt mỏi, họ cũng biết dấu chân để lại trên tuyết là một điều không ổn, nếu đám cường thú nhân kia thực sự chưa chết, chúng có thể dễ dàng tìm thấy họ. Vì vậy, đến đây, hai người nghiến răng tiếp tục đi về phía trước, chỉ cảm thấy hai bên thung lũng ngày càng hẹp lại, cuối cùng chỉ đủ cho hai ba người đi song song. Nhưng khi họ rẽ qua một con mèo phía trước, cảnh tượng đột nhiên sáng sủa hẳn lên. Thung lũng phía trước đột ngột mở rộng, như một bức tranh được trải ra. Dù hai bên vẫn là những vách đá dựng đứng, nhưng khoảng đất trống ở giữa đã rộng như một bình nguyên. Những cánh rừng thông bạt ngàn mọc ở đó, ngọn của nhiều cây thông còn phủ tuyết trắng, trông vô cùng mạnh mẽ, rắn rỏi. Sau một thời gian dài lặn lội trong tuyết trắng, cuối cùng cũng nhìn thấy màu xanh lá cây quen thuộc, Phương Sâm Nham và đá ngầm tự nhiên thở phào nhẹ nhõm. Có rừng cây, ít nhất sẽ không để lại dấu chân rõ rệt trên mặt đất nữa. Ngoài ra, đối với hai người không thể mở không gian lưu trữ và thiếu thốn đồ thiết tế, nơi đây cũng có nghĩa là con mồi, lửa trại, nơi ẩn nấp và cơ hội để cắt đuôi đám truy binh phía sau. Sau khi vào rừng, việc hai người làm nhiều nhất là cẩn thận quan sát mặt đất, tìm kiếm những quả thông có thể rơi xuống để lấy hạt thông làm thức ăn. Trong môi trường lạnh giá này, hạt thông có hàm lượng dầu cao không chỉ giúp giảm cảm giác đói hiệu quả mà còn cung cấp một lượng lớn nhiệt lượng cho cơ thể. Nửa giờ trôi qua, hai người đã vào sâu trong rừng thông gần 7-8 dặm, tìm được không ít quả thông, nhưng chưa có một hạt nào vào bụng. Không biết vì lý do gì, tất cả quả thông họ tìm được đều giống tuyết, bên trong không có lấy một hạt. Càng đi sâu vào rừng thông, niềm vui và sự phấn khích ban đầu của hai người đã tan biến, thay vào đó là một cảm giác quỷ dị khó tả bao trùm lấy lòng họ. Chương 22, truy lùng nơi này quá yên tĩnh, tĩnh lặng như trong một ngôi mộ. Bầu không khí chết chóc nặng nề bao trùm khắp trốn, không một tiếng chim hót, không một tiếng côn trùng, cũng chẳng có chút dấu vết nào của dã thú. Ngay cả tiếng bước chân sột soạt của hai người dẫm lên lớp lá thông khô dưới đất cũng nghe rõ mồn một. Trước mắt họ chỉ có những cây thông và tuyết trắng lặp đi lặp lại một cách đơn điệu, dường như kéo dài vô tận. Trong bầu không khí căng thẳng này, thể lực tiêu hao nhanh gấp bội, lồng ngực như bị một vật vô hình nào đó đè nặng. Chẳng bao lâu sau, cả hai đành phải ngồi xuống nghỉ ngơi. Tiêu Thạch tựa lưng vào một gốc thông, thở hổn hển, "Chúa ơi, đây là cái nơi quái quỷ gì thế này? Một khu rừng không có lấy một con thú hoang, nhìn mấy quả thông này xem, bị ăn sạch sẽ. Nhưng lũ chim, lũ sóc ăn chúng đâu cả rồi? Chúng nó ở đâu?" Phương Sâm Nham đặt cô gái Vũ Ca xuống, lặng lẽ ngồi xuống, bốc một nắm tuyết bên cạnh nhét vào miệng, rồi ngước nhìn tán cây một lúc rồi nói, "Phần lớn là không có gia thú, cũng chẳng có chim hay sóc." Tiêu Thạch ngồi thẳng dậy, kinh ngạc hỏi, "Sao có thể? Vậy những hạt thông này bị thứ gì ăn mất?" Ánh mắt Phương Sâm Nham lộ vẻ trầm tư, hắn không đợi trả lời câu hỏi của Tiêu Thạch mà nhặt một cành cây khô dưới đất, bắt đầu vẽ vời trên mặt đất. Rất nhanh, Tiêu Thạch cũng nhận ra Phương Sâm Nham đang phát họa lại bản đồ lộ trình họ đã đi qua, anh ta liền tham gia vào. Tiêu Thạch lớn tuổi hơn Phương Sâm Nham một chút, kinh nghiệm sinh tồn nơi hoang dã cũng phong phú hơn nhiều. Hai người nhanh chóng xác định được vị trí hiện tại và bi quan nhận ra rằng họ thực ra vẫn chưa đi quá xa trại của lũ cường thú nhân, nếu tính theo đường chim bay thì chỉ khoảng 20 km. Hai người nhìn nhau, cười khổ, lắc đầu. Thế nhưng, ánh mắt của Phương Sâm Nham nhanh chóng trở nên kiên định, kèm theo một vẻ hung tợn quen thuộc đến lạ thường đối với Tiêu Thạch. Mỗi khi đối mặt với nguy hiểm cực độ, Phương Sâm Nham lại bộc lộ vẻ điên cuồng và mạnh mẽ như một con dã thú. "Đi thôi." Phương Sâm Nham đứng dậy, ôm ngực ho khan hai tiếng. Vết thương ở ngực do bị quái vật xúc tu tấn công tuy đã lành, nhưng lời nguyền trạng thái bất thường đi kèm lại như giòi trong xương, âm hồn độc địa không tan. Đã gần 2 giờ trôi qua mà không hề có dấu hiệu thuyên giảm. May thay, lúc này cô gái Vũ Ca đang dựa vào vai hắn đã gắng gượng mở mắt, khuôn mặt tái nhợt, bàn tay đặt lên ngực hắn. Giữa những đốm sáng xanh lục lấp lánh, có thể thấy từng luồng khí đen lượn lờ bay ra. Những luồng khí đó hóa thành hình dạng của những loài độc trùng như rết, bọ cạp, sống động như thật, rồi mới tan biến hoàn toàn vào không khí. Phương Sâm Nham chỉ cảm thấy một luồng khí mát lạnh lan tỏa khắp cơ thể, như thể toàn thân từ trong ra ngoài, kể cả lục phủ ngũ tạng đều được một dòng suối trong lành bổ rửa, tinh thần lập tức sảng khoái, bề mặt cơ thể cũng lờ mờ hiện ra một vầng sáng xanh lục. Ấn ký mộng ma cũng gửi đến thông báo, bạn nhận được lời chúc phúc của tinh linh bình minh, tất cả trạng thái tiêu cực trên người bạn đã được thanh tẩy, toàn bộ kháng tính của bạn tăng 5, tất cả các năng lực có lợi liên quan đến sát suất tăng 5, bao gồm nhưng không giới hạn ở tỷ lệ đánh trúng, tỷ lệ bạo kích, tỷ lệ hợp thành thành công, v.v. Sau khi thi triển lời chúc phúc của tinh linh bình minh, cô gái tinh linh lại rơi vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh. Nhưng trông cô không giống bị trọng thương, không chỉ hương thơm thanh khiết trên cơ thể vẫn còn, mà cả màu tóc lẫn độ bóng của làn da đều toát lên một sức sống mãnh liệt, tựa như những chồi non xanh mơn mận trên cảnh cây mùa xuân. Không còn nghi ngờ gì nữa, tình trạng của cô lúc này chỉ có thể giải thích bằng một lý do duy nhất, đó là đang trong giai đoạn lột xác tiến đến giai, cần nghỉ ngơi để tích lũy năng lượng. Khi cô hoàn toàn hồi phục, cô mới có thể được coi là một tinh linh bình minh thực thụ, người lãnh đạo có thể dẫn dắt tinh linh trên khắp trung địa trở về thần quốc. Khoảng nửa giờ sau, ba tên cường thú nhân còn sống sót chậm rãi tiến đến từ xa. Tên thủ lĩnh đi đầu, cánh mũi không ngừng phập phồng, rồi nhìn vào gốc thông bên cạnh, lạnh lùng nói, "Chúng đã dừng lại ở đây." Một tên cường thú nhân bên cạnh sắc mặt vô cùng khó coi, giọng khàn đặc, "Bây giờ đã quá trưa rồi, nếu chúng ta cứ đuổi theo chúng, dù có quay về kịp cũng khó mà tránh được từ đó." Tên thủ lĩnh cường thú nhân đột ngột quay đầu lại, đôi mắt đỏ ngầu, tràn đầy vẻ cảnh cáo hung ác. Có thể thấy rõ, trên cổ họng hắn mọc một khối u thịt màu xanh, trên đó mạch máu chằng chịt, vẫn đang đập thình thịch, cảm giác như đang đập cùng nhịp với trái tim. Khối u này là một công nghệ sinh học bổ sung mà Sạ Dụ Mạn nghiên cứu ra, hiện vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm, chỉ được áp dụng trên một số cường thú nhân có giá trị lợi dụng lớn. Khối u này được gọi là u hắc thể dị sinh. Quá trình hình thành của nó vô cùng kỳ dị và tà ác, được Sạ Dụ Mạn phát hiện trong lúc nghiên cứu quái vật xúc tu. Bởi vì miệng của quái vật xúc tu không phát triển, chỉ có thể nhai thức ăn một cách cơ bản, nuốt vào rất khó tiêu hóa, nên trong dạ dày của chúng luôn có một loại giun cộng sinh. Loại giun này chuyên tiết ra dịch tiêu hóa cực mạnh, có thể phân giải thức ăn hiệu quả. Vì vậy, nếu không có loại giun này ký sinh, quái vật xúc tu thường sẽ chết vì khó tiêu. Tuy nhiên, trên đời này cái gì quá cũng không tốt. Một khi quái vật xúc tu có nguồn thức ăn ổn định và dồi dào, lũ giun này đương nhiên không hiểu tầm quan trọng của kế hoạch hóa gia đình, nên chúng cũng sẽ sinh sôi nảy nở với số lượng lớn, kết quả cuối cùng là khiến hệ tiêu hóa của quái vật xúc tu bị căng phồng đến vỡ tung mà chết. Vì vậy, khi quái vật xúc tu nhận ra điều này, tiết chế ăn uống và tẩy giun định kỳ có giới hạn đã trở thành hai việc trọng đại trong đời chúng. Những con giun bị tiêu diệt và thải ra này đã được Sạ Dụ Mạn dùng phương pháp điều chế độc quyền của mình biến thành một loại ký sinh trùng kỳ lạ. Nếu có cường thú nhân đủ giá trị lợi dụng xuất hiện, quái vật xúc tu sẽ rạch một vết nhỏ trên cổ họng nó, rồi chôn thứ này vào dưới da. Sau một thời gian, u hắc thể dị sinh sẽ xuất hiện. Cường thú nhân bị cấy u hắc thể dị sinh này chẳng khác nào có thêm một trái tim, cả sức mạnh lẫn khả năng sinh tồn đều tăng lên đáng kể. Nhưng vì loại giun dùng để luyện chế đã từng sống trong cơ thể quái vật xúc tu một thời gian, nên hầu hết hành động của tên cường thú nhân này đều bị quái vật xúc tu đã cấy u cảm nhận được. Một khi có hành vi phản bội, phân thân của Sạ Dụ Mạn có thể thông qua quái vật xúc tu tương ứng để giết chết tên cường thú nhân đó từ xa bất cứ lúc nào. Đối mặt với ánh mắt hung tợn của tên thủ lĩnh, tên cường thú nhân vừa chất vấn lập tức lùi lại một bước, không dám hó hé. Giống như phân thân của Sạ Dụ Mạn có quyền sinh sát tuyệt đối với tên thủ lĩnh cũng có thể áp chế tuyệt đối những tên cường thú nhân bình thường. Truy đuổi, chưa chắc đã chết. Không truy đuổi, chắc chắn chết. Giọng nói khàn đặc của tên thủ lĩnh đã phân tích rõ ràng mối lợi hại. Bây giờ đi truy đuổi kẻ địch rồi mang chúng về, vẫn còn một tia hy vọng sống sót. Nếu không truy đuổi, quái vật xúc tu nắm rõ mọi chuyện xảy ra ở đây trong lòng bàn tay, dù có thoát khỏi nơi hung hiểm này thành công, chúng cũng sẽ phải chết. Ba tên cường thú nhân câm như hến, không dám nói thêm gì, men theo dấu vết mà Phương Sâm Nham và hai người kia để lại, sải bước đuổi theo. Bóng dáng chúng dần biến mất trong rừng thông, khu rừng chết chóc này lại trở về với bầu không khí tĩnh lặng, bí ẩn, như thể mọi thứ đều sẽ bị nó nuốt chửng và xóa sổ. Lúc này đã khoảng 3 giờ chiều, ánh nắng sau khi bị gió tuyết và mây mù trên không trung lọt qua, chiếu xuống một cách yếu ớt và ảm đạm, thậm chí còn có chút tái nhợt, nhưng dù sao cũng đã xua tan được lớp sương mù dày đặc trong thung lũng. Lúc này, dưới ánh nắng, có thể lờ mờ thấy phía trên rừng thông dường như có một lớp sương mù mỏng manh, ảm đạm đang bốc lên. Nếu có người nhìn từ xa, tầm mắt thậm chí sẽ bị bóp méo một cách mơ hồ, như thể bên dưới là một lò lửa. Tình trạng này nếu hình thành tự nhiên, chứng tỏ dưới lòng đất có thứ gì đó quý giá, phần lớn là mỏ ngọc. Có hai câu thơ rằng: biển xanh trăng sáng châu sa lệ, ruộng ngọc lam điển nắng tỏa hơi. Câu thơ trước miêu tả Minh Châu, câu sau có ý chỉ rằng dưới ánh mặt trời, loại ngọc tím quý giá sẽ tỏa ra làn khói xanh ẩn hiện. Còn có một thành ngữ gọi là châu quang bảo khí, ý chỉ những viên Minh Châu thượng hạng sẽ tự động phát ra ánh sáng, còn bảo vật thì có thể tỏa ra một làn khí mù độc đáo. Tuy nhiên, lúc này nhìn làn sương mù kỳ dị bao phủ trên rừng thông, trong lòng lại không khỏi dâng lên một điểm báo chẳng lành. Phương Sâm Nham và Tiêu Thạch tiếp tục tiến về phía trước, cả hai lúc này đều biết phải cố gắng tiết kiệm thể lực hết mức có thể, vì vậy cũng giảm tần suất nói chuyện. Càng đi sâu vào trong, họ phát hiện rừng thông phía trước càng trở nên thưa thớt, vỏ cây cũng trở nên khô héo nứt nẻ, lá thông cũng xuất hiện hiện tượng úa chết. Thấy tình cảnh này, sắc mặt Phương Sâm Nham càng trở nên khó coi, hắn không nhịn được quay đầu nhìn lại phía sau, trong lòng mơ hồ có một sự thôi thúc không thể kiềm chế muốn lập tức quay đầu trở về, có lẽ là do trực giác đang cảnh báo. Nhưng sự thôi thúc này ngay lập tức bị lý trí của hắn dập tắt. Phương Sâm Nham ngẩng đầu nhìn lên trời, vì đang ở trong núi nên không phát hiện ra lớp sương mù mỏng manh bao phủ trên rừng thông, chỉ cảm thấy ánh nắng mặt trời có phần quá tái nhợt. Trong quan niệm đi rừng của hắn và Tiêu Thạch, chỉ cần mặt trời còn chiếu sáng, họ sẽ tương đối an toàn. Hù Tiêu Thạch thở ra một hơi dài, chúng ta nghỉ một lát đi, cái quy tắc chết tiệt này, tại sao lại hạn chế không gian lưu trữ của ấn ký mộng ma? Muốn uống một ngụm nước cho đã khát cũng không có. Tôi đoán nếu cứ tiếp tục đi với tốc độ tối đa, thanh máu sẽ từ từ giảm xuống mất. Chương 23, mù. Phèn Sen Nỉ Ản quay đầu lại liếc gì Yoshi một cái, nghiêm túc nói, chúng ta phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Không hiểu sao, tôi cảm thấy nơi này cực kỳ nguy hiểm. Yoshi khẽ thở hổn hển, lũ quái vật đó không thể đuổi kịp nhanh vậy đâu. Dù chúng có thể lần theo dấu chân của chúng ta trên tuyết, nhưng vào trong rừng rồi thì làm sao chúng tìm được đường chúng ta chạy trốn? Bọn chúng cũng sẽ mệt thôi. Phèn Sen Nỉ Ản lắc đầu, nghiêm túc đáp, đám cường thú nhân đó vốn là lực lượng tinh nhuệ được cử đến để truy bắt chúng ta. Chúng đông người, sức lực dồi dào, luôn duy trì trạng thái tốt nhất. Hơn nữa, hẻm núi có rừng thông này tuy rất dài nhưng chỉ rộng vài dặm. Chúng hoàn toàn có thể dàn thành hàng ngang, cứ cách một đoạn lại bố trí một tên, giống như dùng sàng che đái cá dưới mương, dễ dàng tìm ra chúng ta. Dĩ nhiên Phèn Sen Nỉ Ản không biết đám cường thú nhân chỉ còn lại 3 tên, không thể áp dụng phương pháp dàn hàng tùy thô sơ nhưng cực kỳ hiệu quả mà hắn nói. Nhưng hắn cũng không biết rằng tên thủ lĩnh cường thú nhân có khứu giác nhạy bén như loài chó, có thể trực tiếp lần theo mùi để xác định phương hướng của cả nhóm, vì vậy sự cẩn trọng của hắn hoàn toàn không thừa. Jiyoshi gật đầu, trầm ngâm một lúc rồi hỏi, chúng ta có khả năng bay lại tiêu diệt đám truy binh không? Phèn Sen Nỉ Ản suy nghĩ kỹ rồi mới từ tốn đáp, trận tuyết lở đó tuy rất đáng sợ, nhưng khả năng đám cường thú nhân sống sót chắc chắn rất cao. Quan trọng hơn, thứ chúng ta cần trốn chạy không chỉ là đám truy binh có thể tồn tại, mà e rằng còn là thiên hai. Thiên hai? Jiyoshi ngỡ ngàng. Phèn Sen Nỉ Ản nghiêm túc nói, đúng vậy. Trong khu rừng thông này, chúng ta đi nãy giờ mà không gặp lấy nửa con vật sống. Cậu nhìn những cái cây xung quanh xem, rồi nghĩ lại những quả thông chúng ta thấy lúc đầu đi. Không thể có thứ gì ăn hạt thông sạch sẽ đến thế, ngay cả vỏ cũng không còn, hơn nữa bên trong quả thông cũng không hề có dấu vết của hạt đang mọc. Điều này nói lên cái gì? Nó cho thấy có một thế lực nào đó đã ảnh hưởng đến những ngôi làng bên ngoài, khiến chúng mất đi khả năng sinh sản. Thế lực này còn có thể khiến dã thú bỏ chạy, chim chóc biến mất. Càng đi sâu vào khu rừng này, mức độ khô héo của nó càng nghiêm trọng, đủ để chứng tỏ chúng ta đang ngày càng tiến gần đến trung tâm của nguồn ô nhiễm. Bây giờ chúng ta phải nhân lúc trời chưa tối hẳn mà nhanh chóng rời khỏi cái nơi quỷ quái này, nếu không sẽ rất nguy hiểm. Jiyoshi gật đầu, nhưng ngay giây tiếp theo, hắn đột ngột bật dậy, mắt nhìn chừng chừng về phía con đường vừa đi qua. Quang kiếm màu đen chợt lóe lên trong tay, hắn nhanh chóng vào trạng thái chiến đấu. Thấy biểu hiện của Jiyoshi ở ngay gần, đồng tử của Phèn Sen Nỉ Ản lập tức co rút lại, hắn liền túi người lao về phía trước, lộn một vòng trên đất rồi mới quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy phía sau, cách hơn 100 mét, chính là 3 tên cường thú nhân đang đuổi đến. Đặc biệt là tên thủ lĩnh cường thú nhân cao lớn vạm vỡ đi đầu, mỗi bước chân của hắn như một chiếc đuốn nện mạnh xuống mặt đất, lúc chạy dường như cả mặt đất cũng rung chuyển. Thế nhưng, tên thủ lĩnh cường thú nhân đó vừa chạy nước rút vừa nhe nanh cười gằn, tỏ ra vô cùng ung dung, hệt như mèo vờn chuột, rõ ràng đã xem 3 người Phèn Sen Nỉ Ản là vật trong túi. Chạy! Do Phèn Sen Nỉ Ản như được nghiến ra từ cái răng. Lúc này, đối mặt với 3 tên cường thú nhân rõ ràng đồng nghĩa với việc cả 3 người bọn họ chắc chắn sẽ trở thành tù binh. Quan trọng hơn, hắn và dì ở sỉ còn có thể trở về không gian ác mộng, nhưng thiếu nữ ập vụ ca thì e rằng khó thoát khỏi số phận bị giày vò. Đây tuyệt đối không phải là cảnh tượng mà Phèn Sen Nỉ Ản muốn thấy. Chưa nói đến việc cô thiếu nữ ập này vốn là một cổ phiếu tiềm năng cực mạnh, chỉ riêng tình cảm không chút che giấu mà cô dành cho hắn, Phèn Sen Nỉ Ản cũng tuyệt đối không thể bỏ mặc cô. Hơn nữa, thời gian ở lại còn liên quan đến phần thưởng năng lực của đội. Vì vậy, dù vì công hay vì tư, Phèn Sen Nỉ Ản nhất định sẽ chiến đấu đến cùng. Nhưng trong cuộc rượt đuổi sát sao này, không hiểu sao, mắt Phèn Sen Nỉ Ản và dì ở sỉ dần tối sầm lại, khóe miệng cũng bắt đầu dỉ máu. Khoảng cách với đám cường thú nhân đang truy đuổi cũng nhanh chóng bị thu hẹp. Ngay khi Phèn Sen Nỉ Ản nghiến răng định lật bài tẩy, hắn vừa chạy lên một con dốc thoái thoải, lòng hắn chợt dâng lên niềm vui không xiết. Trước mắt, rừng thông đã kết thúc, hiện ra một hồ nước rộng lớn mênh mông. Đến nơi này, sương mù lẩn khuất trong không trung dường như đã tan đi rất nhiều, ánh nắng bỗng trở nên gay gắt. Xa xa, những đám mây bị nhuộm thành một màu đỏ rực rỡ, vạn tia sáng lấp lánh đan xen, phản chiếu trên mặt hồ gợn sóng, mỗi gợn sóng đều ánh lên vẻ đẹp tráng lệ lạ thường. Không ai ngờ rằng, trong thung lũng này lại có một hồ nước lớn đến vậy, và cảnh tượng tráng lệ yên tĩnh này cũng là lần đầu tiên Phèn Sen Nỉ Ản được thấy trong đời. Không còn nghi ngờ gì nữa, đối với một kẻ lăn lộn trên tàu thuyền như Phèn Sèn Mị Ản, cứ như thể mùi mặn chát của nước biển đã ngấm vào tận xương thủy, kỹ năng bơi lội của hắn có thể nói là điêu luyện đến mức kéo theo gì ở xỉ và cô em cũng không thành vấn đề. Nếu có thể nhảy xuống hồ trước khi đám cường thú nhân đuổi kịp, cơ hội trốn thoát chắc chắn sẽ tăng vọt. Nhìn thấy hồ nước lấp lánh ánh sóng, cả Phèn Sèn Mị Ản và gì ở xỉ đều thấy lòng nhẹ nhõm, bước chân bất giác lại nhanh hơn vài phần. Họ chắc chắn mười mươi rằng có thể nhảy xuống nước trốn thoát thành công trước khi kẻ địch đuổi kịp. Nhưng ngay vào thời khắc hy vọng ló dạng, tên thủ lĩnh cường thú nhân phía sau lại phá lên cười ha hả, tiếng cười đầy vẻ chế nhạo và đắc ý. Phèn Sèn Mị Ản không nhịn được quay đầu lại nhìn, chỉ thấy ba tên cường thú nhân đang khổ sở truy đuổi đống dừng lại, đi bộ thong thả, cứ như thể hai người đã là rùa trong chum vậy. Chẳng lẽ trong hồ có nguy hiểm gì lớn? Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Phèn Sèn Mị Ản, nhưng hắn lập tức kiên định trở lại, phía trước dù có nguy hiểm gì đi nữa, so với việc bị cường thú nhân bắt được thì vẫn đáng để đánh cược một phen. Rơi vào tay cường thú nhân có thể nói là mười phần chết không phần sống, trong hồ dù có quái vật hung dữ nào đó, mình hoặc gì xỉ cũng có thể dụ nó đi, vẫn còn một tia hy vọng. Nhưng ngay giây tiếp theo, Phèn Sèn Mị Ản đang chăm chú nhìn mặt hồ đông thấy mắt tối sầm lại, sau đó là một cơn đau dữ dội, rơi vào bóng tối vô tận. Trong hai hắn cũng vang lên tiếng gầm giận dữ xen lẫn kinh hoàng, chính là giọng của gì học xỉ. Trong khoảnh khắc, cả hai đã cùng lúc bị mù. Một người bình thường đột nhiên mất đi thị lực, sự kinh hoàng trong lòng có thể tưởng tượng được, huống chi còn trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc thế này. Cả hai đang chạy nhanh lập tức mất thăng bằng, ngã song xoài xuống đất một cách thảm hại. Trong vài giờ ngắn ngủi, những trải nghiệm kỳ lạ, những cuộc gặp gỡ hiểm nghèo của hai người có thể nói là điều mà hầu hết người bình thường cả đời cũng không thể trải qua. Từ chỗ chết trốn thoát ra ngoài, rồi lại từ đường sống rơi vào chỗ chết, cái vòng luẩn quẩn đó đã lặp đi lặp lại mấy lần, nhưng phải đến lúc này, sự tuyệt vọng trong lòng mới là mãnh liệt nhất, chán nản đến tột cùng. Sao lại thế này, chúng ra tay lúc nào? Phèn Sèn Mị Ản bắt óc suy nghĩ nhưng vẫn không tìm ra lời giải. Cơ mặt hắn co giật, nhưng vẫn không chịu từ bỏ, điên cuồng mò mẫm bò về phía trước, cho đến khi bị tên thủ lĩnh cường thú nhân cười gằn giẫm lên chân. Lũ ngu chúng mày, lên núi tuyết mà không dùng thần thủy rửa mắt thì dĩ nhiên sẽ bị thần linh trừng phạt cho mù đôi mắt chó rồi. Thì ra trong ánh nắng mặt trời có chứa một lượng lớn tia cực tím, và bề mặt tuyết có khả năng phản xạ mạnh tia cực tím, tỷ lệ phản xạ thậm chí có thể lên tới hơn 90. Do đó, nếu người mới lên núi tuyết không có biện pháp bảo vệ nào, hai mắt rất dễ bị bỏng do tiếp xúc với một lượng lớn tia cực tím trong thời gian ngắn. Triệu chứng là trước mắt xuất hiện nhiều bóng đen, ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị lực, nên bị lầm tưởng là mù, vì vậy còn được gọi là chứng mù tuyết. Tuy nhiên, chỉ cần nghỉ ngơi, các triệu chứng sẽ biến mất khi mắt hết sung huyết. Trước đây, Phèn Sèn Mị Ản và Dì Ả Xỉ chưa từng đến núi tuyết, trên đường đi bị tia cực tím từ mặt tuyết chiếu vào trong thời gian dài, nhưng vì thời gian không lâu nên sự tích lũy chưa đủ để gây ra thay đổi về chất. Cho đến khi chạy đến đây, lại gặp mặt hồ lấp lánh ánh sóng, bị tia cực tím hội tụ chiếu mạnh một lần nữa, chứng mù tuyết lập tức đạt đến ngưỡng kích hoạt và đột ngột bộc phát. Cả hai kinh hoàng, không biết phải làm sao, cho rằng mắt mình đã mù cũng không có gì lạ. Cường thú nhân dĩ nhiên không biết chứng mù tuyết và tia cực tím là gì, nhưng chúng đã chiếm cứ núi tuyết từ lâu, sớm đã quen với tình trạng này. Hơn nữa, phân thân của xạ du mạn cũng đã đặc chế một loại thuốc nước. Bọn ốc và cường thú nhân này vốn đã có sức đề kháng nhất định khi ở trên núi tuyết lâu ngày, lại dùng thuốc nước rửa mắt trước khi lên đường, dĩ nhiên không bị ảnh hưởng bởi chứng mù tuyết. Trong thế giới hoang sơ nguyên thủy hiện tại, việc cường thú nhân và ốc quy kết nguyên nhân của chứng bệnh kỳ lạ này cho sự trừng phạt của vị thần xạ du mạn của chúng cũng là điều dễ hiểu. Tên thủ lĩnh cường thú nhân thường xuyên bắt tù binh, có kinh nghiệm phong phú về thời điểm tù binh phát bệnh mù tuyết, nên dĩ nhiên hắn rất tự tin, chắc chắn rằng trong tình huống hiện tại, khi nhìn thấy hồ nước lớn kia, Phèn Sèn Mị Ản và Dì Ả Xỉ chắc chắn sẽ rơi vào tình trạng mù lòa trong thời gian ngắn. Vì vậy, hắn mới tỏ ra ung dung không đội vã khi truy đuổi. Trong trận tuyết lở trước đó, đám cường thú nhân này đã chết hơn 5-6 tên, món nợ máu này dĩ nhiên phải tính lên đầu hai người Phèn Sèn Mị Ản. Vì vậy, đám cường thú nhân này dĩ nhiên không cho họ sắc mặt tốt. Tuy nhiên, Phèn Sèn Mị Ản và Dì Ả Xỉ chỉ bị hai tên cường thú nhân đá mạnh mấy cái, ăn mấy bạt hai, sau đó tên thủ lĩnh liền lên tiếng ngăn lại, cứ giải người về trước đã, sau đó muốn lột da hay ăn thịt thì tùy chúng mày. Mặt trời sắp lặn rồi, nhân lúc chưa có gì khác thường xảy ra, phải mau rời đi thôi. Tên thủ lĩnh cường thú nhân này không nói thì thôi, vừa nhắc đến hai chữ khác thường, hai tên cường thú nhân còn lại đồng thời dùng mình một cái, không biết đã nhớ ra điều gì, không nói hai lời liền túm lấy ba người Phèn Sèn Mị Ản rồi đi. Chương 24, dị biến. Lần này, cường thú nhân trói mỗi người bằng hai ba sợi ma đằng đen xỉ, buộc chặt cứng rồi vác họ lên vai đi về. Chúng thà tự mình vất vả một chút chứ không cho hai người cơ hội kéo dài thời gian trên đường. Mà tên thủ lĩnh cường thú nhân lúc này sắc mặt cũng trở nên nặng nề, sải bước đi phía trước. Rõ ràng trong thung lũng sâu này ẩn giấu một mối đe dọa cực lớn, mối đe dọa này thậm chí đến cả đám ọc đã chiếm cứ nơi đây từ lâu, lại có cả pháp sư hùng mạnh vô song như xạ du mạn làm lãnh đạo cũng phải bó tay, vô cùng sợ hãi, hoảng loạn đến mức kinh hoàng. Trước đó, hai người Phương Xâm Nhằm đã cố sức chạy sâu vào rừng thông vài cây số. Dù hai tên cường thú nhân vô cùng khỏe mạnh, nhưng vác người chạy như vậy tốc độ tất nhiên sẽ giảm. Khi đến rìa rừng, chúng đã thở hồng hộc như trâu, mồ hôi tuôn như tắm, mùi hôi trên người sộc lên khiến hai người Phương Xâm Nhằm buồn nôn. Nhưng đúng lúc này, tên thủ lĩnh cường thú nhân bỗng hét lên một tiếng thất thanh, trong tiếng hét tràn ngập vẻ kinh hoàng sợ hãi. Tên thủ lĩnh này vốn luôn cho người ta ấn tượng hung hãn, ngông cuồng, dường như đến cả sinh tử cũng chẳng màng, không biết hắn đã nhìn thấy gì mà lại hét lên thê thảm đến vậy. Cùng lúc đó, đầu óc hai người Phương Xâm Nhằm cũng bắt đầu trở nên mê man, rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, hoàn toàn không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Trong cơn mơ màng, Phương Sâm Nham dường như quay về trấn Tứ Kiều năm xưa, nhưng lại không tìm thấy một hai tên nhầm nhiễm, khắp nơi đều là đám tay chân hung ác của Hoa Sam Phi. Anh cố gắng giết một đường máu, tìm kiếm người quen nhưng sức lực toàn thân lại biến mất không dấu vết. Trong quá trình tìm kiếm, Phương Sâm Nham cảm thấy trong lòng ngày càng ngột ngạt, càng lúc càng khó chịu, rất muốn uống nước. Mai mới tìm được một cái lu, múc một cốc nước uống cạn một hơi, lại kinh hoàng phát hiện trong cốc lại là lửa cháy bừng bừng. Cổ đống bị một con rắn độc cuốn lấy, trực chờ đập vào yết hầu. Phương Sâm Nham điên cuồng dùng hai tay muốn giật đứt con rắn, nhưng không hiểu sao đôi tay không tài nào giơ lên được. Cổ họng anh kêu lên khàn khàn, nhưng con rắn độc dường như muốn trêu đùa anh, chỉ lẻ lưỡi đỏ lòm mà không cắn xuống. Nhưng ngay khi Phương Sâm Nham nghĩ rằng con rắn này sẽ không cắn người, con rắn màu đỏ rực ấy lại há to miệng đớp thẳng tới. Giật mình kinh hãi, Phương Sâm Nham hét lớn và bừng mở mắt. Rồi anh lập tức nhìn thấy bầu trời đen kịt cùng những vì sao lấp lánh. Lúc này, trời đầy sao, không có trăng, đâu có máu và lửa, đâu có chấn tứ kiểu đổ nát điêu tàn. Hóa ra tất cả những chuyện trước đó, hoặc là một giấc mơ, hoặc là một ảo giác cực mạnh, chỉ là không biết tại sao lại chân thực đến vậy. Phương Sâm Nham vùng ấy, phát hiện mình vẫn bị trói rất chặt, nhưng trong lòng anh lập tức dâng lên một niềm vui cùng dại. Lao tử vậy mà không bị mù. Dù tầm nhìn vẫn còn hơi mơ hồ, nhưng so với việc hoàn toàn không nhìn thấy gì trước đây thì đúng là một trời một vực. Khi hoàn hồn lại, anh mới phát hiện toàn thân đã bị đông cứng, bên mép còn dính đầy những vết nôn đã khô lại. Phương Sâm Nham quay đầu, bất giác toàn thân co giật theo bản năng, nếu không phải bị trói chặt, có lẽ cả người anh đã bật nảy lên, khuôn mặt nhăn mó, cứng đờ của tên thủ lĩnh cường thú nhân ở ngay trong căng tấc. Gã hung thú này nở một nụ cười kỳ dị trên môi, nằm chết cứng trên nền tuyết, hai tay siết chặt cổ họng mình, năm ngón tay to bẻ lún sâu vào da thịt, khối u ở cổ đã vỡ nát, sắc mặt tím tái. Trông như thể hắn đã tự tay bóp chết chính mình. Dù đã chết, thân hình đồ sộ của hắn vẫn tạo ra một áp lực vô tận. Lúc này, trong lòng Phương Sâm Nham bỗng dâng lên nỗi sợ hãi một màng, nếu mình không bị trói chặt, có lẽ trong ảo giác rắn độc quấn cổ mãnh liệt kia, mình cũng đã tự bóp cổ chết rồi. Một lúc lâu sau, bên cạnh mới vang lên tiếng ho sặc sụa, đá ngầm cũng bị trói, đã tỉnh lại. Bên cạnh cậu ta là xác của hai tên cường thú nhân khác, chúng ôm nhau mà chết. Đương nhiên không phải chết vì kiệt sức trên giường. Nhìn là biết trước khi chết cả hai đã có một trận quyết đấu vô cùng ác liệt, cuối cùng đồng quy vô tận. Hai người nhìn nhau, trong lòng tràn ngập cảm giác may mắn vì sống sót sau kiếp nạn. Lúc này họ cũng hoàn toàn mù mờ, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng dù sao đi nữa, còn sống sót đã là một niềm hạnh phúc lớn lao. Sau khi thở dốc một hồi, Phương Sâm Nham lại thử giằng đứt sợi dây leo trên tay. Nhưng dù lúc này anh vẫn còn sức mạnh đáng kể, lại bị trói quá chặt, nên việc lặp lại chiêu cũ để thoát ra là không thể. Mà thanh quang kiếm màu đen của đá ngầm mỗi lần khởi động đều tốn một lượng điểm đa dụng không nhỏ, nên có thể không dùng thì tốt nhất là không dùng. Hai người đánh bất lực, chỉ có thể chắp tay sau lưng, ra sức cọ vào tảng đá bên cạnh, mãi mới mài đứt được sợi dây leo buộc chặt để thoát thân. Sau khi được tự do, Phương Sâm Nham đi kiểm tra tình hình của cô gái, phát hiện tình trạng của cô dường như còn tệ hơn, có vẻ đã hoàn toàn hôn mê, may mà quần áo trên người vẫn còn nguyên vẹn, không có dấu vết bị xâm phạm. Còn đá ngầm thì nhân cơ hội lục soát thi thể ba tên cường thú nhân, nhưng vật phẩm thu được lại khiến người ta tuyệt vọng. Trong ống tre bên hông cường thú nhân đựng đồ uống của chúng, đá ngầm uống một ngụm liền nôn ra ngay. Thứ đồ uống này được pha với rất nhiều máu, tỏa ra một mùi tanh hôi khó chịu. Có lẽ thứ đồ uống này đối với cường thú nhân là một mỹ vị tựa như sữa chua, nhưng đối với hai người Phương Sâm Nham, dù cơ thể đã được dữ liệu hóa, thế giới độ khó cấp A tuyệt đối không thể xem nhẹ. Trứng ngủ tuyết xuất hiện chính là một ví dụ điển hình, uống thứ đồ uống này mà không trúng độc hôn mê ngay đã là tạ ơn trời đất rồi. Nước uống thì không sao, vuốt một nắm tuyết nhét vào miệng là được, cùng lắm thì phía trước còn có một cái hồ. Điều khó xử là thức ăn của cường thú nhân là thịt khô sống, nhưng lông và tóc trên miếng thịt khô vẫn còn thấy rõ, cả đá ngầm và Phương Sâm Nham đều không có chút khẩu vị nào với loại thức ăn này. Rõ ràng nếu không phải vạn bất đắc dĩ, họ chắc chắn sẽ không ăn thứ này. Hai người bàn bạc một lúc, hiện tại họ có hai lựa chọn, một là quay lại con đường đã xảy ra tuyết lở. Lựa chọn còn lại là đi sâu vào rừng thông, bơi qua hồ nước kia để tiếp tục tiến về phía trước. Sau một hồi tranh luận không mấy gay gắt, hai người quyết định vượt hồ đi tiếp. Bởi vì nếu quay lại, họ sẽ phải đối mặt với một vùng trời băng đất tuyết, dù không bị chết cóng cũng sẽ đối mặt với nguy cơ chết đói, hơn nữa còn có rủi ro rất lớn là gặp phải đám cường thú nhân đến truy bắt lần nữa. Đối với hai người không quen với khí hậu núi cao lạnh giá này, đó gần như là một con đường chết. Còn tiếp tục đi về phía trước, dù cũng phải đối mặt với thế lực bí ẩn khiến người ta phát điên mà chết, nhưng ít ra vẫn có thể sống lâu hơn một chút. Nương theo ánh sao lấp lánh, Phương Sâm Nham cùng cô gái ập tiếp tục đi, đá ngầm đi trước dò đường. Đi một lúc lâu mới quay lại bên hồ. Dù là ban đêm, trong rừng thông vẫn là một sự tĩnh lặng chết chóc. Không hiểu sao, hai người càng đi càng cảm thấy trong lòng run sợ, dường như trong bóng tối luôn có thứ gì đó đang nhìn chằm chằm vào họ. Đến bên hồ, cả hai đều đã mệt lạ, chủ yếu là vì không có thức ăn, nên không đủ sức bơi qua. Họ đành dựa vào một gốc thông ven hồ nghỉ ngơi một lát. Ngồi một lúc, cảm thấy miệng khát khô, anh liền nhanh nhẹn trèo xuống cây, đi đến bên hồ, ngậm một ngụm nước hồ lạnh bớt, ngậm cho ấm trong miệng rồi mới nuốt xuống. Cứ như vậy gần nửa giờ, cơn khát đã được giải tỏa, nhưng người lại bắt đầu run lên. Anh đành phải tìm một ít cành thông, lá thông gom lại, đốt lên thành một đống lửa, ngồi sưởi một lúc mới lấy lại hơi. Lúc này, trong hồ bỗng vang lên một tiếng bom khe khẽ. Hai người trong lòng khẽ động, vẫn giữ nguyên tư thế sưởi ấm, nhưng khỏe mắt đã nhìn thấy một bóng đen lướt đi cực nhanh trong làn nước ở phía bên trái. Dù không có trăng, nhưng ánh sao rực rỡ, mặt hồ lấp lánh ánh bạc, vô cùng tĩnh lặng và xinh đẹp. Xem ra đúng là đói bụng thì có cá tự mang đến tận cửa. Phương Sâm Nham suy nghĩ một chút liền hiểu ra, con cá này sở dĩ hưng phấn như vậy, có lẽ là vì đống lửa trước mặt. các loài côn trùng nhỏ, bướm đêm trên thế giới này đa phần đều có tính hương quang, dù sẽ bị đốt thành một làn khói nhẹ cũng không hề do dự, một số loài cá cũng như vậy. Phương Sâm Nham lớn lên ở biển, số cá bắt được không đến mấy nghìn cũng phải vài vạn, đương nhiên hiểu rất rõ phương pháp dùng đèn bắt cá. Vì vậy, dù đá ngầm rất kích động, nhưng nếu nói về kinh nghiệm bắt cá, Phương Sâm Nham vẫn là người không ai sánh bằng. Anh ra hiệu im lặng, lặng lẽ bỏ trên mặt đất đầy cành khô và lá thông, rồi từ từ chuyển ra bờ hồ, cố gắng không gây ra tiếng động. Lúc này, mặt hồ gợn sóng ngày càng dữ dội, như thể mặt nước lấp lánh ánh bạc đang bị một cây gậy vô hình quấy động, qua đó có thể tưởng tượng được con cá bên trong đang kích động và hưng phấn đến mức nào. Ánh lửa bập bùng, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng tí tách của cành khô nổ lách cách. Ngoài tiếng nước không ngừng, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Phương Sâm Nham im lặng nằm bên bờ nước, ngay cả hơi thở cũng trở nên cực kỳ nhẹ nhàng và chậm rãi, trông như một pho tượng đá. Đống lửa không được thêm tuổi dần lụi tàn. Trong đêm đen sâu thẳm, than hồng ánh lên màu đỏ sậm, lúc tỏ lúc mở theo làn gió. Đúng lúc này, mặt nước đông ảo một tiếng. Con cá danh manh cuối cùng cũng không nhịn được, vọt lên khỏi mặt hồ lấp lánh ánh sao, kích động lao về phía đống lửa. Phương Sâm Nham đột ngột lao cả người tới. Nước hồ lạnh buốt, ngay khi cơ thể anh tiếp xúc với mặt nước, cảm giác như đang lao vào hầm băng giữa ngày đông giá rét, ngay cả hơi thở trắng xóa dường như cũng bị đông cứng lại, hai hàm răng không tự chủ được mà va vào nhau, phát ra tiếng cạch 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 giòn giã. Chương 25, cá quỷ khi lao xuống nước, tay của Phẹn Sẻn Nì Ạn rõ ràng nhắm thẳng vào mang con cá, nhưng lại bị làn nước lạnh buốt kích thích khiến tay run lên, cuối cùng chỉ tóm được vào thân nó. Dù đã vớt được nó lên khỏi mặt nước, nhưng con cá này khỏe kinh khủng, vẫy lại vừa chân vừa nhất. Đôi nó quay đạp dữ dội, trực chờ tuột mất. Lúc này, Phẹn Sẻn Nì Ạn chẳng còn nghĩ ngợi được nhiều, tay còn lại nhanh như chớp vươn ra bóp chặt lấy mang cá. Dù cả người đã ngã nhào xuống nước, dù con cá quỷ có dãy rủa điên cuồng thế nào, dù nước hồ có sặc vào cổ họng, bàn tay của Phẹn Sẻn Nì Ạn vẫn như được hàn chết vào mang cá, không hề có ý định lơi lỏng dù chỉ một ly. May thay, sức mạnh của Phẹn Sẻn Nì Ạn lúc này cũng vô cùng lớn. Con cá quỷ kia dù vùng vẫy bộc phát ra một lực cực mạnh cũng không thể nào địch lại nổi, dãy rủa một lúc lâu cũng dần yếu sức. Phẹn Sẻn Nì Ạn dùng sức quá mạnh, ném con cá lên bờ rồi cũng lồm cồm bỏ theo. Nước hồ lạnh như băng, chỉ một lúc ngắn ngủi đã khiến anh cong đến tối sầm mặt mũi, ý thức gần như mất đi. Anh ngồi sưởi ấm bên đống lửa, run rẩy như ngọn nến leo lét trước gió, phải một lúc lâu sau mới lấy lại được hơi. Vừa nói vừa rét, cả hai định bụng mổ con cá này ra ăn ngay. Nào ngờ khi nhìn kỹ lại, họ lập tức sững sờ, một luồng hơi lạnh buốt xương sống đồng thời chạy dọc sống lưng cả hai. Con cá vớt lên từ dưới nước có một khuôn mặt vô cùng dữ tợn. Càng kỳ quái hơn, trong đôi mắt nó đang ánh lên một tia nhìn độc địa như một lời nguyền rủa, găm chặt vào hai người. Nó như thể có cả nhân tính. Phèn Sen Nhỉ Ản vốn là dân đi biển, số cá anh vớt lên không thể đếm bằng con mà phải tính bằng tấn. Thế nhưng một con cá kỳ quái đến mức này, đừng nói là gặp, ngay cả nghe anh cũng chưa từng nghe qua. Ánh mắt Phèn Sen Nhỉ Ản chợt lóe lên hai tia sáng xanh, khiến người ta bất giác liên tưởng đến một con sói đói đến da bọc xương. Anh chửi thêm một tiếng, vớ lấy chiếc rìu tìm được, vung mạnh xuống, chặt phăng cái đầu của con cá quỷ, dùng hành động thực tế để đáp trả nó. Giết cá xong, những công đoạn tiếp theo Phèn Sen Nhỉ Ản xử lý vô cùng thành thạo, mổ bụng, cạo vảy. May mà trước đó anh từng quan sát những chuyên gia sinh tồn nơi hoang dã, liền học theo cách của họ, ném bộ lòng xuống nước, rạch vài đường ngang dọc trên thân cá, rồi dùng nước rửa sạch máu trong tứ thịt. Như vậy dù có độc cũng đã loại bỏ được 9 phần 10, sau đó mới đặt lên lửa nướng. Con cá rất béo, dù không có bất kỳ gia vị nào nhưng khi nướng vẫn tươm mỡ xèo xèo. Lớp vỏ cháy đen bên ngoài được thổi đi, để lộ ra thớ thịt trắng ngần, nóng hổi, trông rất hấp dẫn. Nhưng dì Sỉ vừa ăn một miếng đã suýt nôn mẹ ra ngay, vì trong thịt cá có một mùi vừa chua vừa tanh không thể tả nổi. Tuy nhiên, sau khi xác định con cá không có độc, cả hai vẫn phải bịt mũi ăn hết nguồn thức ăn duy nhất này. Một con cá dĩ nhiên không thể lấp đầy hai cái dạ dày đang đói cồn cào, nhưng ít ra cũng giúp họ có chút gì đó lót dạ. Thể lực của cả hai cũng dần hồi phục sau khi được nghỉ ngơi và ăn uống. Phèn Sen Nhỉ Ản vừa hơ tay trên đống lửa, vừa nhìn mặt hồ đen kịt, rồi đột nhiên trầm giọng nói, "Chúng ta chuẩn bị bơi qua đó." Dĩ Xi do dự một lúc rồi nói, "Hay là đợi trời sáng đi?" Phèn Sen Nhỉ Ản chậm rãi lắc đầu, "Cái nơi quái quỷ này tà ma lắm, rời đi được lúc nào hay lúc đó." Nhưng dù Dĩ Xi rất gan dạ, nhưng khi nhìn mặt hồ sâu thẳm, đen kịt, ánh mắt anh vẫn lộ vẻ do dự. Anh biết bơi, và với năng lực của một khế ước giả, thể lực để bơi qua hồ không phải là vấn đề. Nhưng bơi trong bóng tối mịt mù thế này là lần đầu tiên, huống hồ trong hồ còn có loại cá quỷ mặt người kỳ dị kia nữa. Nhưng Phèn Sen Nhỉ Ản suy nghĩ một lúc rồi nghiêm túc nói, "Chúng ta phải đến được bờ bên kia trước khi trời sáng." Dĩ Xi ngạc nhiên. Phèn Sen Nhỉ Ản nói rành rọt từng chữ, "Chúng ta vào khu rừng thông này lúc ban ngày, khi trời còn nắng, kết quả là một lúc sau tất cả đều trúng độc." Ảo giác xuất hiện rất mạnh, ngay cả đám vũ dục hay sống ở gần đây cũng không thoát khỏi. Còn bây giờ, sau khi tỉnh lại, chúng ta đã ở trong rừng thông một lúc lâu mà không có dấu hiệu trúng độc. Nếu sức mạnh nguyên rủa ở đây được giải phóng liên tục, thì mức độ trúng độc của chúng ta phải ngày càng nặng hơn, không thể nào tỉnh lại vào ban đêm được. Vì vậy, rất có thể sức mạnh nguyên rủa này được giải phóng gián đoạn theo một quy luật nào đó. Chu kỳ trước là giải phóng vào ban ngày và biến mất vào ban đêm. Vì thế, chúng ta phải rời khỏi cái nơi quái quỷ này trước khi trời sáng. Nếu không, lần này sẽ không có ai may mắn trói chúng ta lại đâu, cứ ở đây chờ chết đi. Sau khi khởi động cơ thể, hai người bẻ hai thân cây thông, dùng chúng làm phao rồi ném xuống nước, sau đó nhảy theo. Nước hồ vô cùng lạnh giá, may mà cả hai đã khởi động kỹ trước khi xuống nước, nếu không có lẽ đã quăng đến run cầm cập. Dù phải mang theo cô gái ổng, nhưng kỹ năng bơi lội của Phèn Sẻn Nhỉ Ản cũng khá tốt, lại có thêm thân cây trợ lực nên cũng không tốn quá nhiều sức. xung quanh tĩnh lặng như tờ, chỉ còn nghe tiếng chân tay khua trong làn nước lạnh buốt. Cả hai đều sợ nói chuyện sẽ thu hút thứ gì đó nên không dám hó hé nửa lời. Bóng tối xung quanh đặc quánh như không thể tan ra. Sau khi xuống nước, Diệp Sĩ nhận thấy trên người Phèn Sẹn Ni Ản và cô gái ập đều tỏa ra một vầng sáng xanh lục nhàn nhạt. Cô gái ập có lẽ là do sức mạnh tự nhiên tỏa ra, còn Phèn Sẹn Ni Ản phần lớn là nhờ lời chúc phúc của tinh linh bình minh đang phát huy tác dụng. Dưới ánh sáng leo lét đó, dù có thể cảm nhận rõ ràng những vật thể hình dài đang di chuyển một cách bí ẩn và nhanh chóng dưới nước, cả ba vẫn chưa gặp phải nguy hiểm nào. Nhưng sau khi bơi được một lúc lâu, Phèn Sẹn Ni Ản đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn. Anh ghé sát, hạ giọng nói với Diệp Sĩ, cậu có thấy nước ấm hơn một chút không? Diệp Sĩ vừa định trả lời thì đột nhiên phát hiện hai đốm sáng xanh lục ngưng tụ trong làn nước bên cạnh và đang lao tới rất nhanh. Trong môi trường quỷ dị và tăm tối này, toàn thân anh vẫn luôn trong trạng thái căng cứng sẵn sàng chiến đấu. Vừa thấy có biến, anh lập tức kích hoạt quang kiếm theo bản năng và chém tới. Diệp Sĩ vốn có sức tấn công cận chiến không hề tầm thường, một nhát chém này lập tức trúng mục tiêu. Một vầng sáng huỳnh quang màu xanh lục nhàn nhạt lập tức lan tỏa trong nước, thậm chí còn hắt lên mặt Phèn Sẹn Nỉ Ản bên cạnh một lớp ánh sáng xanh mờ ảo. Rõ ràng sinh vật dưới nước đã bị trọng thương, máu của nó cũng chứa thành phần phát quang nên mới tạo ra cảnh tượng kỳ dị như vậy. Thế nhưng, khi máu lo ra, những đốm sáng xanh lục xung quanh càng lúc càng nhiều. Rõ ràng, những sinh vật trong hồ đã bị mùi máu tanh thu hút, lũ lượt kéo đến. Trong tình thế này, Phèn Sẹn Ni Ản cũng bắt đầu vừa bơi vừa hỗ trợ chiến đấu. Từng vệt máu xanh lục lại loang ra trong nước. Nhờ những vệt sáng này, họ có thể lờ mờ thấy những sinh vật đang vây quanh đều là những loài cá hung tợn, kỳ dị, giống hệ con cá quỷ đã bị ăn thịt lúc trước. Những con cá bị thương, máu xanh lục không ngừng tuôn ra từ vết thương, đồng loại của chúng liền lao tới cắn xé, khiến mặt hồ sôi lên như chảo dầu. Phèn Sẹn Ni Ản và Diệp Sĩ dù đã nhanh chóng bơi đi để thoát thân, nhưng vẫn bị mấy con cá quỷ ngoan cố bám theo. Cuối cùng, do di chuyển dưới nước không linh hoạt, họ đã bị chúng cắn trúng. Răng của lũ cá quỷ này vô cùng sắc bén, mỗi cú đớp đều để lại một vết thương kỳ dị, xé toạc cả một mảng thịt lớn. Cả hai đều cảm thấy vết thương vừa tê vừa ngứa, lại lạnh buốt một cách lạ thường, như thể có một luồng khí lạnh từ vết thương xuyên thẳng vào tủy xương, khiến nửa người gần như tê liệt hoàn toàn. May mà thiên phú của Diệp Sĩ có khả năng kháng các trạng thái bất lợi, còn Phèn Sẹn Ni Ản lại có lời chúc phúc của tinh linh bình minh nên cơ thể tự nhiên có kháng tính. Vì vậy, luồng khí lạnh kia hoành hành một lúc rồi dần tan biến, máu cũng từ từ ngừng chảy. Cả hai vừa cố sức bơi về phía trước, vừa phải chống đỡ những đợt tấn công điên cuồng của lũ cá quỷ. Ngay lúc họ đã kiệt sức, thì lại nhận ra lũ cá quỷ dường như đã mất đi ham muốn tấn công và dần dần bơi đi mất. Phèn Sẹn Ni Ản ngẩng đầu lên, nhận ra chân trời đã hửng lên một vệt sáng trắng. Một luồng hơi lạnh lập tức dâng lên trong lòng anh. Anh thậm chí còn không kịp xử lý vết thương mà điên cuồng bơi về phía trước. Lũ cá quỷ tại sao lại từ bỏ con mồi mà bỏ chạy? Chỉ có một khả năng duy nhất, trời sắp sáng, một mối đe dọa còn kinh khủng hơn sắp xuất hiện, đến mức lũ cá hung tàn ăn thịt cả đồng loại này cũng phải tránh xa. Phía xa trên mặt hồ cuối cùng cũng hiện ra những bóng đen nhấp nhô mờ ảo, nhưng trong ánh bình minh yếu ớt trông vẫn chưa rõ ràng. Nhìn thấy hy vọng cập bờ, cả hai dồn hết sức lực cuối cùng điên cuồng bơi tới, cuối cùng cũng đến được bờ hồ. Thế nhưng, sự tuyệt vọng lại bao trùm lấy trái tim họ. Bởi vì phóng tầm mắt ra xa, bờ hồ xung quanh toàn là những vách đá dựng đứng và trơ láng. Dù độ cao của vách đá có chỗ cao chỗ thấp, nhưng nơi thấp nhất cũng phải cao bằng tòa nhà 2 tầng. Nếu không có người ở trên hỗ trợ, tuyệt đối không thể nào dùng tay không trèo lên được. Bơi đến đây, Phèn Sẹn Ni Ản nhận thấy nước hồ càng lúc càng ấm lên. Dù phải đối mặt với thực tại tuyệt vọng, họ vẫn không bỏ cuộc, cố gắng bơi dọc theo bờ hồ, hy vọng tìm được một chỗ thấp hơn để lên bờ. Thế nhưng, ngay lúc cả hai sắp kiệt sức, trên vách đá phía trước đột nhiên xuất hiện một vệt đen rủ xuống. Cả hai vội bơi lại gần, kinh ngạc phát hiện đó là một chiếc thang dây có thể leo lên được. Trong khoảnh khắc đó, hàng ngàn ý nghĩ lướt qua đầu Phèn Sẹn Ni Ản. Nhưng anh không hề do dự, con cô gái ập vụ ca lên lưng, rồi là người đầu tiên bám vào chiếc thang dây để leo lên vách đá. Chương 26, ngón tay trong bụng lửng chiếc thang dây này được bệnh từ một loại dây leo thông thường, có thể chịu được sức nặng của ít nhất 3 người. Tuy nhiên, có vẻ nó đã treo ở đây nhiều năm nên trông khá mục nát, vừa nắm vào dùng sức một chút là có thể cảm nhận được bụi bặm rơi lả tả. Vì vậy, trong lúc leo trèo, Phèn Sẹn Ni Ản hết sức cẩn thận như đi trên băng mỏng. May mà cuối cùng mọi chuyện vẫn suôn sẻ, cả hai đã leo lên đỉnh thành công. Sau khi leo lên vách đá, phía trước vẫn là một thung lũng bị kẹp giữa những dãy núi sừng sững, trong thung lũng vẫn mọc lên những cánh rừng thông thưa thớt. Trời đã sáng hẳn, hai người không biết là do tác dụng tâm lý hay thật sự chúng độc mà đồng thời cảm thấy đầu óc hơi choáng váng. Trong lòng hoảng sợ tột độ, họ không dám nán lại thêm, sau khi xác định phương hướng liền tiếp tục chạy như điên về phía trước. Mãi đến khi Phèn Sẹn Ni Ản nghe thấy tiếng chim hót trên ngọn cây và thấy những chồi non nhú ra từ cành thông, anh mới dừng lại, kiệt sức ngã vật xuống đất, thở hổn hển từng hơi, một lúc lâu sau mới lại sức. So với rừng thông chết chóc trước đó, khu rừng này tràn đầy sức sống hơn nhiều. Kể từ lúc bị áp giải lên đỉnh núi tuyết, hai người gần như chưa ăn gì, tính ra trong một ngày một đêm chỉ ăn được nửa con cá. Chút thức ăn ít ỏi đó đã sớm bị tiêu hóa sạch sẽ trong lúc chạy thục mạng vừa rồi. Giờ đây, khi đã thoát khỏi khu vực nguy hiểm, cả hai lập tức cảm thấy bụng đói cồn cào như lửa đốt. Tìm kiếm một lát, hai người tìm được không ít hạt thông. Những hạt thông này mọc trong giá lạnh nên vỏ khá dày, người thường có lẽ phải dùng đá để đập. Nhưng với Phèn Sẹn Ni Ản và đá ngầm thì lại dễ như cắn hạt dưa, cứ bóp là vỡ. May mà nhân thông bên trong cũng rất ngon, ăn xong cũng miễn cưỡng lót dạ, hai người liền lấy lại tinh thần đi tìm con mồi. Đá ngầm từng đi săn trong những khu rừng thông như thế này ở thế giới thực, vì vậy kinh nghiệm săn bắn trước đây đã phát huy tác dụng. Trong lúc Phèn Sẹn Ni Ản còn đang nhắm tới một con chim gầy gò trên cây, thì chỉ một lát sau, đá ngầm đã bắt được một con lửng tuyết béo mút. Loài lửng tuyết này vô cùng hung dữ, nếu ở thế giới thực muốn bắt nó thì không thể thiếu súng săn, có tay không thì khó nói là bạn bắt nó ăn thịt hay nó bắt bạn làm bữa ăn. May mà phèn xèn mì ăn và đá ngầm đều không phải người thường, tóm được nó liền bặn cổ một cái rắc dứt khoát là xong, cũng không cần cắt tiết. Cứ để máu ngấm vào thịt, nướng lên sẽ càng tươi ngon hơn. Ngoài đời cũng có người thích mổ lợn không chọc tiết, thịt lợn làm theo cách này sẽ có mùi tanh nồng hơn, nhưng một số người lại cho đó là mỹ vị. Tôi có một người họ hàng rất thích món này, bây giờ năm nào cũng mua một con lợn sống về mổ không chọc tiết. Lúc này, đá ngầm cũng đói đến mắt tóe lửa xanh, chẳng màng nghỉ ngơi, nhanh nhẹn mổ bụng con lửng, dùng tuyết trà qua loa rồi đem nướng. Muối và mùi lửa lấy được từ trên người bọn ốc lúc này đã phát huy tác dụng. Hai người nhìn miếng thịt lửng mỡ màng mà ngấu nghiến, thiếu chút nữa là nuốt luôn cả lưỡi, nhưng cuối cùng cũng được một bữa no nê, thể trạng cũng hồi phục được khoảng 8 phần. Sau khi ăn no, theo thói quen sinh tồn trong rừng, hai người gom hết vết máu, ruột gan, xương sầu lại một chỗ chuẩn bị chôn đi, mục đích đương nhiên là để tránh mùi hương thu hút những con thú dữ có thể tồn tại gần đó, gây ra những phiền phức không cần thiết. Thế nhưng, ngay trong lúc đang chôn, Phèn Xèn Nhỉ Ản bỗng hử một tiếng, dùng một cành cây lật lật đống nội tạng của con lửng, khều ra một vật dính đầy máu. Khi cả hai nhìn rõ hình dạng của vật đó, sắc mặt lập tức biến đổi. Đó là một ngón tay máu thịt bé bé. Hai người nhìn nhau, trong dạ dày không khỏi quặn lên một trận, nhưng vẫn cố nén không nôn ra, chỉ tái mặt tiếp tục tìm kiếm trong đống máu me, nhưng không phát hiện thêm gì mới. Gặp phải chuyện đột ngột như vậy, hai người càng cảm thấy nơi này quỷ dị và tà môn, trong lòng dấy lên một nghi vấn lớn, nhìn độ tươi của ngón tay này, lẽ nào phía trước có người? Họ đâu còn dám ở lại lâu, nhân lúc ăn no uống đủ, tinh thần còn tốt, đội vàng tiếp tục lên đường. Sau khi đi được vài dặm, rừng thông cũng bắt đầu thưa thớt dần. Đột nhiên, đá ngầm đang đi trước dò đường thì sắc mặt đại biến, anh ta đột ngột nằm rạp xuống đất, rồi bò trườn nấp sau một gốc thông. Thần kinh của Phèn Xèn Nhỉ Ản cũng luôn trong trạng thái căng thẳng, thấy bộ dạng của đá ngầm, anh lập tức giấu cô nàng đi, còn mình cũng tìm một chỗ ẩn nấp. Hai người cẩn thận ẩn nấp một lúc nhưng không thấy có động tĩnh gì khác thường. Phèn Xèn Nhỉ Ản liếc mắt ra hiệu hỏi, đá ngầm vẻ mặt nghiêm trọng chỉ tay về phía đông. Phèn Xèn Nhỉ Ản nhìn theo hướng đó, một luồng khí lạnh cũng chạy dọc sống lưng. Cách chỗ hai người vài trăm mét, có một doanh trại dựng tạm. Dù được dựng lên một cách sơ sài, nhưng có thể thấy rõ phong cách kiến trúc này chỉ riêng loài ốc và quái vật xúc tu mới có. Bên cạnh doanh trại, một tên ốc vạm vỡ đang dựa vào một gốc thông giả, dường như đang cảnh giác quan sát cảnh gác. Trong doanh trại còn có 7-8 tên ốc khác có vẻ đang nghỉ ngơi, nằm nổn ngang trên đất. Sau khi ẩn nấp quan sát kỹ, hai người còn phát hiện phía tây cũng có một doanh trại ốc tương tự. Hai doanh trại này chốt chặn vững chắc ở đoạn hẹp nhất của thung lũng, bất cứ ai muốn lặng lẽ lẻn qua mà không ai hay biết cũng tuyệt đối không thể thoát khỏi sự giám sát của lính gác ở cả hai nơi. Phèn Xèn Nhỉ Ản và đá ngầm đã liều mạng vượt qua hồ nước với nguy cơ phát điên đến chết bất cứ lúc nào, mục đích chính là để trốn khỏi sự truy lùng của bọn ốc. Ai ngờ đúng là sợ của nào trời trao của ấy, lại đụng phải một doanh trại ốc quy mô lớn như vậy ở cái nơi quỷ quái này. Trông có vẻ ít nhất cũng có hơn chục tên ốc đã lập trại tạm ở đây. Không biết làm thế nào chúng vượt qua được khu rừng thông kia. Hai người nín thở, không dám thở mạnh nửa hơi, nằm dạp trên đất rón rén lùi về phía sau. Nhưng đúng lúc này, vũ ca được đặt ở gần đó lại vô thức cựa quậy, va phải một gốc thông bên cạnh. Gốc thông này không lớn lắm, nhưng trên tán lá lại tích tụ khá nhiều tuyết. Vũ ca vừa va bảo, tuyết đã rơi hào hào lạ tạ, gây ra tiếng động không nhỏ. Nếu là bình thường thì cú va chạm này chẳng đáng là gì, nhưng trong khu rừng thông tĩnh lặng này, trừ khi mấy tên lính gác gọc kia bị mù, nếu không thì tuyệt đối không thể bỏ qua động tĩnh như vậy. Sắc mặt cả hai xám như cho tàn, nằm yên tại chỗ không dám lúc đích. Thế nhưng, hai người cảnh giác một lúc lâu, hai chỉ nghe thấy tiếng thông reo vi bu, mắt chỉ thấy rừng hoang vắng lặng, mà kẻ địch hung tàn dự kiến sẽ truy sát đến lại không hề có động tĩnh gì. Lúc này, lòng Phèn Xèn Nhỉ Ản khẽ động, anh ló đầu ra nhìn rồi hạ giọng nói, tên lính gác kia không hề nhúc đích. Đá ngầm cũng nghi ngờ ló đầu ra xem, thắc mắc, đúng vậy, lẽ nào hắn ngủ gật rồi? Phèn Xèn Nhỉ Ản hít một hơi thật sâu, mấy tên ọc nằm trong doanh trại cũng không hề động đậy. Trong mắt Phèn Xèn Nhỉ Ản lóe lên một tia sáng điên cuồng nhưng đã hiểu rõ mọi chuyện. Vừa nói, anh vừa đứng dậy bước ra khỏi chỗ nấp, cố gắng tiến lại gần doanh trại đầy dây nguy hiểm kia. Đá ngầm hít một hơi thật sâu, lẽ nào trên mặt Phèn Xèn Nhỉ Ản lộ ra một nụ cười lạnh lẽo bí ẩn, anh bắt đầu tiến lại gần doanh trại ọc mà không cần che giấu. Tên lính gác vẫn không hề nhúc nhích. Phèn Xèn Nhỉ Ản đi đến bên cạnh, đưa tay vô vai hắn. Tên lính gác vẫn giữ nguyên tư thế đứng gác, cứng đờ ngã ngang xuống đất, rồi vỡ thành nhiều mảnh, hệt như một bức tượng băng bị xô đổ. Trong cả hai doanh trại, toàn bộ đều là những xác băng đông cứng, gõ vào còn phát ra tiếng kêu cong cong. Bọn ốc này có lẽ cũng giống như Phèn Xèn Nhỉ Ản và đá ngầm, đã bơi qua hồ rồi đến đây dựng trại. Chiếc thang dây trên vách đá ven hồ lúc trước có lẽ là do chúng để lại. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, hai người phát hiện trên những thi thể này ít nhiều đều có những vết thương hình tam giác kỳ lạ. Điều kỳ lạ là các vết thương đều nằm ở mặt trước của cơ thể. Những vết thương này rất sâu, nhưng đều không nằm ở vị trí hiểm yếu. Theo lẽ thường, chúng tuyệt đối không thể là nguyên nhân gây ra cái chết cho những tên ốc cường trắng này. Phèn Xèn Nhỉ Ản và đá ngầm nhìn nhau không nói nên lời. Dù đã khám phá ra sự thật về hai doanh trại, họ lại đột ngột rơi vào một bí ẩn lớn hơn. Lúc này, đá ngầm bỗng như nghĩ ra điều gì đó, nhíu mày nói một cách nghiêm túc, ở đây còn có người sống. Đồng tử của Phèn Xèn Nhỉ Ản co rụt lại, anh cũng lập tức nghĩ đến điểm mấu chốt của vấn đề. Đó chính là ngón tay máu thịt bé bé tìm thấy trong ruột con lửng lúc trước. Những thi thể trước mắt không biết đã chết bao lâu, tất cả đều bị đông cứng thành sắt băng, da thịt cứng như sắt, trên người cũng không hề có dấu vết bị dã thú gặm nhấm. Lùi một vạn bước mà nói, cho dù con lửng tuyết kia đói quá làm liều, thì ngón tay của những xác băng này cũng không thể nào ở trong tình trạng da thịt bong chóc, máu me be bét còn mới nguyên như vậy. Hai người cố nén nỗi sợ hãi trong lòng, tiếp tục lục soát kỹ lưỡng hai doanh trại. Thứ hữu ích nhất tìm được là một ít quần áo da thú chống rét. Mặc dù những thứ này đã rách nát, nhưng khả năng giữ ấm vẫn rất tốt, hai người đương nhiên không khách khí mà mặc vào người. Trong một chiếc thùng gỗ bên cạnh, họ còn tìm thấy hai túi rượu mạnh, đây là loại rượu thực sự, không bị pha lẫn máu. Uống vào cay nồng như có một con dao nhỏ rạch từ khoang miệng xuống tận dạ dày, sau đó là một luồng hơi ấm nóng lan tỏa khắp tứ chi. Ngoài ra, họ còn phát hiện một vật dụng bằng gỗ rất kỳ lạ. Nó trông giống một chiếc ghế bị lật ngược, bốn chân chổng lên trời, bên trên còn buộc song song hai thanh gỗ dài, dường như dùng để khiêng thứ gì đó. Hai người nghiên cứu một hồi, cảm thấy vô cùng khó hiểu, nhưng vẫn không tài nào tìm ra được câu trả lời. Chương 27, Tiêu Thạch mất tích. Mặc dù nơi này dường như bị bao phủ bởi những bí ẩn quỷ dị, nhưng Vương Sâm Nham và Tiêu Thạch lúc này chỉ có hai lựa chọn, tiến hoặc lùi. Nếu lùi lại, họ sẽ phải đi qua hồ nước kỳ lạ, khu rừng thông tĩnh mịch, thung lũng băng giá và cuối cùng là đối mặt với sự truy lùng của cường thú nhân. Chính vì cả hai đã tự mình trải qua những điều này, nên mới biết sự kinh khủng và hiểm ác trong đó, vì vậy tuyệt đối không muốn trải qua thêm một lần nào nữa. Thế nên, cả hai chẳng tốn mấy công sức đã quyết định, đó là tiếp tục đi về phía trước. Thứ chống đỡ họ là một tâm lý kiếm lời, bất kể phía trước có rủi ro gì đang chờ đợi, cứ ở lại thêm một giây cũng là lãi rồi. Trên đường đi, dù cả hai là những khế ước giả mạnh mẽ, nhưng trong thế giới độ khó cấp A này, họ cũng bị áp chế đến mức chỉ nhỉnh hơn người thường một chút. Lúc này, họ đã trải qua quá nhiều chuyện kinh hoàng và bức mặt, những xác chết đóng băng này ngoài việc dọa họ giật nảy mình lúc đầu, cũng không thể gây thêm hoang mang gì nữa. Tiêu Thạch ngồi phịch xuống một khúc gỗ thông, tiện tay cầm một túi rượu lên nước lượng, nghi hoặc hỏi, bọn này chạy tới đây làm gì? Thời bấy giờ, ngành thủ công mỹ nghệ rất là hậu, chủ yếu là do không có nhựa, nên việc mang theo nước trong những chuyến đi xa rất phiền phức. Những thứ như túi rượu thường được chia làm lớp lót và vỏ ngoài. Lớp lót đa phần dùng bảng quang của động vật lớn, thường gọi là bong bóng đái, sau khi trải qua một quá trình xử lý khô rất phức tạp để tạo thành. Vỏ ngoài dùng da bò đã thuộc rồi khâu lại, dùng để đựng nước cũng không dị một dọn, vì vậy giá trị không hề rẻ. Chiếc túi da trong tay Tiêu Thạch, nếu mang đến tổng, dù là túi rông cũng đổi được ít nhất 2-3 con bò. Tâm tư của Phương Sâm Nham lại tỉ mỉ hơn nhiều. Dù lúc này xung quanh toàn là những bí ẩn chồng chất, nhưng trên suốt chặng đường, hắn luôn có một linh cảm mơ hồ, rằng một chân tướng cực lớn đang dần hé lộ. Tâm lý này khiến Phương Sâm Nham cũng trở nên khá bực bội, hắn cầm một túi rượu khác lên, giật nắp rồi ngửa cổ tu ừ ngực. Rượu cực mạnh, lại được chôn trong tuyết đã lâu, nên khi vào miệng vẫn lạnh bớt, mãi đến khi nuốt xuống bụng mới bùng lên hơi nóng hừng hực. Cảm giác mâu thuẫn giữa cực hàn và cực nhiệt ấy thật khó tả. Tiêu Thạch nốc mấy ngụm rượu lớn, cả người nóng ran, đột nhiên nói, chúng ta có nên dừng lại đây nghỉ ngơi một lát không? Phương Sâm Nham cũng tu mấy ngụm rượu, cười khổ nói, nhìn kết cục của đám sắc băng này, cậu có dám ở lại không? Trong thế giới độ khó này, chúng ta có thể nói là vô cùng yếu ớt. Hơn nữa điều tôi lo nhất là, e rằng không gian sẽ sớm suy yếu chúng ta một lần nữa. Tiêu Thạch kinh ngạc hỏi, lại suy yếu nữa? Đúng vậy. Phương Sâm Nham cười khổ, lúc trước khi phong tỏa không gian chứa đồ của chúng ta đã có thông báo rồi. Mỗi khi chúng ta ở lại thế giới này một thời gian nhất định, sẽ kích hoạt điểm tới hạn. Tôi đoán chúng ta sắp kích hoạt điểm tới hạn lần thứ hai rồi. Tiêu Thạch, người vốn luôn tỏ ra rất có chừng mực, cũng không nhịn được mà văn tụng, mẹ kiếp, chẳng lẽ lần này sẽ phong ấn toàn bộ năng lực chủ động của chúng ta? Phương Sâm Nham bất đắc dĩ nói, điểm tới hạn lần thứ hai chắc vẫn ổn, nhưng có thể đoán trước được rằng khoảng thời gian giữa mỗi lần kích hoạt sẽ ngày càng ngắn, ngày càng thường xuyên hơn. Cuối cùng rất có thể sẽ đánh chúng ta trở về thành người thường, hoàn toàn mất đi mọi sự gia trì của không gian. Khi đó, chẳng cần thiên tai nào cả, chỉ riêng nhiệt độ lạnh giá và thức ăn khan hiếm này cũng đã trở thành kẻ thù lớn nhất, có thể ép chúng ta, những người không có sự chuẩn bị, phải quay về không gian. Lúc này, Tiêu Thạch vô cùng tán thành lời của Phương Sâm Nham, trầm ngâm nói, vậy ý của cậu là, chúng ta tốt nhất nên nhân lúc chưa bị không gian suy yếu hoàn toàn, tìm một nơi an toàn và ấm áp hơn đã. Phương Sâm Nham gật đầu nghiêm túc, tôi chính là có ý đó. Kể cả nơi chúng ta vừa mới vào thế giới này, tuy có sự tồn tại của cường thú nhân và bán thú nhân, nhưng ít nhất môi trường tự nhiên sẽ không chống lại chúng ta. Hai người gạt bỏ tạp niệm, tiếp tục tiến về phía trước. Hơi men dần lan tỏa theo mạch máu, cả hai chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp, mệt mỏi tan biến. Đi chưa được vài dặm, họ đã ra khỏi rừng thông, thung lũng dần hẹp lại, cuối cùng biến thành một hẻm núi. Mặt đất dài rác tuyết động, không có cây cỏ, chỉ thấy những đống đá kỳ dị dựng đứng ngổn ngang, có thể lờ mờ thấy dấu vết bị nước xói mòn, xem ra là lúc thời tiết ấm lên tuyết tan đã từng xảy ra lũ quét. Nếu ngẩng đầu nhìn quanh, sẽ thấy vách núi hai bên sừng sững nghìn trượng, chỉ có một vệt trời hẹp phía trên, kiên cường vươn về phía trước. Đi lại trên địa hình hiểm trở thế này chắc chắn rất tốn sức. May mà lúc này các loại năng lực gia trì của Phương Sâm Nham và Tiêu Thạch vẫn còn, nên dù phải cong thêm một người cũng không khó để thích nghi. Đối với họ, đường khó đi một chút chẳng có gì to tát, điều đáng lo nhất là phía trước đột nhiên không còn đường đi nữa, đó mới là chuyện khiến người ta tuyệt vọng nhất. Vì thị lực của Tiêu Thạch rất tốt và tay không vướng bận, nên cậu luôn đi đầu. Sau khi hai người khó khăn lội qua đống đá lởm chởm được vài trăm mét, một tảng đá vừa cao vừa rộng đã chặn mất đường đi. Tảng đá này có lẽ là sản phẩm của một vụ lở núi, chắn ngang toàn bộ thung lũng một cách kín kẽ, hẳn là đã lăn xuống từ vách đá bên cạnh. Trên bề mặt nó chi chít vết nước, phía dưới bên trái, sát vách núi có một cái hốc đen ngòm. Thò đầu vào liền cảm thấy một luồng gió lạnh buốt thổi ra, rõ ràng bên trong rất sâu, nhưng để người chui vào thì không có chút hy vọng nào. Muốn đi tiếp, chỉ có thể trèo qua phía trên. Nếu là người thường, chắc chắn chỉ có thể đứng nhìn mà than thở, quay lại rừng thông làm thang. Nhưng đối với những khế ước giả như Phương Sâm Nham và Tiêu Thạch, độ cao này chưa đủ để làm khó họ. Tiêu Thạch có sức bật tốt hơn và nhanh nhẹn hơn, bắt đầu lấy đà từ xa, rồi nhảy vọt lên tảng đá khổng lồ. Nhưng đầu ngón tay cậu vẫn còn thiếu một đoạn nữa mới với tới đỉnh. Sau vài lần cố gắng không thành, Phương Sâm Nham đứng trước tảng đá, hai tay chắp lại làm động tác đỡ bóng chuyền, rồi ra hiệu cho Tiêu Thạch. Tiêu Thạch liền chạy đà tốc độ cao lao tới, một chân giẫm lên tay Phương Sâm Nham. Phương Sâm Nham dùng sức hất tay lên, 37 điểm sức mạnh của hắn vốn đã rất đáng nể, cộng thêm sức bật của Tiêu Thạch cũng không tầm thường, cậu thuận thế đạp mạnh một cái rồi vọt lên, hai tay tóm được mép đá và trèo lên đỉnh thành công. Nếu ở trên mặt đất bằng phẳng, động tác này của Tiêu Thạch tự nhiên không có vấn đề gì, nhưng lúc này cậu lại đang giẫm lên tay của Phương Sâm Nham. Dù đã chuẩn bị từ trước, Phương Sâm Nham vẫn bị lực phản chấn cực lớn làm cho lảo đảo lùi lại, cuối cùng không giữ được thăng bằng mà ngã ngồi xuống đất. Cú ngã này, mông của Phương Sâm Nham hình như ngồi trúng một hòn đá nhỏ, đau điếng. Hắn nhíu mày, bực bội chửi một tiếng, rồi nghiêng người đưa tay ra mò. Kết quả mò được một hòn đá đen to bằng quả bóng bàn. Hắn đang định tiện tay vứt đi thì đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, sao hòn đá này lại nhẹ như vậy? Bề mặt sao lại có thêm mấy vết nứt mới, chẳng lẽ một cú ngồi của mình cũng làm nứt đá được sao? Tính tò mò của Phương Sâm Nham trỗi dậy, càng lúc càng không thể kìm nén, hắn lập tức nghiên cứu kỹ hòn đá này. Lúc này hắn mới phát hiện, bề ngoài của nó quả thực rất giống một hòn đá đen hình tròn, nhưng trọng lượng nhẹ hơn rất nhiều, bề mặt thực chất là một lớp vỏ cực kỳ cứng. Sau khi dùng tay bẻ theo vết nứt trên vỏ, vách bên trong lại có màu đỏ vài điều, ở trung tâm lớp vỏ có một cái nhân màu xanh, bề mặt nhân hơi xanh nhạt. Điều kinh ngạc hơn nữa là, các nếp gấp bên trong lại mọc theo hình tỏa tròn như ánh sáng, trông tổng thể hệt như mặt trời rực rỡ giữa trưa. Một hòn đá không chút bắt mắt, bên trong lại tự hình thành nên một thế giới riêng với dị tượng như vậy, khiến người ta vừa cảm khái vừa thán phục sự khéo léo của tạo hóa. Không hiểu vì sao, sau khi nhìn thấy hòn đá đó, Phương Sâm Nham cứ cảm thấy thiếu thứ gì đó, giống như xem một bức tranh nhân vật được vẽ vô cùng tinh xảo, nhưng nhân vật đó lại thiếu đi đôi mắt quan trọng nhất. Ngay lúc hắn đang nghiên cứu thứ kỳ lạ này, Phương Sâm Nham đột nhiên cảm thấy choáng váng, cùng lúc đó, từ phía đối diện vọng lại một tiếng hét lớn, rồi tắt ấm, từ đó về sau không còn âm thanh nào nữa. Phương Sâm Nham như bị kim châm, bật phát dậy. Tiếng hét đó rõ ràng là của Tiêu Thạch. Chẳng lẽ phía bên kia có hiểm nguy gì cực lớn? Hắn lập tức đứng dậy hét lớn, hy vọng có thể biết được chuyện gì đã xảy ra ở phía trước. Chỉ tiếc là trước mặt có tảng đá khổng lồ chắn ngang như một bức tường. Dù Phương Sâm Nham lòng như lửa đốt, cổ họng gần như khàn đặc, phía bên kia vẫn không có bất kỳ hồi âm nào. Hắn thử dùng kênh liên lạc của đội, vẫn không có kết quả. Phải là hiểm nguy đến mức nào mới có thể khiến một mở tờ mạnh mẽ như Tiêu Thạch đến cả cảnh báo cũng không kịp phát ra đã bốc hơi khỏi nhân gian. Không gian trong thung lũng tĩnh mịch, xung quanh là một sự im lặng chết chóc, chỉ có tiếng vọng từ những tiếng hét của Phương Sâm Nham lúc trước còn vang vẳng vọng lại. Không khí dường như đông cứng lại. Trong môi trường cô đơn và áp bức thế này, cảm xúc tiêu cực của con người sẽ bị khuyết đại lên cực điểm, lại không có cách nào để giải tỏa, không tìm được đối tượng để giải bày. Nếu là người có tinh thần yếu đuối, e rằng sẽ tự sát trong tuyệt vọng và sợ hãi. Nhưng Vương Sâm Nham vốn là người có ý chí cực kỳ kiên định, lại có thể quay về không gian bất cứ lúc nào, nên tự nhiên có thể kiểm soát tốt cảm xúc của mình. Vì vậy, sau khi xác nhận phía đối diện thực sự đã xảy ra chuyện ngoài sức tưởng tượng, hắn nhanh chóng rời đi, ôm cô gái vẫn đang hôn mê lui về một nơi có tầm nhìn rộng hơn.